Chương 514, Chu Công Cẩn lịch luyện đồ chương 514, Chu Công Cẩn lịch luyện đồ. Loạn tượng vẫn còn tiếp tục. Làm loạn thế tiến đến một khắc này, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Bụi bặm lịch sử rơi tại người bình thường trên thân, giống như một tòa nặng nghề đại sơn, đủ để đè chết người. Thái Bình giáo thanh thế cuồn cuộn, Đại Hán Vương triều giống như mục nát bất lực, đối mặt Thái Bình giáo đẩy tới, nhưng lại không có thể ngăn cản. Dựa theo trình độ này đi xuống, Đại Hán Vương triều, sợ quốc chi đem như a. Thương Thiên Di Tử, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Trương Giác kiên định không thay đổi đi tại cái này đầu con đường thuộc về mình bên trên. Tại hắn dẫn đầu Thái Bình giáo thế không thể đỡ đồng thời, bên kia, Chu Du lịch luyện đồ mới vừa vặn lên đường. Đại Minh, Vân Nam bố chính sứ thi, Vĩnh Sư phủ. Công Cẩn, thật náo nhiệt a. Bạch Trước Vân tò mò đánh giá xung quanh. Đủ để tiếp nhận mấy cỗ xe ngựa sóng vai mà đi đường phố rộng rãi bên trên, khắp nơi đều là người. Bên hai quanh quần các loại bán hàng rong người bán hàng rong tiếng giao hàng. Lâu dài thân ở rừng sâu núi thẳm, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy náo nhiệt tình cảnh. Quả nhiên, đi theo Chu Du một đường là cái vô cùng lựa chọn chính xác. Từ Lưu Gia thôn rời đi phía sau, Chu Du cùng nhau đi tới, vừa đi vừa hiểu rõ. Hắn hiện tại vị trí địa phương là Đại Minh Tây Nam Vương, lệ thuộc vào Vân Nam Bố Chính Sứ Ti. Đại Minh Vương Triều, hai kinh 13 Bố Chính Sứ Ti. Vân Nam Bố Chính Sứ Ti là một cái trong số đó. Trước tìm cái nhà trọ. Chu Du nói câu, mang theo Bạch Trước Vân xuyên qua trong đám người. Vĩnh Xương phủ rất lớn, thường ở nhân khẩu ít nhất mấy chục vạn. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này sở trường thức ăn ngon đều đến một phần. Chu Du cao giọng nói. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ tới giúp Chu Du hai người xoa xoa cái bàn bằng ghế, khách quan chờ, lập tức tới ngay. Trong nhà trọ ăn cơm không ít người, đang chờ thêm đồ ăn trong đó, Chu Du lắng hai nghe bên cạnh bàn tán gẫu. Lần này Bạch Liên giáo là thật chọc giận Vương gia, theo ta thấy à, Vương gia khẳng định lại phái đại quân triệt để đem cái này tà giáo tiêu diệt. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Bạch Liên giáo thần long kiến thủ bất kiến bĩ, nếu muốn tiêu diệt nào có đơn giản như vậy. Này, ngươi còn không tin? Nghe nói tiểu Vương gia bị Bạch Liên giáo thánh nữ mê đến năm mê ba đạo, thậm chí vì thánh nữ kia, tình nguyện từ bỏ Vương gia kế thừa vị. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa? Loại lời này cũng dám nói lung tung? Ai nói ta nói lung tung, ta có thể là nói chuyện nam tử miệng bị bạn tốt một tay bịt. Ngậm miệng. Ngươi tự tìm cái chết đừng mang ta lên. Loại này sự tình cũng là ngươi ta có thể đảm luận sao? Được rồi, không nói cái này tốt ta. Thấy bạn tốt không lại tiếp tục nói một vương phụ sự tình, đêm đen đến mặt cái này mới làm dịu mấy phần. Khách quan, đồ ăn đến rồi. Tiểu nhị đem đồ ăn đặt lên bàn, khách quan, muốn tới bình rượu ngon sao? Bản điếm độc nhất vô nhị bí phương sản xuất, địa phương khác có thể uống không đến. Từ ngực. Chu Du quay đầu, gặp Bạch Trước Vân nuốt nước miếng một cái. Chú ý tới Chu Du xem ra ánh mắt, hắn vội vàng xua tay, không muốn. Tiểu nhị mỉm cười nói, khách quan, cái kia tiểu nhân gấp đi trước, có chuyện gì gọi tiểu nhân một tiếng liền được. Tiểu nhị rời đi, Chu Du tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười hắc hắc, ta nhớ kỹ đâu, không uống hay không? Ăn cơm xong, tại Vĩnh Xương phủ nghỉ ngơi một đêm, Chu Du hai người liền rời đi. Tất nhiên là luyện, liền phải nhiều đi, nhìn xung quanh. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Trên quan đạo, một nam một nữ cưỡi ngựa đi đường. Sư tỷ, phía trước có con trà, chúng ta đi qua nghỉ ngơi sẽ, uống nước a. Nói chuyện chính là người thiếu niên, khuôn mặt non nớt. Trong miệng hắn sư tỷ là một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc một thân trang phục, hai người đều là người giang hồ trang phục. Đi. Nữ tử đáp. Quán trà chủ quán là một người trung niên, dùng gỗ xây dựng quán trà bên dưới, có hai bàn khách nhân chính tại nghỉ ngơi uống trà. Lão bản, đến một bình trà lạnh. Đào Di một tay cầm kiếm, tay kia giắt ngựa. Được rồi, hai vị mời khách quan ngồi. Chủ quán lớn tiếng đáp, đi chuẩn bị trà lạnh. Mặt khác hai bàn khách nhân là mấy cái cao lớn thô kệch hán tử, từ bọn họ ăn mặc cùng với để ở trên bàn binh khí, nhìn ra được đều là người trong giang hồ. Đào Di cùng sư đệ đem ngựa buộc ở một bên, đi đến một tấm không có người trước bàn ngồi xuống. Đón mấy cái giang hồ hán tử ánh mắt, nàng nhìn lướt qua, giữ im lặng. Rất nhanh, chủ quán nâng một bình trà lạnh đặt lên bàn. Nguyễn Thành tay mắt lênh lẹ, rót hai chén, vừa mới chuẩn bị cầm chén uống lúc, Đào Di tay vừa nhấc, ngăn lại hắn. Nguyễn Thành không rõ ràng cho lắm, liền thấy Đào Di lấy ra một cái ngân châm, bỏ vào trong chén trà, lấy ra nhìn một chút. Gặp ngân châm không có thay đổi sắc phía sau, nàng mới lên tiếng, hành tẩu giang hồ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Thấy thế, Nguyễn Thành gật đầu đáp, biết sư tỷ. Hắn uống xong một ly trà lạnh, đông cảm giác mát mẻ. Thoải mái a. Đào Di cử động tất cả đều bị bên cạnh hai bàn giang hồ hán tử để ở trong mắt. Trong đó một hán tử bước cằm, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần dị sắc. Mấy chén trà lạnh vào trong bụng, làm dịu nhiệt ý phía sau, Nguyễn Thành mới tìm chủ để nói, "Sư tỷ, lần này đi một vương phủ khẳng định rất náo nhiệt, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ đi." Nói xong, Nguyễn Thành mở mắt ra, phối hợp tiếp tục nói, "Muốn ta nói à, cái này tiểu vương gia chính là đần, vì cái kia Bạch Liên giáo thánh nữ, thậm chí ngay cả vương vị kế thừa cũng không cần. Đến lúc đó kế thừa vương vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không được, ngươi nói có đúng hay không sư tỷ?" "Ôi, đau, sư tỷ đau." Nguyễn Thành kêu đau. Đào Di níu lấy lỗ tai của hắn, tuổi còn nhỏ không học tốt, còn cái gì nữ nhân tìm không được. Sai, sư tỷ, ta vừa nói chơi. Nguyễn Thành chịu thua, đội bằng nói. Hung hăng trừng mắt liếc Nguyễn Thành, Đào Di cái này mới thu hồi tay. Nguyễn Thành nghe răng xoa lỗ tai. Đột nhiên, Nguyễn Thành cảm giác mắt tối sầm lại, một cú cảm giác hôn mê chuyển đến. Sư tỷ, đầu của ta thật chóng mặt à? Vừa dứt lời, Nguyễn Thành đông một tiếng ghé vào trên bàn. Đột nhiên biến cố để Đào Di sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên, một cỗ cảm giác hôn mê chuyển đến, để nàng tứ chi bất lực, một lần nữa ngồi tại trên ghế. Hắc hắc hắc, các minh đệ, động thủ. Chủ quán giữ tận cười một tiếng, bên cạnh hai bàn giang hồ hán tử cùng nhau đứng dậy. Đào Di khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, bọn họ lại là cùng một bọn. Ta cùng các hạ không oán không cừu, cớ gì hạ độc? Đào Di lung lay đầu, cưỡng ép để chính mình thanh tỉnh, bảo trì trấn tĩnh. Này, lão Chu, vẫn là ngươi thông minh, đem độc bôi ở miệng chén bên trên. Một hán tử cười hắc hắc nói. Bọn họ cũng không để ý tới Đào Di. Nghe đến cái này, Đào Di biến sắc. Trong trà không có độc, độc vậy mà tại miệng chén bên trên. Đây chính là giang hồ hiểm ác sao? Lần đầu vào giang hồ, nàng đã tận khả năng đem giang hồ nghĩ đến hiểm ác, không nghĩ tới giang hồ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn hiểm ác. Vừa nghĩ tới lần này mình là lặng lẽ chạy ra ngoài, liên quan hại sư đệ, nàng liền biết vậy chẳng làm. Công Cẩn, phía trước có cái quán trà, chúng ta đi uống một ngụm trà. Nghe đến những người khác cầm thành, Đào Di lập tức lại hỉ, đem hết toàn lực hô to, cứu mạng. Chủ quán mấy người biến sắc, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người thiếu niên cưỡi tại yêu thú lập tức mà đến. Chương 515, Bạch Liên giáo chương 515, Bạch Liên giáo. Ai, Công Cẩn, cô gái này tại hô cứu mạng. Bạch Trước Vân nhìn lướt qua quán trà. Chu Du tự nhiên cũng nhìn thấy quán trà tình cảnh. Nói xong cứu mạng phía sau, Đào Di còn chưa thấy rõ ràng người đến cái gì răng dấp, triệt để gánh không được, hai mắt nhắm lại, đầu tựa vào trên bàn. Chu Du nhìn thấy bọn họ đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Chu Du hai người. Tiểu tử, chuyện không liên quan tới ngươi, chính mình lăn. Chủ quán hung tợn nói. Tại tiếng nói của hắn bên dưới, chỉ nghe thương 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 âm thanh, mặt khác hán tử nhộn nhịp rút ra binh khí, dáng dấp hung ác mà nhìn chằm chằm vào Chu Du hai người. Bạch Trước Vân quay đầu, Công Cẩn, làm sao bây giờ? Chu Du liếc nhìn cục xuống bàn một nam một nữ, tất nhiên là hành tẩu giang hồ, đương nhiên là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Bạch Trước Vân ánh mắt sáng lên, chờ chính là ngươi câu nói này, Công Cẩn. Vừa dứt lời, Bạch Trước Vân một cái lắc mình, đã xông về mấy cái hán tử. Lưu một người sống. Chu Du đội bằng nói, tự tìm cái chết. Mấy cái hán tử giận dữ, nhộn nhịp nâng lên binh khí thẳng hướng Bạch Trước Vân. Cái này hai mao đầu tiểu tử khó tránh cũng quá khinh thường người. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc, mấy người thất kinh. Gặp đã chúng thiết bản, đều không cần Chu Du xuất thủ, Bạch Trước Vân một người là đủ nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Chúng ta chính là Bạch Liên giáo người, mong rằng các hạ thủ hạ lưu tình. Chủ quán kinh hoàng kêu gào. Bạch Liên giáo? Chu Du nhíu mày. Tại Vĩnh Xương phủ nhà trọ lúc ăn cơm, nghe đến bên cạnh bàn nhắc qua cái tên này. Bạch Trước Vân động tác dừng lại, quay đầu nhìn hướng Chu Du, hỏi thăm hắn ý tứ. Chủ quán thấy thế, ánh mắt sáng lên, quả quyết xoay người chạy. Bạch Trước Vân nhếch miệng lên, không được đến hắn cho phép, nghĩ từ dưới tay hắn chạy mất, quả thực là đang nằm mơ. Để lại người sống. Chu Du không nhanh không chậm nói câu. Được rồi. Bạch Trước Vân đáp ứng, nhanh gọn đem chủ quán một nhóm người giải quyết. Giải quyết. Bạch Trước Vân vô tay. Chu Du đi vào lều, liếc nhìn gục xuống bàn Đào Di hai người. Nói một chút đi, Bạch Liên giáo là làm cái gì? Chu Du hỏi thăm. Nghe vậy, chủ quán trừng mắt, hai cái này tiểu tử thế mà không biết Bạch Liên giáo. Hắn trong lòng nhất thời đại hỉ, chớp mắt, vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, huynh đệ. Bạch Liên giáo là Vân Nam Bố Chính Sứ Ti đứng đầu tông môn một trong, là chính đạo tông môn, một nam một nữ này là người của ma giáo, chúng ta phụng mệnh tại chỗ này ngụy trang, mục đích đúng là vì bắt sống hai cái này ma giáo đệ tử. Chủ quán nói xong, lại bổ sung câu, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Mấy cái khác hán tử sững sờ, gấp đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Lao Chu nói đúng. Bạch Trước Vân hơi nhíu mày, mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Chu Du nói, các ngươi coi ta là đồ đần đâu. Vừa dứt lời, Chu Du lòng bàn tay một đám lửa bốc lên, hắn tiện tay ném một cái. Hỏa diễm đánh tới một cái hán tử trên thân. Oanh một tiếng, hỏa diễm đột nhiên bộc phát thành hừng hực liệt hỏa. Hắn thoáng chốc biến thành một hỏa nhân. A! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử tại trên mặt đất điên cuồng nhấp nô, nưu đồ dập tắt hỏa diễm. Làm sao chỉ là phí công? Tiếng kêu thảm thiết một mực kèm theo hắn triệt để mất đi động tĩnh. Hỏa diễm cái này mới dần dần dập tắt, lưu lại một bộ thi thể nám đen. Không khí bên trong nổi trôi thịt nướng cùng cháy khét hương vị. Mấy người khác nhìn xem cùng kết cục bi thảm, từng cái nuốt nước bọt, lòng tràn đầy hoảng sợ. Ta người này ghét nhất người khác lừa gạt ta. Nói thật, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng, vẫn là nói các ngươi đều nghĩ thử một chút. Chu Du nhíu mày nói, đầu ngón tay một đóa ngọn lửa nhấp nháy. Từ ngực. Mấy người hầu kết nhấp nhô hai lần, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này thế mà không có bị dao động đến. Không nên a. Hắn liền Bạch Liên giáo cũng không biết, làm sao lại biết? Khó mà mở miệng sao? Vậy ta giúp ngươi một chút. Nửa ngày không có động tĩnh, Chu Du vừa mới chuẩn bị động thủ. Chủ quán dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Chúng ta là Bạch Liên giáo người, nhận đến thánh nữ chỉ thị, cần bắt một chút người trở về. Bắt về làm cái gì? Chu Du hỏi. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu lâu la, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, không có biết quyền. Chủ quán vẻ mặt đau khổ nói. Đã như vậy, vậy các ngươi vô dụng. Chu Du lời này vừa ra, dọa đến bọn họ toàn thân run lên. Chủ quán mồ hôi nhễ nhại, vội vàng kêu lên, chờ một chút, có lẽ hẳn là bởi vì một vương phủ sự tình. Chu Du hứng thú nhớ tới tại nhà trọ lúc nghe được thông tin. Chủ quán kiên chỉ nói, cụ thể có phải là ta cũng không biết, chỉ là suy đoán. Bởi vì một vương phủ tiểu vương gia cùng chúng ta thánh nữ sự tình, vương gia nổi giận triệu tập cao thủ muốn tiêu diệt chúng ta Bạch Liên giáo. Thánh nữ có lẽ là muốn bắt một chút môn phái tử đệ để bọn họ không nên nhúng tay trong đó. cái khác ta thật không biết, mong rằng huynh đệ tha ta một mạng. Chủ quán nói xong, thấp thỏm nhìn xem Chu Du. Chu Du bước cằm, tại bọn họ thấp thỏm ánh mắt bên dưới, nói câu, cút đi. Ai? Cảm ơn huynh đệ. Chủ quán mấy người liền đội vàng đứng lên, không để ý tới đã bị đốt thành than cốc đồng bọn. Tên đáng chết, chờ lao tử trở lại trong giáo, nhất định hướng thánh nữ đánh báo cáo. Các ngươi hai tên tiểu tử liền chờ chết đi, lại dám đắc tội Bạch Liên giáo. Thoát đi, chủ quán thấp giọng hung tận mắng. Chu Du nhìn lấy bọn hắn thoát đi bóng lưng, cho Bạch Trước Vân một ánh mắt. Bạch Trước Vân ngầm hiểu, nhếch miệng lên một vệt đường cong, dưới chân giẫm mạnh, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, một đạo bạch quang lập lòe, xen lẫn một đạo huyết sắc đường vòng cung. Chủ quán trừng to mắt, há to miệng, trước khi chết trên mặt mang ngươi không giữ lời hứa biểu lộ. Trở lại quán trà, Bạch Trước Vân cầm lấy trà lạnh hít hà, loay hoay mấy lần phía sau, đối Chu Du nói, nước không có động. Chu Du ánh mắt chú ý tới Đào Di hai người trên bàn bị đánh bại chén, ánh mắt nhất động, cầm lấy một cái chén nhìn một chút, lập tức hiểu rõ tại tâm. Nước không có độc, độc hẳn là bị bôi lên tại miệng chén. Bạch Trước Vân cầm lấy ấm trà liền bắt đầu uống, uống một hớp lớn rồi nói ra, thật đúng là đủ gian trá giàu hạn. Hai người bọn họ làm sao bây giờ? Bạch Trước Vân hỏi, tiến lên một bước nhìn một chút, người không có chết, chỉ là mất đi ý thức. Đợi chút đi, có lẽ một hồi liền tỉnh. Chu Du nói. Bạch Trước Vân ngồi ở bên cạnh, uống trà lạnh, đi, nghe ngươi. Nô Đào Di mí mắt nhảy lên mấy lần, nàng chậm rãi mở mắt ra, hai đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại trong mắt. Đồng nhiên, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên mở mắt ra. Tỉnh. Chu Du quay đầu xem ra. Đào Di trừng mắt, nhìn thấy trước mắt tuấn mỹ thiếu niên, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. T. Nàng hút một hơi khí lạnh, đôi mi thanh tú trao mày cùng một chỗ, nhấc tay để chặt huyệt thái dương. Đầu chìm vào hôn mê, hiển nhiên dược hiệu vừa mới đi qua. Đào Di cấp tốc quét mắt một cái bốn phía, không thấy chủ quán thân thể bọn hắn ảnh, chỉ có một cái tuấn mỹ thiếu niên, cùng một cái tóc bạc phơ tuấn lãng thiếu niên. Nàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cảm tạ hai vị xuất thủ cứu rút, tại hạ Thanh Vân môn Đào Di. Chương 516, một vương phủ chương 516, một vương phủ. Một cái so nữ nhân còn tuấn mỹ thiếu niên, một cái phiêu giật tóc trắng, ngũ quan cường tráng thiếu niên. Bị hai người ánh mắt nhìn chằm chằm, Đào Di gò má không nhịn được ửng đỏ. Nàng vốn cho là mình đại sư minh liền đã xoáy đến kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lớn hơn mình sư minh còn xoáy. Cảm tạ hai vị xuất thủ cứu rút. Đào Di cảm tạ nói. Bọn họ là Bạch Liên giáo người. Chu Du nói câu, quan sát đến nàng biểu lộ. Ta liền biết. Đào Di biểu lộ phẫn nộ, đám này chết tiệt tà giáo giáo đồ, làm nhân thần tổng giết. Chu Du khó mà nhận ra những mày, liền thấy Đào Di ngước mắt trông lại, hai vị cũng là nhận được tin tức đi một vương phủ sao. Chu Du cùng Bạch Trước Vân lướt nhau. Đối. Đào Di sắc mặt vui mừng, vừa bạn ta cùng sư đệ ta cũng muốn đi một vương phủ, không bằng kết bạn đồng hành. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Du cùng Bạch Trước Vân nhìn thoáng qua nhau, ra vẻ bàn bạc gián dấp. Đi. Đào Di mừng thầm, lặng lẽ ngước mắt liếc nhìn Chu Du hai người. Chờ Nguyễn Thành thanh tỉnh phía sau, một nhóm bốn người lên đường. Dứt khoát cũng là chẳng có mục đích, từ Bạch Liên giáo giáo đồ trong miệng đạt được thông tin, lại thêm từ Đào Di nơi này được đến thông tin, Chu Du tới mấy phần hứng thú. Cùng theo đi tham gia náo nhiệt, coi như là lịch luyện. Lần này Bạch Liên giáo là thật làm quá mức, đem một vương gia triệt để chọc giận. Bọn họ lại dám đem tiểu vương gia trở thành mục tiêu, thậm chí tiểu vương gia tình nguyện từ bỏ vương gia kế thừa vị. Một vương gia không có khả năng tha thứ Bạch Liên giáo hành động, không hề nghi ngờ đây là tại khiêu khích một vương gia uy nghiêm. Nghe nói lần này một vương gia treo thưởng trọng kim, không bèn bèn là Vân Nam bố chính sứ Ti Tông môn tới, liền xung quanh mặt khác bố chính sứ Ti Tông môn đều phái người đến. Một vương gia chính là quốc chi của trụ, có thể là theo bệ hạ đánh thiên hạ. Lần này một vương gia phát ra lệnh triệu tập, là một cái cơ duyên to lớn, nếu như đến có thể được một vương gia thưởng thức, con đường tiếp theo một mảnh đường bằng thẳng a. Đào Di tình cảm dặn dò cho Chu Du hai người giải thích. Chu Du cùng Bạch Trước Vân hiện tại thân phận là cái nào đó không hỏi thế sự ẩn thế tông môn đệ tử, bọn họ lần này rời núi là phụng sư mệnh xuống núi du lịch hồng trần lịch luyện. Cho nên đối cái gì một vương phủ, Bạch Liên giáo hai người bọn họ bày tỏ đồng thời không rõ lắm. Đào Di ngược lại không có hoài nghi bọn họ hai người thân phận. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nếu như không phải Chu Du hai người xuất thủ, nàng cùng sư đệ hiện tại còn không biết là kết cục gì đâu. Đang đổi hướng một vương phủ trên đường, Đào Di đem chính mình biết toàn bộ đều giải thích cho hai người bọn họ. Nguyễn Thành luốt luốt có chút choáng váng đầu, liếc nhìn đang cùng Chu Du bọn họ nói chuyện sư tỷ, trong lòng thầm nghĩ, tê, đây chính là giang hồ sao? Quả nhiên sư phụ nói không sai, giang hồ hiểm ác, nhân tâm không cổ, về sau nhất định muốn lại chú ý cẩn thận mới được. Tại Đào Di giải thích bên trong, Chu Du hai người cũng minh bạch vì sao Bạch Liên giáo được xưng là tà giáo. Bạch Liên giáo sẽ đầu độc bình dân bách tính gia nhập trong giáo, mà lại là để rửa não hình thức. Phàm là gia nhập Bạch Liên giáo bách tính, trên cơ bản đều mất đi ý thức tự chủ, thay đổi đến giống khôi lỗi đồng dạng. Bạch Liên giáo bằng vào một tay kinh khủng tẩy não chi thuật, từng tại dân gian trắng trợn tuyên dương giáo nghĩa, quảng nạp giáo chúng, tạo thành qua không nhỏ chấn động. Phía sau bị triều đình tiêu diệt toàn bộ. Năm gần đây, Bạch Liên giáo lại có tái xuất dấu hiệu, bắt đầu tại Vân Nam bố chính sứ tị các nơi sinh động. Bạch Liên giáo chi nhánh đông đảo, giống cái gì Hồng Phong giáo, Tam Dương giáo, Kim Thiền giáo, Hoàng Cô đạo trở. Bạch Liên giáo chi nhánh cùng chi nhánh ở giữa liên hệ mật thiết, nhưng tại thờ phụng bên trên hoặc có khác biệt. Mỗi khi Bạch Liên giáo xuất động thời điểm, bọn họ đều sẽ kêu chuyên môn cầu hiệu. Tỷ như chân không gia hương, vô sinh lão mẫu minh vương xuất thế, phổ độ chúng sinh trở. Lần này Bạch Liên giáo thế mà đem mục tiêu đánh vào một vương phủ tiểu vương gia trên thân. Một vương gia người thế nào, có thể là theo đương kim bệ hạ đánh thiên hạ siêu cấp bá nhân. sao lại tha thứ Bạch Liên giáo một tà giáo tổ chức đối nhi tử mình hạ thủ? Nói lên một vương gia, liền không thể không nói chuyện lai lịch. Một vương gia, tên là Mục Anh, chính là Đại Minh Vương triều khai quốc công thần một trong, bị phong Tây Bình Hầu, phía sau phong Kiểm Quốc Công, bởi vì đối Vân Nam bố chính sứ ti làm ra chắc tuyệt công hiến, rất được bách tính yêu quý, bị Minh Đế phong làm Kiểm Linh Vương. Bởi vì một họ, Kiểm Linh Vương phủ lại bị bách tính gọi là một vương phủ, mà bản nhân cũng bị thân thiết gọi là một vương gia. Mục Anh trừ là Đại Minh khai quốc công thần bên ngoài, còn có một cái thân phận, hắn là đương kim Đại Minh Đế con nuôi. Một vương gia trên thân bờ UFF gần như xếp đầy, chỉ cần hắn không làm ra mưu phản sự tình, một gia đủ để giữ quốc đồng hưu. Một vương phủ nằm ở Vân Nam bố chính sứ ti trung tâm hành chính, Côn Minh phủ, Vĩnh Xương phủ đến Côn Minh phủ lộ trình vẫn là có xa như vậy. Cùng nhau đi tới, Đào Di cơ hồ đem chính mình biết toàn bộ đều nói cho Chu Du hai người. Điều này cũng làm cho hai người bọn họ đối một vương phủ, Bạch Liên giáo cùng với Vân Nam bố chính sứ ti có bước đầu nhận biết. Đại Lý phủ, đây là một tòa cổ kính thành lớn. Vậy mà lúc này nhưng là phi thường náo nhiệt. Vây tại một chỗ đám người nhộn nhịp ngửa đầu, nhìn qua cái kia hai đạo đứng thẳng ở cao ốc trên nóc nhà thân ảnh. Diệp Phiếu Miểu, hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nói chuyện chính là một cái một bộ áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn một tay cầm kiếm, phong mang tất lộ. Cùng hắn đối lập mà đứng, là một cái thanh y nam tử. Hai tay của hắn vây quanh, trong ngực cắm vào một thanh kiếm, gió lay động hắn cao buộc tóc dài, và áo theo gió, hô hô rung động, tư thái tiêu sái. Tuyết bay, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Diệp Phiếu Miểu nói. Hà tất? Phong Phiêu Tuyết mặt lạnh lấy. Ngươi vẫn là đi hỏi sư phụ a. Phong Phiêu Tuyết vừa mới nói xong, đưa tay rút kiếm. Thoáng chốc, chỉ thấy một đạo bạch quang phảng phất giống như lưu tình truy lạc bắn về phía Diệp Phiếu Miểu. Phanh! Nóc phòng bị nổ mở, Diệp Phiếu Miểu thân ảnh bừng tỉnh như bóng ma tránh đi cái này một kích. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Gặp bị hắn tránh thoát đi, Phong Phiêu Tuyết lấn người mà bên trên, lại lần nữa đánh tới. Người vây xem bọn họ trừng to mắt nhìn xem, chỉ thấy một đạo bạch quang cùng một đạo thanh quang lóe ra quân quýt lấy nhau. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng bay lượn, chói lọi mà mê người, nhưng từng bước giấu giếm sắc cơ. Có người đánh nhau. Chu Du bốn người mới vừa vào thành không bao lâu, liền gặp được đầy trời kiếm quang. Chu Du nhíu mày, bản xứ dân phong hung hãn như vậy sao? Dưới ban ngày ban mặt, ở trong thành làm việc thế mà không kiêng nể gì như thế. Vị đại ca này, ngượng ngùng quấy rầy một cái, ngươi biết bọn họ là ai sao? Ở trong thành đều dám động thủ. Đào Di tò mò hỏi. Chính nhìn đến say sưa ngon lành nam tử bị quấy rầy, đang chuẩn bị mắng lên lúc, quay đầu thấy là một cô gái xinh đẹp, đến bên miệng thô tục đều thu hồi lại. Hắn lộ ra tự nhận là hiền lành xoáy khí nụ cười. Cô nương, ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Đây là ẩn nguyên kiếm tông hai vị thiên tài, Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết. Phong Phiêu Tuyết muốn cùng Diệp Phiếu Miểu phân cái cao thấp, một quyết sinh tử. Ẩn nguyên kiếm tông. Đào Di viền mắt hơi mở, xem như thanh vân môn đệ tử, hắn tự nhiên biết cái này vượt ngang mấy cái bố chính sư thi, nằm ở Tây Nam cự vô bá tông môn. Đây cũng không phải là ở chết một góc thanh vân môn có thể sánh được. Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ là đồng môn sư huynh đệ a. Đào Di kinh ngạc nói. Đối giang hồ tràn ngập chờ mong nàng, đối ẩn nguyên kiếm tông đương thế thiên tài, Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết đại danh, nàng tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Nàng kinh ngạc chính là, đồng môn sư huynh đệ thế mà sinh tử tương bác. Chương 517, ẩn nguyên kiếm tông chương 517, ẩn nguyên kiếm tông. Chu Du, ta đều hỏi thăm rõ ràng, giao thủ hai người là ẩn nguyên kiếm tông thiên tài, về phần bọn hắn vì cái gì giao thủ? Đào Di dừng lại, khóe miệng có chút run rẩy. Tên kia cho ta nói, là bởi vì bọn họ hai đồng thời thích một nữ tử, bọn họ quyết sinh tử, bên thắng mới có thể cùng thích nữ tử cùng một chỗ. Nói xong, Đào Di không nhịn được hồi tưởng lại vừa rồi, nam tử kia một bộ cẩn thận từng ly từng tí răng dấp, sợ bị người nào nghe lén đồng dạng, lặng lẽ nói cho chính mình, còn để chính mình đừng loạn chuyện. Chú ý tới Chu Du biểu lộ, nàng lại bổ sung một câu, ta cảm thấy hoàn toàn là tại nói hiệu nói vượng. Nói xong, nàng lại cho Chu Du phổ cập giang hồ thưởng thức. Ẩn Nguyên Kiếm Tông là vượt ngang mấy cái bố chính sứ tỷ đứng đầu tông môn. Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết đều là Ẩn Nguyên Kiếm Tông đương thời nổi danh nhất thiên tài, hai người bọn họ tên tuổi không nói toàn bộ đại minh giang hồ đều biết rõ, thế nhưng tại Tây Nam phiến khu vực này, gần như không ai không biết, không người không hiểu. Nghe nói hai người 20 tuổi liền đã bước vào khai dương cảnh, đều là đương thời đại kiếm tu. Đào Di nói xong, nhìn qua tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng, trong mắt hiện ra một vẻ kinh dị. Vang danh thiên hạ, kiếm tu thiên tài, bao nhiêu chói mắt ta. Chu Du âm thầm gật đầu, náo lại tiếp thu một chút kiến thức mới. Ân Bạch trước vẫn nuốt cằm, nhìn trên trời giao thủ hai người, nhìn qua thực lực không tệ. Bên cạnh Nguyễn Thành nghe nói như thế, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch trước Vân. Làm sao, tiểu tử? Bạch trước Vân chú ý tới Nguyễn Thành ánh mắt. Nguyễn Thành biết hắn cùng Chu Du đều là ẩn thế tông môn đệ tử, có thể khẩu khí này khó tránh khỏi có chút quá hơi bị lớn a. Mặc dù bọn hắn hai cứu mình cùng sư tỷ, nhưng luận sự, nhất mã quý nhất mã. Ngươi có biết hay không hai người bọn họ là ai? Nguyễn Thành ngữ khí kinh ngạc. Nàng không phải đã nói rồi sao? Ẩn Nguyên Kiếm Tông, kêu cái gì Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết? Bạch trước Vân hồi đáp. Không phải Nguyễn Thành há to miệng, hai người bọn họ có thể là Ẩn Nguyên Kiếm Tông đương thời thiên tài. Ẩn Nguyên Kiếm Tông bề ngoài, 20 tuổi liền thành tựu khai dương cảnh cường giả. Nguyễn Thành nói xong, nhìn hướng trời cao kiếm quang, trong mắt lóe ra ngôi sao, tự lẩm bẩm, lúc nào ta cũng có thể trở thành thiên tài, vang danh thiên hạ a. Bạch trước Vân khinh thường cười một tiếng, gặp Nguyễn Thành bộ kia sùng bái ngưỡng mộ biểu lộ, liền hai người bọn họ, nói thực ra thực lực mặc dù không tệ, nhưng tại ta cùng công cận trước mặt còn chưa đáng kể. Phốc phốc. Nguyễn Thành còn không có phản bác, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười. Bạch trước Vân quay đầu nhìn, lông mày nhíu lại. ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Nói chuyện chính là một nam tử trẻ tuổi, trên lưng hắn vác một thanh đao, nghiễm nhiên cũng là người trong giang hồ. Ta thực tế nhịn không được, ha ha ha. Nói xong, hắn cười lên ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi ở nhà chém gió là được rồi, đi ra bên ngoài loại này như vẫn là ít tuổi. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh một hán tử nói. Xem ra, mấy người bọn họ là bạn tốt. Tình huống bên này Chu Du cùng Đào Di cũng chú ý tới. Bạch Trước Vân nhíu mày, nhìn xem mấy người bọn họ, a, tiểu gia khoan lác. Thổi thì thế nào? Ngượng ngùng, tiểu huynh đệ, sư điệt ta hắn không phải ý tứ này, hắn không có ác ý. Rõ ràng lớn tuổi mấy phần nam nhân thu hồi khỏe miệng nụ cười, mở miệng nói. Chu Du cùng Đào Di đi tới. Làm sao vậy? Chu Du liếc nhìn bọn họ, do hỏi. Không có việc gì. Bạch Trước Vân lắc đầu. Mấy người bọn họ nghe vậy, quay người tiếp tục xem hướng Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết giao chiến. Nhưng mà, Bạch Trước Vân lại bổ túc một câu, một đám mắt chó coi thường người khác tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ân. Mấy người nhộn nhịp quay đầu trợn mắt nhìn. Lần này một vương gia triệu tập là một tràng tình hội. Thân là Vân Nam Bố chính sứ ti nhất lưu tông môn một trong hành ba môn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, tích cực hưởng ứng một vương gia hiệu triệu. Đàm Thư Hiền là lần này dẫn đội trưởng lão, còn lại mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là trong môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chủ yếu là dẫn bọn hắn đi ra thấy chút việc đời. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói ai là tôm tép nhãi nhép? Ngươi tự tìm cái chết đâu? Mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhộn nhịp kêu lên. Đàm Thư Hiền hít sâu một hơi, nhịn xuống chính mình tức giận. Vị tiểu huynh đệ này, sự tình vừa rồi ta đã hướng ngươi giải thích nói xin lỗi, cớ gì mở miệng đả thương người? Thân là Huyền Vân Hổ nhất tộc thiếu chủ, hóa hình cảnh đại yêu, Bạch Trước Vân tính tình vốn là cao ngạo, cũng chính là Chu Du mới để cho hắn chịu phục. Đến mức những người khác, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Không gặp hắn liền ẩn Nguyên Kiếm Tông hai vị khai dương cảnh thiên tài đều không có nhìn ở trong mắt. Càng đừng đề cập Đàm Thư Hiền mấy người này. Tiểu gia ta liền mở miệng đả thương người, như thế nào? Bạch Trước Vân lông mày nhíu lại, tư thái cao ngạo, ánh mắt bén nhế. Chu Du nhíu mày, Bạch Trước Vân. Bạch Trước Vân quay đầu, công cần, cái này có thể không trách ta, vừa rồi không chờ hắn nói xong, Chu Du đánh gây hắn, đi, đi thôi. Bạch Trước Vân tắt tiếng, lạnh lùng liếc mắt bọn họ. Dừng lại. Gặp Bạch Trước Vân mắng người liền nghĩ chạy, trong đó một nam tử trẻ tuổi nhịn không được quát. Bạch Trước Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Đào Di thấy tình huống không ổn, thầm nghĩ không tốt, vội vàng nói, ngượng ngùng, ta bằng hữu này lần đầu xuống núi, nếu như có tội chư vị địa phương, ta thay hắn hướng các ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi tính là gì ngậm miệng? Đàm Thư Hiền quát lớn ở mở miệng đệ tử. Tại hạ hành đao môn trưởng lão, Đàm Thư Hiền. Nguyên lai là hành đao môn Đàm tiền bối, tại hạ Thanh Vân môn Đào Di, gia sư Tống Chí Phong. Đào Di ô quyền. A. Đàm Thư Hiền khẽ ồ lên một tiếng, Thanh Vân môn Tống Chí Phong là sư phụ ngươi. Về Đàm tiền bối, chính là gia sư Đào Di nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy đối phương cái này dáng dấp, hiển nhiên là nhận biết mình sư phụ, cái này liền dễ dàng hơn. Biết được nữ tử trước mắt là Tống Chí Phong đệ tử, Đàm Thư Hiền nhíu lại lông mày giãn ra. Nguyên lai là Tống Chí Phong đệ tử, sư phụ ngươi gần nhất thế nào? Đàm Thư Hiền hỏi. Về Đàm tiền bối, gia sư An Khang chỉ là thường xuyên nói thầm lên Đàm tiền bối ngài. Đào Di cũng là thông minh, mặc dù chưa hề từ sư phụ cửa ra vào bên trong nghe nói qua Đàm Thư Hiền cái tên này, nhưng gặp hắn răng dấp, hiển nhiên hai người là quen biết. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này nhí nha nhí nhảnh. Đàm Thư Hiền cười ha ha nói, sư phụ ngươi nói thầm ta, chỉ sợ là ước gì đánh lên hành đao môn a. Nghe vậy, Đào Di chỗ nào nghe không hiểu là có ý gì, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Hiển nhiên, Đàm Thư Hiền biết Tống Chí Phong chắc chắn sẽ không nói thầm chính mình, Đào Di là nói dối, bị hắn bắt trần, Đào Di như thế nào không xấu hổ. Hắc hắc. Đào Di lấy cười để che giấu xấu hổ. Tất nhiên tiểu tử này là bằng hữu của ngươi coi như xong. Nói xong, Đàm Thư Hiền nhìn hướng Bạch Trước Vân. Tiểu tử, họa từ miệng mà ra, giang hồ cũng không phải nhà ngươi, khuyên ngươi về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bạch Trước Vân hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, bị Chu Du trừng mắt nhìn, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Đàm Thư Hiền thấy thế, hừ một tiếng, dẫn môn hạ của mình đệ tử rời đi. Thấy thế, Đào Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công cần, vừa rồi ngươi nếu là không ngăn cản ta, ta hai cái bạt tai rút không chết hắn. Bạch Trước Vân phàn nàn nói. Đi, thu lại ngươi ngạo khí, đi ra bên ngoài nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chu Du nói. Nguyễn Thành nhìn một chút Bạch Trước Vân, âm thầm niết miệng. T. Hắn thật không có nói đùa sao? Như thế lỗ mãng. Đây chính là hành đao môn trưởng lão. Đệ ngũ cảnh cường giả, ngươi còn bạt tai rút chết người khác không có hai cái bạt tai quất chết ngươi liền tính tốt. Nguyễn Thành trong bóng tối xem xét mắt chính mình sư tỷ. Không biết sao, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, nếu như tiếp tục cùng hai người bọn họ đồng hành lời nói, sợ rằng đến lúc đó sẽ chọc đến tai họa a. Chương 518, Hồng Bạch song sát chương 518, Hồng Bạch song sát. Hành Đao môn là Vân Nam Bố chính sứ ti nhất lưu tông môn, thành lập lâu dài rồi, là uy tín lâu năm thế lực một trong. Tất nhiên là uy tín lâu năm thế lực, tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Trong môn tổng ba vị đệ ngũ cảnh, một vị tông môn lão tổ, một cái tông chủ, một cái khác chính là Đàm Thư Hiền vị này đại trưởng lão. Một vương phủ nằm ở Vân Nam Bố chính sứ ti trung tâm hành chính, Côn Minh phủ. Nhưng lực ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn chỉ là tại Vân Nam Bố chính sứ ti cái này một khối khu vực. Là cao quý khai quốc công thần một trong một anh, thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường, lại bị Đại Minh đế phong làm khác họ vương, không quản là thực lực vẫn là thân phận, đều là số một tôn quý. Tây Nam đại địa phiến khu vực này, ai dám không cho mặt mũi. Lần này một vương ra lệnh triệu tập mới ra, không vẹn vẹn là Vân Nam bố chính sứ ti thế lực tích cực hưởng ứng, Tây Nam đại địa không ít thế lực đều đang đuổi đến, nhu đồ được đến vương gia ưu ái, đoạt được phần cơ duyên này. Phe thế lực tông môn lại làm sao thế lớn, há có thể cùng triều đình so sánh? Một vương gia có thể vận dụng tài nguyên vượt xa người bình thường tưởng tượng. Hành Đao môn tông chủ ngay lập tức nhận được tin tức phía sau, liền đã chạy tới một vương phủ. Vốn là không có Đàm Tư Hiền cái này đại trưởng lao chuyện gì, là phía sau tông chủ chuyển về thông tin, để hắn dẫn đội lĩnh trong môn đệ tử đi ra kiến thức một chút các mặt của xã hội. Tiểu tử kia là thật phách lối, cũng chính là sư thúc ngăn đón, không phải vậy ta khẳng định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn. Không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử mà thôi. Được rồi được rồi, chúng ta Hành Đao môn người không có có như thế bụng dạ hẹp hòi. Cắt, nếu không có Thanh Vân môn người hỗ trợ nói hộ, ngươi nhìn sư thúc có dạy dạy bảo hắn. Chạy tới một vương phủ trên đường, Trình Khải mấy người thấp giọng thầm thì, hiển nhiên còn tại đối đại lý phủ phát sinh sự tình mà cảm thấy không phục. Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu như không phải Thanh Vân môn người, bọn họ khẳng định muốn thật tốt giáo huấn một chút hắn, để tránh ngày sau hắn vì vậy mà mất mạng. Nói đến, bọn họ như vậy cũng coi là làm chuyện tốt. Đàm Thư Hiền liếc mắt nói thầm mấy người đệ tử, không nói gì thêm. Sư thúc, sát trời không còn sớm, phía trước có cái thôn trang, chúng ta đi ở tạm một đêm a. Trình Khải nói, hắn chính là vắt trên lưng một cây đại đao, trước hết nhất trò cười bạch trước vân người kia. Đàm Thư Hiền gật gật đầu. Một nhóm mấy người hướng về thôn trang mà đi. Bởi vì bọn họ nhân số đông đảo duyên cớ, thì mấy hộ nông hộ phân biệt tại trong nhà ở tạm. Buổi tối, nằm ở trên giường Trình Khải có chút hưng phấn, lật qua lật lại ngủ không được. Xoạt 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 xoạt. Nghe đến ngoài cửa tiếng động, Trình Khải tâm thần ngưng lại, nghiêng hai lắng nghe. Giang giác. Phòng cửa bị đẩy ra, mượn loang thoáng ánh trăng, Trình Khải hơi híp mắt lại thấy được một bóng người hướng bên giường đi tới. Có ý tứ gì? Trình Khải nhíu mày, coi hắn nhìn thấy bóng người trong tay dao phay phản xạ ra hàn mang lúc, lập tức giật mình. Đây là muốn giết mình. Đối phương mới vừa tới gần bên giường, Trình Khải một chân đá ra. Phanh. Bóng người bị hắn một chân đạp bay ra ngoài. Hắn một cái xoay người xuống giường, thuận tay cầm lên bên cạnh đại đao, bị hắn đạp bay ra ngoài bóng người tựa như không có cảm giác đau, đứng lên giữ tợn hướng hắn đánh tới. Phương nào tà ma? Sao dám làm loạn? Trình Khải hơi nhíu mày, nghiêm nghị hét lớn. Bộ dáng của đối phương thật giống như bị thứ gì bám thân đồng dạng. Bất quá một người bình thường, liền tính bị bám thân tự nhiên cũng không phải Trình Khải đối thủ. Không có lấy đối phương tính mệnh, Trình Khải đem hắn đánh ngất xỉu phía sau, cấp tốc đi ra ngoài tìm sư thúc. Ai ngờ không vẹn vẹn là hắn một người gặp phải tập kích, bọn họ tất cả mọi người bị. Các ngươi cũng bị tập kích. Trình Khải thấy được ngoài phòng mấy người, nhíu mày hỏi. Không sai, ngươi cũng bị tập kích. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Sư thúc đâu? Có người hỏi. Ta tại cái này. Đàm Thư Hiền đi tới. Sư thúc. Sư phụ. Sư thúc. Lần này hắn dẫn đội, trừ một cái là chính mình thân truyền đệ tử bên ngoài, mấy người còn lại đều là các sư minh đệ đồ đệ. Đàm Thư Hiền cau mày, liếc nhìn sư điệt bọn họ, ngựa khí ngưng trọng, việc này có gì đó quái lạ, coi nông hộ rằng rớp, thật giống như bị cái gì bám thân đồng dạng nói đến đây, Đàm Thư Hiền trong đầu vô ý thức nghĩ đến một cái tên. Bạch Liên giáo. Hắn từng gặp Bạch Liên giáo đầu độc bách tính, phàm là bị đầu độc tẩy não bách tính, đều là như vậy không sợ đau đớn, thật giống như bị cái gì bám thân đồng dạng, không có ý thức tự chủ. Chỉ sợ là Bạch Liên giáo trong bóng tối quái phá. Đàm Thư Hiền ngữ khí ngưng trọng. Bạch Liên giáo. Trình Khải mấy người trừng to mắt. Sư thúc, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bạch Liên giáo người người có thể chu diệt, bọn họ đầu độc giết hại dân chúng vô tội, sư thúc, chúng ta đến xuất thủ cứu những người dân này. Trình Khải ngưng trọng nói. Đàm Thư Hiền liếc mắt nói chuyện Trình Khải. Mấy người còn lại cũng là nhộn nhịp gật đầu đồng ý. Đàm Thư Hiền còn chưa làm ra quyết định, đúng lúc thôn cách đó không xa sáng lên ánh lửa. Bọn họ quay đầu nhìn, liền thấy rất nhiều bách tính nâng bó đuốc, chính từng bước một đi tới. Trong đám người, bị mấy cái nam tử mặc áo bào trắng nhấc lên hai cái cố kiệu cao hơn một cái đầu, đặc biệt dễ thấy. Bạch Liên hạ phàm, vạn dân xoay người. Chân không ra hương, vô sinh lắm mẫu. Chỉnh tề khẩu hiệu đâm rách đêm tối. Kết hợp bên trên đối diện đi tới, biểu lộ cứng ngắc dân chúng, có loại quỷ dị không nói lên lời. Thấy được ngồi tại cố kiệu bên trên hai người, Đàm Thư Hiền biến sắc. Một người thân mặc áo bào trắng, đầu đội trang quán, mấy đầu bạch đái tung bay theo gió. Đây là một nữ tử dáng dấp, trên mặt vẽ lấy ảm đạm mà quỷ dị trang dung, đặc biệt là tại màu son bờ môi làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ âm trầm quỷ dị. Mà đổi thành một cố kiệu bên trên, là một cái thân mặc lớn trường bào màu đỏ nam tử. Trên mặt của hắn ngược lại là không có họa ảm đạm trang dung, nhưng vẽ một cái đỏ rực trang dung, lộ ra đặc biệt yêu dị. Hồng bạch song sát. Đàm Thư Hiền sắc mặt trầm xuống. Sư thúc, cái này cái gì hồng bạch song sát rất lợi hại. Trình Khải xích lại gần nhỏ giọng hỏi thăm. Đàm Thư Hiền không có nhàn tâm để ý tới hắn, cũng chỉ có hắn loại này cùng Bạch Liên giáo đã từng quen biết thế hệ trước mới biết được, cái này cái gọi là hồng bạch song sát có bao nhiêu lợi hại. Hai người bọn họ đều là đệ ngũ cảnh cường giả. Gặp Đàm Thư Hiền sắc mặt khó coi, một hồi sư thúc sẽ cản bọn họ lại, các ngươi thừa cơ chạy, nhất định muốn nhanh. Trình Khải trong lòng kinh hãi, sư thúc bản lĩnh hắn rất rõ ràng. Lúc này sư thúc đều nói như vậy, trong lòng của hắn bỗng cảm giác không ổn. Ê a. Bạch Sát nhếch miệng cười một tiếng, hành đạo môn người. Nhìn thấy bản tọa, còn không quỳ xuống. Hồng Sát lớn tiếng quát lớn. Hừ. Đàm Thư Hiền lạnh hừ một tiếng, vừa bắt một vương gia muốn tiêu diệt các ngươi, chờ lão phu lấy ngươi thủ cấp đi gặp vương gia, định có thể được đến ban thưởng. Nghe vậy, Hồng Bạch song sát đều là giận dữ, không biết sống chết, tự tìm cái chết. Hai người bọn họ vỗ một cái cố kiệu tay vịt, nhảy lên một cái, một trắng một đỏ hai thân ảnh đồng thời thẳng hướng Đàm Thư Hiền. Đi. Đàm Thư Hiền hét lớn một tiếng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một thanh đầu hổ kim hoàn đại đao xuất hiện tại trong tay, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Trình Khải đám người thấy thế, thoáng do dự. Đi mau. Trình Khải quát khẽ, kêu lên sư huynh đệ xoay người chạy. Muốn chạy. Bạch Sát cười lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, vô số hóa đơn tạm vải giải kích xạ hướng bọn họ. Chương 519, xuất thủ chặn đường chương 519, xuất thủ chặn đường. Hừ. Đàm Thư Hiền lạnh hừ một tiếng, đại đao vung vậy ở giữa đem vải trắng toàn bộ chặt đứt. Hồng Sát thừa cơ đã giết tới trước mặt. Vải đỏ như mũi tên nhọn hướng hắn phóng tới. Đàm Thư Hiền không chút hoang mang, khí huyết phun trào ở giữa, đại đao trong tay hóa thành tàn ảnh. Hắn đao mặc dù sắc bén, nhưng Hồng Sát bản lĩnh cũng không kém, đầy trời vải đỏ phiêu linh, hóa thành từng đầu hồng hỏa hằng dài. Đừng nhìn chỉ là vải, nhẹ nhàng đụng một cái liền lưu lại một đạo thâm thúy vết thương. Nghĩ từ bản tọa thủ hạ chạy mất, si tâm vọng tưởng. Bạch Sát âm lãnh cười một tiếng, nhấc vung tay lên, vô số vải trắng kích bắn đi. Thấy thế, Đàm Thư Hiền khẩn trương, vô ý thức nghĩ đi hỗ trợ. Muốn đi. Hồng Sát nhếch miệng cười một tiếng, vô số vải đỏ hóa thành vũ khí sắc bén quấn quanh, bắn về phía hắn. Tê lạc. Nguy cơ tới gần, Trình Khải trở tay một đao, chặt đứt một đầu kích xạ mà đến vải trắng. Mấy người còn lại cũng là nhộn nhịp cầm đao xuất thủ. Hành Nam Môn, một thân bản lĩnh toàn bộ đều tại đại đao trong tay bên trên. Không tốt. Trình Khải gặp sư đệ bị trắng nhật vải quấn quanh, thầm nghĩ không tốt, vô ý thức cất bước tiến lên hỗ trợ. Mấy tiểu tử kia, nghĩ từ bản tọa thủ hạ chạy đi, hỏi qua bản tọa không có. Bạch Sát tới gần, nhấc vung tay lên, đầy trời vải trắng vung dậy. Gặp Trình Khải đám người sắc mặt khó coi, hết sức chặt đứt vải trắng. Nhưng mà, thực lực cách xa còn tại đó. Bạch Sát chính là đệ ngũ cảnh, mấy người bọn họ bên trong, thực lực tối cường Trình Khải cũng bất quá mới đệ tam cảnh, làm sao có thể là Bạch Sát đối thủ? Rất nhanh, trong tay bọn họ đại đao bị rút rơi xuống đất, từng cái bị vải trắng quấn quanh, bao bao thành một người cái kén, không thể động đậy. Tiểu Hồng, đắc thủ, rút lui. Bạch Sát đống nhiên nói. Đàm Thư Hiền bị Hồng Sát của lấy, hoàn toàn chống không không xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồ đệ mình cùng sư điệt bọn họ bị Bạch Sát mang đi. Nghe xong Bạch Sát lời nói, Đàm Thư Hiền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gặp được Hồng Bạch song sát không phải ngoài ý muốn, hai người bọn họ chính là vì nhóm người mình mà đến. Nếu như không nghĩ bọn hắn chết, liền ngoan ngoãn trở về không nên dính vào một vương phủ sự tình. Hồng Sát nói, đưa tay ở giữa đầy trời vải đỏ che khuất bầu trời. Đánh ra cái này một kích, hắn lập tức bước ra. Muốn đi, cho lão phu lưu lại. Đàm Thư Hiền giận tím mặt, như thế nào tha thứ bọn họ mang đi đồ đệ mình cùng sư điệt bọn họ. Nghe đến Hồng Sát lời nói, hắn cũng coi là minh bạch vì sao lại bị để mắt tới. Đây là tại uy hiếp Hành Đao môn không nên dính vào một vương phủ cùng Bạch Liên giáo ở giữa sự tình. Một cỗ khí thế ầm vang bộc phát, đầy trời đao quang hiện lên, đem che khuất bầu trời vải đỏ toàn bộ chém nát. Phanh! Mặt đất rạn nứt, lưu lại một cái dấu chân, một vòng màu trắng sóng khí bắn ra, Đàm Thư Hiền dương đao chém về phía Hồng Sát. Thật đúng là đủ khó dây dưa. Hồng Sát mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, một cái ưu nhã quay người, vô số vải đỏ xoay tròn lấy bắn ra. Tiểu Bạch, ngươi đi trước. Hồng Sát nói. Nghe vậy, Đàm Thư Hiền lập tức quay đầu, xông về Bạch Sát. Nếu thật là để Bạch Sát mang đi Trình Khải bọn họ, hắn không được bị tông chủ và lao tổ mang chết. Đây chính là Hành Đao môn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, là Hành Đao môn tương lai, tự tìm cái chết. Đàm Thư Hiền không còn bảo lưu, khí huyết điên cuồng dâng lên, trong tay đầu hổ kim hoàn đại đao nở rộ quang mang chói mắt. Hắn đưa tay bỗng nhiên chém ra một đao. Thoáng chốc, một thanh hơn 10 trượng đại đao hư ảnh xuất hiện giữa không trung, hướng về Bạch Sát chẳng đi. Hồng Sát biến sắc, rít lên một tiếng. Lập tức vô số tươi đẹp như máu vải đỏ che khuất bầu trời cuốn lên giữa không trung đại đao hư ảnh. Oeng! Đại đao chém xuống, phát ra tiếng vang. Liền chút bản lãnh này cũng dám ở tiểu gia trước mặt phách lối, không biết trời cao đất rộng. Bạch Trước Vân nhìn xem trong tràng chiến đấu, nhếch miệng lên, khinh thường hừ lạnh. Tại đại lý phủ thời điểm, Diệp Phiếu Miểu cùng Phong Phiêu Tuyết chiến đấu cuối cùng bị đại lý phủ triều đình ra mặt ngăn lại. Đã không có phân ra cao thấp, cũng không có phân ra sinh tử. Đào Di nói chuyến này đi hướng Côn Minh phủ còn có một đoạn đường rất dài, mấy người liền không có tại đại lý phủ chờ lâu, vội vàng đi đường. Cái này không, vừa lúc cùng Đàm Thư Hiền bọn họ ở nhờ cùng một cái thôn. Làm Trình Khải bọn họ náo ra động tĩnh thời điểm, Chu Du bọn họ liền đã xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó. Nguyễn Thành lặng lẽ liếc mắt Bạch Trước Vân, âm thầm nhếch môi. Hắn xem như là phát hiện, cái này cùng chính mình niên kỷ tương tự tóc trắng tiểu tử, trừ sẽ nói khoác khoác lác bên ngoài, cái gì cũng sẽ không. Tỷ, chúng ta liền nhìn xem sao. Muốn đừng xuất thủ giúp bọn hắn. Ngươi không phải thường nói gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ sao? Nguyễn Thành nhỏ giọng nói. Chu Du cùng Bạch Trước Vân nghe tiếng nhìn hướng Đào Di. Đào Di gò má ửng đỏ, có chút thẹn quá hóa giận giống như thấp giọng nói, rút kiếm tương trợ, không phải cho ngươi đi chịu chết, đây chính là Bạch Liên giáo Hồng Bạch song sát. Ngươi bản lãnh gì chính ngươi không rõ ràng a? Nguyễn Thành cúi đầu đũa môi, không dám phản bác, nhỏ giọng thầm thì nói, đây không phải là ngươi nói nha. Cái kia Bạch Tý Phục muốn bỏ chạy. Bạch Trước Vân đống nhiên nói câu. Mấy người lực chú ý lập tức tập trung đi qua. Đàm Thư Hiền thân là Hành Đao môn đại trưởng lão, đệ ngũ cảnh đệ nhị bộ thực lực, tự nhiên là không kém. Nhưng Hồng Bạch song sát có thể xông ra to lớn tên tuổi, tự thân bản lĩnh tự nhiên bước vàng. Bị Hồng Sát kéo chặt lấy Đàm Thư Hiền, trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Sát đem mấy cái vải trắng quấn quanh mà thành kén mang đi. Chu Du bước cằm, quay đầu nhìn hướng Bạch Trước Vân. Công cẩn, ngươi sẽ không phải muốn giúp hắn a? Bạch Trước Vân chú ý tới Chu Du ánh mắt. Chu Du do dự một chút, gật đầu nói, ngươi đi ngăn lại cái kia Bạch Sát. Bạch Trước Vân muốn nói cái gì, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe Chu Du nói, ngươi trước ngăn lại, một chút sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Được thôi. Bạch Trước Vân bất đắc dĩ gật đầu. "Đừng xúc động, đây chính là Bạch Liên giáo Bạch Sát." Đệ Ngũ Cảnh Đào Di vô ý thức khuyên can, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Bạch Trước Vân đã vọt ra ngoài. "Ai nha." Gặp Đào Di một mặt gấp gáp, Chu Du ngươi nhanh lên để hắn trở về, Bạch Sát có thể là đệ ngũ cảnh cường giả. Chu Du liếc nhìn gấp gáp Đào Di, khẽ mỉm cười, "Yên tâm, bất quá một nho nhỏ Bạch Sát mà thôi, Bạch Trước Vân tên kia bản lĩnh có thể vượt xa tưởng tượng của ngươi." Đào Di gặp khuyên bảo bất động, gấp gáp đến trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nguyễn Thành có chút mắt trợn tròn, tên kia cứ như vậy lao ra ngoài, làm thật không biết đệ ngũ cảnh cường giả khủng bố. Thánh nữ bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Sát đang chuẩn bị hướng trở về, đến mức Hồng Sát an nguy, nàng không lo lắng chút nào. Một hành đao môn trưởng lão, còn không làm gì được hắn. Người nào? Bạch Sát đống nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến. Hiu. Nàng vô ý thức lách mình tránh né, một đạo bạch quang lao gương mặt của nàng mà qua. Mặt bên trên chuyển đến như kim châm. Nàng đưa tay sờ một cái, đầu ngón tay có chút sền sệt. "Công cần để ta ngăn lại ngươi, ngươi liền khoan hãy đi." Bạch Trước Vân thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Bạch Sát ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm một đầu phiêu giật tóc trắng thiếu niên. "Ngươi là người phương nào? Đều nói người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không." Trên mặt như kim châm không giống làm giả, Bạch Sát không dám khinh thị trước mắt thiếu niên tóc trắng, lòng cảnh giác lập tức kéo căng. "Ngươi còn chưa xứng biết tiểu gia tục danh." Bạch Trước Vân khinh thường cười một tiếng, "Là ngươi ngoan ngoãn chính mình lưu lại, còn là tiểu gia động thủ để ngươi lưu lại. Thật can đảm." Bạch Sát giận tím mặt. "Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi bản lĩnh có hay không, ngươi khẩu khí như thế lớn." Bạch Sát vừa dứt lời, Bạch Trước Vân một cái lắc mình đã lấn người mà bên trên. Trước mắt bạch quang sáng lên, Bạch Sát kinh hãi, cuốn quýt nhấc vung tay lên. Chương 520, trịnh trọng nói xin lỗi chương 520, trịnh trọng nói xin lỗi. "Oeng." Đột nhiên một thân ảnh từ đằng xa bay ngược mà đến, trung điệp đập xuống đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Thinh linh một màn đem ngay tại chiến đấu bên trong Hồng Sát cùng Đàm Thư Hiền giật nảy mình. Hồng Sát tập trung nhìn vào, trong hầm lại là Bạch Sát, lập tức kinh hãi, nhất thời thất thần. Đàm Thư Hiền đại hỉ, nắm lấy cơ hội lấn người mà bên trên, động tác trên tay đều thay đổi đến càng hung hiểm hơn. Là ai trong bóng tối đối Bạch Sát hạ thủ? Hồng Sát không kịp ngâm nghĩ nữa, cũng biết ứng phó đao pháp lăng lệ Đàm Thư Hiền. Bạch Trước Vân thân ảnh chậm ung dung xuất hiện. Trình Khải bọn họ cũng được cứu, tránh thoát kén. Thấy được cứu nhóm người mình lại là ban ngày tại đại lý phủ kém điểm phát sinh xung đột thiếu niên, Trình Khải trong lòng bọn họ phức tạp tới cực điểm. Nên tiếp Bạch Trước Vân ánh mắt, từng cái sợ vội túi đầu tránh né, không dám cùng đối mặt. Trình Khải cắn răng tiến lên, cảm tạ tiền bối cứu chúng ta, chuyện ban ngày không đợi Trình Khải xin lỗi xong, Bạch Trước Vân liếc mắt, tiện tay bại xuống, tiểu gia ta có thể không phải là vì cứu các ngươi. Nói xong, hắn một bước phóng ra, hướng về Bạch Sát bên kia mà đi. Người này khó tránh cũng quá kiêu ngạo a. Là, hắn là cứu chúng ta, thế nhưng ngậm miệng. Trình Khải thấp giọng quát lớn một câu. Quét mắt một cái mấy cái sư đệ, không chút khách khí mắng, các ngươi không có đầu óc sao? Bạch Sát cũng không là đối thủ, đây là cùng sư thúc một cảnh giới tiền bối. Hơn nữa còn cứu chúng ta, không biết nói chuyện liền không cần nói. Nói xong hắn không đợi các sư đệ phản bác, chào hỏi bên trên bọn họ bước nhanh hướng về sư thúc bên kia mà đi. Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Hồng Sát đánh lui Đàm Thư Hiền, vội vàng đi tới Bạch Sát bên cạnh. Có cái quái vật, nhiệm vụ thất bại, mau bỏ đi. Bạch Sát khỏe miệng chảy máu, nàng nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hồng Sát chú ý tới nàng dị trạng, đội vàng quay đầu nhìn, liền thấy một cái một đầu phiêu giật tóc trắng tuấn lãng thiếu niên từ trong bóng tối đi ra, tư thái nhàn nhã nhẹ nhõm. Hồng Sát thấy được hắn đồng thời, Đàm Thư Hiền cũng chú ý tới người đến. Nhìn thấy cái kia dễ thấy tóc trắng, Đàm Thư Hiền trong lòng giật mình, đây không phải là ban ngày tại đại lý phủ gặp, xuất khẩu của ngôn tên kia sao? Chẳng lẽ? Hắn viền mắt vừa mở, mắt lộ ra khiếp sợ. Sư thúc, sư phụ, Trình Khải bọn họ chạy tới. Hồng Sát sâu sắc mà liếc nhìn thiếu niên tóc trắng kia, quả quyết ôm Bạch Sát lách mình rút lui. Gặp Trình Khải bọn họ đều không có việc gì, Đàm Thư Hiền không có xuất thủ ngăn cản, tùy ý Hồng Bạch song sát rời đi. Thật muốn sinh tử tương bác lời nói, trong thời gian ngắn hắn thật đúng là bắt không được Hồng Sát. Bạch Trước Vân, Chu Du âm thanh âm vang lên. Bạch Trước Vân quay đầu, hướng Chu Du cười nói, "Công cần." Trình Khải bọn họ chạy đến Đàm Thư Hiền bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì cái gì. Đàm Thư Hiền lông mày nhíu lại, nhìn về phía Bạch Trước Vân ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Chưa từng nghĩ, tiểu tử này thế mà không phải là đang nói khoác lác, thậm chí thực lực sợ rằng muốn so hắn còn cao hơn một bậc. Vừa rồi Bạch Sát dáng dấp hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Khác biệt không thấy hắn cùng Hồng Sát chiến đấu lâu như vậy đều không thể tổn thương đến đối phương. Hồng Bạch song sát thực lực không kém bao nhiêu, Bạch Trước Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đả thương Bạch Sát, có thể nghĩ thực lực. Đàm Thư Hiền không dám kinh thường, đối Bạch Trước Vân nhiều một vẻ thận trọng. Quả thật là người không thể xem bề ngoài a. Tại hạ hành đao môn Đàm Thư Hiền, đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp, chuyện ban ngày nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Đàm Thư Hiền dẫn môn hạ đệ tử tiến lên, lần này hắn thái độ thả rất khách khí, đã đem Bạch Trước Vân trở thành cùng thế hệ đối đãi. Bạch Trước Vân nhàn nhạt liếc mắt, không nói gì. Đàm Thư Hiền có mấy phần xấu hổ, trừng mắt nhìn Trình Khải bọn họ. Mấy người lập tức ôm quyền trịnh trọng nói xin lỗi, tư thái thả rất thấp, đây chính là cùng sư thúc một cảnh giới tiền bối. Chỉ là bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, nói không chừng là lao yêu quái đâu. Chuyện ban ngày là chúng ta mắt chó coi thường người khác, mong rằng tiền bối thứ lỗi, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Bạch Trước Vân liếc nhìn Chu Du, gặp Chu Du trong mắt mỉm cười mà nhìn xem, lập tức minh bạch vì sao hắn muốn tự mình ra tay. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng hơi bật lên. Đi, tiểu gia ta cũng không phải đúng lý không tha người người, như vậy bỏ qua. Hắn vung tay, một bộ đại nhân đại lượng dáng dấp, không biết minh đài tục danh. Đàm Tư Hiền hỏi, liếc mắt bên cạnh Chu Du ba người. Lúc này, Nguyễn Thành đã triệt để sợ ngây người, nguyên lai mình cũng là đáy giếng một cái con ếch, chính mình cũng là mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Không nghĩ tới, Bạch Trước Vân thế mà thật lợi hại như vậy. Đây chính là sư tỷ trong miệng Hồng Bạch Song Sát a. Đệ ngũ cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới Bạch Sát bị hắn trọng thương, Nguyễn Thành nuốt nước miếng một cái, chẳng phải là nói hắn cũng là đệ ngũ cảnh cường giả. Hơn nữa còn không là bình thường cường. Đừng nói Nguyễn Thành, Đào Di hiện tại cũng có chút ngu ngơ, cảm giác não có chút phản ứng không kịp. Bạch Trước Vân vốn không muốn phản ứng Đàm Tư Hiền, chú ý tới Chu Du xem ra ánh mắt phía sau, hắn mới trở về câu, "Bạch Trước Vân, Đàm Tư Hiền là ai? Có thể nói là trà trộn giang hồ kẻ ra đời, tại Vân Nam Bố Chính Sứ Ti khu vực này đều là hiển hách cao thủ nổi danh." Tự nhiên chú ý tới Chu Du cùng Bạch Trước Vân ánh mắt giao lưu. Trong lòng của hắn thất kinh, chẳng lẽ cái này trẻ tuổi tiểu tử mới là chủ sự? Còn có, cái này dáng dấp thật là xinh đẹp a. Đàm Mỗ gặp qua Bạch huynh, không biết vị huynh đài này là. Đàm Tư Hiền ánh mắt đặt ở Chu Du trên thần, trong mắt kinh diễm chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chưa bao giờ thấy qua dáng dấp như vậy tuấn mỹ thiếu niên. Tại hạ Chu Du, gặp qua Đàm huynh. Chu Du không kiêu ngạo không tự ti, cùng đối phương ngang hàng mà nói, hắn không có chút nào khiếp ý Đàm trưởng lão. Đào Di mang theo Nguyễn Thành lên tiếng chào hỏi. Đàm Tư Hiền cười gật gật đầu, xem như là đáp lại. Đào Di cũng biết thân phận của mình chênh lệch, lên tiếng chào phía sau liền không có lên tiếng nữa. Không biết Chu Minh Bạch huynh sư thừa. Đàm Tư Hiền hỏi, nghĩ làm rõ ràng hai người bối cảnh. Ngượng ngùng Đàm huynh, sư môn có mệnh không có thể tùy tiện lộ ra, lần này sư huynh đệ ta hai người cũng là phụng sư mệnh xuống núi du lịch Hồng Trần lịch luyện mà thôi. Chu Du mỉm cười nói, thật tình không biết, hắn lời này vừa nói ra, Đàm Tư Hiền nghe vào trong thai như một tiếng sấm nổ, nội tâm khiếp sợ. Một cái mắt, hắn não bổ rất nhiều. Sợ rằng hai người chính là cái nào đó ẩn thế đại tông môn tử đệ. Thân là hành đạo môn đại trưởng lão, hắn biết thông tin hoàn toàn không phải Đào Di hai người có thể sánh được. Hắn đã sớm nghe đại tranh chi thế nghe đồn, không ít ẩn thế tông môn đều phái đệ tử xuống núi. Sợ rằng hai người này cũng giống như vậy. Nghĩ đến đây, Đàm Tư Hiền nhìn hướng Chu Du hai người ánh mắt phát sinh biến hóa. Chú ý tới Đàm Tư Hiền ánh mắt biến hóa, Bạch Trước Vân lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, lao ra hỏa này muốn làm gì? Không biết hai vị muốn hướng sao đi. Đàm Tư Hiền trên mặt nụ cười. Hành đạo môn tuy là nhất lưu tông môn, trong môn ba vị đệ ngũ cảnh cường giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ ở Vân Nam Bố Chính Sứ Ti cái này một khối có chút lực ảnh hưởng mà thôi. Đại Minh Vương triều sao mà lớn, như hành đao môn như vậy tông môn không biết bao nhiêu, trong môn không có đệ lục cảnh lão tổ tọa chấn, đi ra lăn lộn đều không có ý tứ tự báo tông môn. Đi một vương phủ. Chu Du đáp lại. Đàm Tư Hiền ánh mắt sáng lên. Đúng dịp không phải, Đàm Mô cũng muốn đi một vương phủ, Chu Minh, Bạch Minh, không như đồng hành. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Trước Vân bản lĩnh hắn đã từng gặp qua, nhưng Chu Du mới là chủ sự, bản lĩnh của hắn khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Kinh lịch lần này Hồng Bạch Song Sát sự tình, hắn cảm thấy nếu như cùng Chu Du hai người đồng hành, an toàn sẽ được đến đại đại bảo đảm. Bạch Trước Vân móc móc lỗ tai, luôn cảm giác câu nói này làm sao như thế quen tai đâu. Chương 521, cùng thế hệ tương giao chương 521, cùng thế hệ tương giao. Cuối cùng, tại Đàm Tư Hiền nhiệt tình mời bên dưới, Chu Du đáp ứng cùng bọn hắn đồng hành. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì hắn để Bạch Trước Vân xuất thủ nguyên nhân một trong. Từ Đào Di trong miệng, Chu Du đã sớm biết thân phận của hắn. Hành đạo môn đại trưởng lão, biết rõ đồ vật khẳng định so Đào Di cái này thanh vân môn đệ tử biết được nhiều. Vừa vặn mượn cơ hội này, hướng Đàm Tư Hiền nhiều hiểu rõ một chút Vân Nam Bố Chính Sứ Ti, cùng với một vương phủ cùng Bạch Liên giáo sự tình. Còn nữa, cũng coi là giúp Bạch Trước Vân thở dài một ngụm. Còn có chuyện gì, có thể so sánh để bọn họ chính miệng xin lỗi, đồng thời từ đây tràn đầy tôn kính càng làm cho người ta tâm tình dễ chịu. Bạch Liên giáo chi nhánh đông đảo, có lại chỉ có một vị thánh nữ. Tất cả chi nhánh đều đối thánh nữ tràn đầy kính ý, đồng thời nghe theo chỉ huy. Tại một chỗ Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm, thuộc hạ chưa thể hoàn thành thánh nữ bàn giao nhiệm vụ, mời thánh nữ trách phạt. Quỳ một chân xuống đất thỉnh cầu trách phạt không là người khác, chính là Hồng Bạch Song Sát. Hai người bọn họ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn ngồi ở phía trên thân ảnh. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, lực chú ý khẳng định sẽ bị ngồi ở phía trên thân ảnh hấp dẫn. Mặc sa mỏng váy dài kéo đến mặt đất, lộ ra trắng non vai, ba búi tóc đen tự nhiên rủ xuống tại hai vai, mặt che chắn lông mày dưới mắt dung mạo, nhưng chỉ từ một đôi yêu dị mị hoặc con mắt là đủ nhìn ra được, nữ tử này dung nhan sợ rằng khuynh quốc khuynh thành. Mi tâm bên trên, điểm xuyết lấy một đóa bạch liên hoa điển. Nàng trong lúc phất tay, mang theo một loại nhu nhược điểm đạm đáng yêu cảm giác, phảng phất một đóa ra nước bùn mà không nhiễm thánh khiết hoa sen. "Nô, việc này ta đã biết, các ngươi lui ra sau a." Hồng Bạch Song Sát cảm kích mà liếc nhìn thánh nữ, cung kính hành lễ, sau đó lui ra, cảm ơn thánh nữ không trách phạt tri ân, ta hai người liền xin được cáo lui trước. Thánh nữ vung cái tay, không khí bên trong phảng phất đều tản ra một cô mê người hương thơm. Đây là một cái hại nước hại dân yêu nữ. "Nô, tay áo bà." "Lao nô tại, tiểu thư." Một đạo thoáng còn xuống thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đây là một cái đầu đầy hoa dâm lão phụ nhân. Mặt khác các phân chi làm đến thế nào? Thánh nữ ngữ khí nhu hòa, cho người một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Về tiểu thư, Côn Minh phủ, Vân Nam Bố Chính Sứ Ti trung tâm hành chính. Một vương phủ cũng nằm ở nơi này. Không hổ là trung tâm hành chính a, thật đúng là đủ phồn hoa. Bạch Trước Vân nhìn qua phồn hoa Côn Minh phủ, tán thưởng một câu. Đã xanh xếp thành rộng lớn trên đường phố, biển người phun trào, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng, tiếng người huyên náo, tốt một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Trải qua mấy ngày đi đường, Chu Du đám người cuối cùng là đến Côn Minh phủ, ven đường cũng không có lại gặp phải Bạch Liên giáo người, chỉ là đụng phải một ít mắt không mở giặc cướp, bị Chu Du tiện tay giải quyết. Chu Minh, chúng ta trước đi một vương phủ a, tính toán thời gian, có lẽ cũng kém không nhiều. Đàm Tư Hiền nói. Cùng nhau đi tới, Đàm Tư Hiền cùng Chu Du giao lưu rất nhiều, chứ không biết sau lưng của hắn tông môn bên ngoài, nên biết đều biết rõ. Đặc biệt là coi hắn biết được Chu Du còn chưa kịp được quán niên kỳ lúc, đông cảm giác kinh hãi, tiếp theo chính là cảm thấy xấu hổ cùng một tia xấu hổ. Năm đó dài Chu Du mấy chục tuổi, cao tuổi rồi thế mà cùng một tiểu bối cùng thế hệ tương giao, làm sao có thể không xấu hổ xấu hổ. Bất quá, hiểu được Chu Du bản lĩnh, cũng liền bình thường trở lại. Trên giang hồ, số tuổi là vô dụng nhất, từ trước đến nay là lấy thực lực nói chuyện. Đừng quản Chu Du bao lớn niên kỷ, thực lực mạnh liền có thể làm ra. Cùng thế hệ tương giao, cũng không có không ổn. Nếu như thực lực so Đàm Tư Hiền cường, còn phải xưng hô một tiếng tiền bối đâu. Đồng thời, Đàm Tư Hiền trong lòng cũng dâng lên giao hảo tâm tư. Không bằng tuổi đời 20, liền đã một chân dẫm vào đệ ngũ cảnh ngưỡng cửa ngút trời kỳ tài. Như vậy thiên tài cũng không phải đồ đệ mình cùng mấy cái sư điệt có thể so sánh. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Chu Du thiên tài như thế, có thể nuôi dưỡng được loại này thiên tài, phía sau tông môn thế lực vượt xa tưởng tượng. Càng đừng đề cập, đối phương thế mà còn có một cái đệ ngũ cảnh sư đệ. 30 tuổi đệ ngũ cảnh, cũng không phải Đàm Tư Hiền có thể so sánh. 30 tuổi lúc, Đàm Tư Hiền còn tại tông môn gánh nước đâu. Đi, liền phiền phức Đàm huynh người dẫn đường. Chu Du nói. Không phiền phức. Đàm Tư Hiền cười đáp lại. Một vương phủ. Xem như biên giới vương gia phủ đệ. Một vương phủ chiếm diện tích đủ có mấy trăm mẫu, bên trong các loại đình viện, hòn non bộ, hồ nước cái gì cần có đều có, hiển thị rõ xa hoa. Dù sao cũng là một cái vương gia, nơi ở loại này tượng trưng cho mặt mũi sự tình, tự nhiên không có khả năng kém. Khác lấy kiểm linh vương phủ vài cái chữ to bảng hiệu treo ở cửa trên xà nhà. Tiểu chữ rồng bay phượng múa, nội liễm mà lại thâm trầm. Bốn chữ này tất nhiên xuất từ thư pháp đại gia chi thủ. Vẹn vẹn chỉ là một khối bảng hiệu, là đủ kinh sợ tà mà không dám tới gần. Tại hạ hành đao môn Đàm Tư Hiền, đến vương gia triệu tập đặc biệt trước đến tận một phần lực, còn mời thông báo một tiếng. Đàm Tư Hiền ôm quyền nói, rất là khách khí. Cửa ra và phụ trách giữ cửa hạ nhân nhìn mấy lần bên cạnh hắn một đám người, mắt lộ ra kinh ngạc. Này làm sao còn mang nhà mang người đến a, đừng nhìn đối phương chỉ là cái giữ cửa hạ nhân, vậy cũng phải nhìn là cho người nào cánh cổng. Đều nói tể tướng trước cửa quan tam phẩm, dù là Đàm Tư Hiền vị này đệ ngũ cảnh cường giả, cũng không dám tại nhìn môn hạ người trước mặt mang tư thái. Còn mời chư vị chờ. Giữ cửa hạ nhân quay người vào phủ bên trong thông báo. Chu Du nhìn xem cửa trên xà nhà bảng hiệu, có thể cảm nhận được Kiểm Linh Vương phủ bốn chữ không đơn giản. Đàm Tư Hiền đối Chu Du nói vài câu. Chu Minh, đợi chút nữa đi vào tất cả nhìn thị lực ta làm việc, dù sao đây là một vương phủ, lúc này người ở bên trong nên đều là được đến một vương gia lệnh triệu tập mà đến các đại tông môn thế lực người. Đi ra bên ngoài, có nhiều thứ có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh cho. Yên tâm, Chu Mỗ minh bạch. Chu Du đáp. Thấy thế, Đàm Tư Hiền khẽ gật đầu, quay đầu căn dặn lên Trình Khải bọn họ. Đến mức Đào Di cùng Nguyễn Thành, từ khi Đàm Tư Hiền gia nhập đội ngũ phía sau, hai người bọn họ liền không có lời nói có trọng lượng, trên đường đi đều yên tĩnh nghe theo an bài. Từ khi biết được chính mình cùng Chu Du, Bạch Trước Vân chênh lệch phía sau, nàng cùng Chu Du hai người mơ hồ liền nhiều một tầng ngăn cách, cũng không giống ban đầu như thế lấy cùng thế hệ tương giao, lời gì cũng dám nói. Chu Du tự nhiên cũng phát giác, bất quá hắn đồng thời chưa giải thích cái gì. Rất nhanh, đi vào thông báo hạ nhân đi ra, sau lưng còn đi theo một vị lão nhân. Lão hủ là vương phủ quản gia, cảm tạ mấy vị chưa đến, mau mau mời đến. Lão nhân không có ỷ vào chính mình là một vương phủ quản gia cao cao tại thượng, ngược lại rất là khách khí. Nghe xong đối phương quản gia thân phận, Đàm Tư Hiền vội vàng nói, đại nhân khách khí, tại hạ hành đao môn Đàm Tư Hiền, ngài gọi ta một tiếng tiểu Đàm liền tốt. Lão hủ nhưng không đảm đương nổi đại nhân xưng hô, lão hủ họ Hầu. Lão quản gia vui vẻ cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn xưng hô thế này, dẫn Đàm Tư Hiền một đám người đi vào vương phủ. Hầu lão, Đàm Tư Hiền tôn kính nói, vương gia đã vì các ngươi chuẩn bị xong cư trú địa phương, mời tới bên này. Hầu lão cười ha hà nói, đi vào một vương phủ, Chu Du trong mắt hiện lên một vẻ rung động, một vương phủ xa hoa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, không hổ là vương phủ. Hầu lão, ta hành đao môn tông chủ hẳn là cũng tại, có thể trước dẫn chúng ta qua đi. Đàm Tư Hiền nói, đương nhiên đều có thể. Chương 522, giới thiệu một chút. Đẩy ra một cái màu son cửa lớn, viện tử bên trong đang trò chuyện mấy người nhộn nhịp quay đầu nhìn. Mấy người nhìn thấy cầm đầu mà đến lão giả, nhộn nhịp tôn kính kêu gạo, Hầu lão. Hầu lão cười gật đầu, quay người đối Đàm Tư Hiền nói, lão hủ sẽ không phải rời các ngươi, có chuyện gì có thể kêu hạ nhân. Làm phiền ngài, Hầu lão. Đàm Tư Hiền tôn kính nói. Hắn cười vung vung tay, quay người rời đi. Sư Minh. Đàm Tư Hiền nói. Thấy được người đến, Cảnh Hướng Thiên cười vẫy chào, tới. Chú ý tới khuôn mặt xa lạ, Cảnh Hướng Thiên thoáng kinh ngạc. Đàm huynh cũng tới a? Một thân áo xám nam tử nói. Dương huynh, Tố huynh. Đàm Tư Hiền ổn quyền. Còn dấu? Làm vi sư con mắt là mù sao? Ngồi tại áo xám nam tử bên cạnh trung niên nam nhân gật gật đầu, chợt khẽ quát một tiếng. Ân. Mấy người nghi hoặc. Tiếp theo liền thấy một nam một nữ hai thân ảnh chê cười từ Chu Du mấy người bọn họ phía sau đi ra. Sư phụ. Đào Di cùng Nguyễn Thành ngượng ngùng cười một tiếng, hướng về sư phụ đi đến. Ai bảo hai ngươi chạy ra? Sư phụ rời đi thời điểm nói như thế nào? Tống Chí Phong mặt đen lại. Cảnh Hướng Tiên nhìn xem Đàm Tư Hiền, ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ làm sao cùng một chỗ. Đàm Tư Hiền tiến lên một bước cười nói, ta tại đại lý phủ gặp phải hai người bọn họ, biết được là Tống huynh đệ tử, dứt khoát liền đồng hành cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Tống Chí Phong liếc mắt Đàm Tư Hiền, vậy thì cảm ơn ngươi. Gặp Tống Chí Phong dáng dấp cùng ngữ khí, Đàm Thư Hiền cười cười cũng không để ý, hai người bọn họ nhận biết nhiều năm, phía sau bởi vì một chuyện nào đó, dẫn đến Tống Chí Phong một mực đối hắn đều có chút oán khí. Đàm Thư Hiền cũng là không để ý Tống Minh Hà tất tức giận đâu, hai tiểu gia hỏa đến đều rồi, coi như là thấy chút việc đời, luôn là nhốt tại tông môn cũng không tốt. Có người hỗ trợ nói chuyện, Đào Di lập tức làm đúng, ôm sư phụ cánh tay, "Sư phụ, Đồ Nhi chỉ là nghĩ ra được mở rộng một cái tầm mắt, Đồ Nhi biết sai." Sư phụ đang lúc nói chuyện, Đào Di cho Nguyễn Thành nháy mắt ra dấu. Nguyễn Thành lập tức cũng là một mặt lấy lòng nói, "Sư phụ, sư tỷ biết sai, ngài liền tha thứ sư tỷ a." Nghe xong lời này, Đào Di trừng mắt nhìn Nguyễn Thành. Tống Chí Phong cũng là trừng mắt liếc hắn một cái, "Sư phụ nói sư tỷ của ngươi, không có nói ngươi là a." Nguyễn Thành nhếch miệng cười ngượng ngùng, "Sư phụ, Đồ Nhi cũng biết sai." "Tốt Tống huynh, để đệ tử đi ra kiến thức một chút cũng là một chuyện tốt, ngươi nhìn cảnh mỗ đặc biệt để Sách Hiền đem trong môn đệ tử mang đến, chính là vì cho bọn họ mở mang tầm mắt." Cảnh Hướng Thiên nói. Tống Chí Phong liếc nhìn Đàm Thư Hiền bên người mấy cái trẻ tuổi thiếu niên, khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, xem như là chấp nhận. "Tốt tốt, một điểm lông gà vỏ tỏi sự tình có cái gì tốt nói?" Áo xám nam tử đột nhiên xem bảo. Tống Chí Phong quay đầu mút hắn một cái, "Đứng nói chuyện không đau eo đúng không?" Lúc này, Đàm Thư Hiền tằng hắng một cái, chủ động mở miệng nói sang chuyện khác, "Là mấy người giới thiệu. Sư Minh, Dương Minh, Tống Minh, giới thiệu cho các người một chút, vị này là Chu Du Chu Minh, vị này là Bạch Trước Vân Bạch Minh." Đang lúc nói chuyện, Đàm Thư Hiền đối với tông chủ nháy mắt ra dấu. Sau đó lại cho Chu Du hai người giới thiệu, "Chu Minh, Bạch Minh, vị này là ta Hành Đao môn tông chủ Cảnh Hướng Thiên, hắn là Thanh Vân môn Tống Chí Phong, hắn là Lạc Hoa cốc Dương Ngạn." "Chu mỗ gặp qua chư vị." Chu Du ôm quyền, Bạch Trước Vân thì là khẽ gật đầu, không nói gì. Cảnh Hướng Thiên ba người có chút kinh ngạc, từ Đàm Thư Hiền giới thiệu liền nhìn ra được hắn đối với hai người rất là coi trọng. Hai người này trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là cao thủ gì? Đàm Thư Hiền cử động, để ba người bọn họ không dám tùy tiện, nhộn nhịp ôm quyền, "Cảnh mỗ, Tống mỗ, Dương mỗ, gặp qua hai vị huynh đài." Đơn giản lẫn nhau hàn huyên hai câu phía sau, Tống Chí Phong trước mang theo chính mình hai cái đồ đệ cáo tử, ngay sau đó là Lạc Hoa cốc Dương Ngạn. Viện tử bên trong lập tức chỉ còn lại Chu Du hai người cùng Hành Đao môn mấy người. Chu Du cũng không phải là không có nhãn lực độc đáo người, lúc này ôm quyền cáo tử. Đàm Thư Hiền sợ hai người không quen thuộc, liền chủ động đưa hai người đoạn đường. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Cảnh Hướng Thiên nhíu mày, chợt quay đầu nhìn hướng đồ đệ mình. "Khải Nhi, hai cái kia người là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể rõ ràng?" Trình Khải biết chính mình sư phụ muốn biết cái gì, vì vậy êm tai nói, "Sư phụ, chuyện là như thế này, tại sư thúc dẫn chúng ta đến Côn Minh phủ trên đường, chúng ta bị Bạch Liên giáo Hồng Bạch Song Sát tập kích Hồng Bạch Song Sát." Cảnh Hướng Thiên lấy vì chính mình nghe lầm. Trình Khải gật gật đầu, "Đối, chính là Bạch Liên giáo Hồng Bạch Song Sát." Người nói tiếp. Cảnh Hướng Thiên cau mày. Sau đó Trình Khải đem tại đại lý phủ phát sinh sự tình, cùng với phía sau gặp phải Hồng Bạch Song Sát, bọn họ bị Bạch Sát bắt đi, sau đó bị Bạch Trước Vân xuất thủ cứu. Hắn đem ngọn nguồn sau khi nói xong, Cảnh Hướng Thiên nhíu lại lông mày cũng không được đến làm dịu. Thuận miệng đuổi Trình Khải bọn họ, đợi đến Đàm Thư Hiền đưa xong người trở lại về sau, hai người nói chuyện. Liên quan tới trên đường gặp phải Bạch Liên giáo Hồng Bạch Song Sát chuyện này, Đàm Thư Hiền đem suy đoán của mình nói ra. Bạch Liên giáo là có dự mưu hành động, bọn họ mưu đồ lấy tông môn tử đệ đến uy hiếp bọn họ không muốn tham dự một vương phủ cùng Bạch Liên giáo ở giữa sự tình. Tiếp theo chính là nói lên Chu Du hai người. Nghe lấy Đàm Thư Hiền lời nói, Cảnh Hướng Thiên khóa chặt lông mày. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước chờ một chút vương gia nói thế nào. Cảnh Hướng Thiên giải quyết dứt khoát. Bên kia, Chu Du cùng Bạch Trước Vân ở tại cùng một sân. Một vương phủ khí phái để Chu Du trong bóng tối cảm khái. Lần này phàm là bởi vì một vương gia triệu tập mà đến, một vương phủ đem tất cả đều an bài đúng chỗ. Tiếp xuống 3 ngày, Chu Du hai người cùng Cảnh Hướng Thiên bọn họ cũng coi là quen biết. Tại Cảnh Hướng Thiên dẫn đầu xuống, Chu Du hai người cũng đi theo tăng thêm không ít kiến thức. Vân Nam bố chính sứ Ti Nhị Lưu trở lên thế lực toàn bộ đều tới, đồng thời còn có không ít Tây Nam địa khu thế lực khác. Đệ tứ cảnh là cánh cửa, đệ ngũ cảnh mới xem như đang đường nhập thất. Giống Trình Khải bọn họ những đệ tử này thế hệ, hoàn toàn liền là theo tông môn trưởng bồi đến thấy các mặt của xã hội, căn bản không có quyền lên tiếng. "Chu Minh, Bạch Minh, đồng hành không?" Cảnh Hướng Thiên đứng tại Chu Du hai người chỗ ở cửa viện, cố mong muốn không dám mời thay. Chu Du cười nói, "Hạ nhân đã tới thông tin, một vương gia tại đại sảnh chuẩn bị xong yến hội." Đi hướng đại sảnh trên đường, gặp Thanh Vân môn người, dứt khoát đều biết liền cùng đi. Đi theo Tống Chí Phong phía sau Đào Di, trong bóng tối nhìn mấy lần cùng sư phụ bọn họ chuyện trò vui vẻ Chu Du, trong mắt hiện lên một vẻ cô đơn. "Sư tỷ, thích liền theo đuổi thôi." Nguyễn Thành đụng lên đến nhỏ giọng nói. Đào Di trên mặt nóng lên, giả bộ hung ác, ít tại nơi đó nói hiệu nói vượng. "Cẩn thận sư tỷ đánh ngươi." Nguyễn Thành rụt cổ một cái, thấp giọng lẩm bẩm, "Ta còn không biết thầy tỷ ngươi tiểu tâm tư a, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu?" Đào Di trừng mắt. "Không có gì, không có gì." Nguyễn Thành vội vàng lắc đầu. Đào Di khinh bỉ nhìn chính mình người sư đệ này, trong lòng không hiểu bi thương. Chu Du cùng chính mình sư phụ cùng thế hệ tương giao, chính mình không những bối phận thấp một đầu, liền bản lĩnh cũng kém không biết bao nhiêu. Hai người chú định vô duyên không có phân. Chương 523, các phương đại lao tụ tập. Chương 523, các phương đại lao tụ tập. Rộng lớn đại sảnh, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Vừa đi vào cửa, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng người. Người quen biết lẫn nhau trò chuyện. Không quen biết, thì là mộ danh đi lên nhận biết, chào hỏi trò chuyện vài câu, lan lộn cái nhìn quen mắt. Có thể xuất hiện ở đây, gần như đều là các cái tông môn, môn phái đại lão. Thừa cơ hội này, nhiều kết giao nhận biết mấy người không có chỗ xấu. Cảnh tông chủ, các ngươi vị trí tại chỗ này. Hạ nhân là Cảnh Hướng Thiên đám người dẫn đường đến một trương đại viên trước bàn. Đa tạ. Cảnh Hướng Thiên ổn quyền. Hạ nhân xua tay, cười rời đi. Hướng lên trời. Thấy được Cảnh Hướng Thiên một đoàn người tới, một người trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, cười bây chào. Cảnh Hướng Thiên quay đầu hướng Chu Du hai người nói, Chu Minh, Bạch Minh, Cảnh Mộ bạn tốt ở bên kia, trước đi qua chào hỏi, các ngươi tự tiện. Chu Du cười nói, Cảnh Minh không cần quản chúng ta. Xét hiền, Chu Minh nơi này liền giao cho ngươi. Cảnh Hướng Thiên nói, sư minh yên tâm. Đàm Thư Hiền gật đầu. Cảnh Hướng Thiên cười khẽ gật đầu, sau đó liền hướng bên kia đi đến. Chu Minh, Bạch Minh, Tống Mô cũng trước đi cho bằng hữu chào hỏi. Tống Chí Phong nói. Chu Du cười đáp lại. Tống Chí Phong mang theo chính mình hai cái đồ đệ rời đi. Trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại Đàm Thư Hiền bọn họ cùng Chu Du hai người. Chu Minh, có thể tới đây gần như đều là các môn phái người nổi bật, đều không thể coi thường được a. Đàm Thư Hiền cảm thán nói. Thấy được cái kia mặc áo ngắn hán tử không có, nhất lưu tông môn Ngân Nguyệt Động độc chủ, nghe nói cũng sớm đã đi vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Cái kia mặc trường bào màu tím, là Tử Phong các đại trưởng lão, đệ ngũ cảnh đệ tam bộ cao thủ. Cái kia đầy người u cục bắp thịt hán tử, Liệt Dương Tông tông chủ, nghe nói đã một chân bước vào đệ lục cảnh cánh cửa. Còn có cái kia Đàm Thư Hiền thấp giọng nói, là Chu Du hai người giới thiệu bọn họ. Ai, Chu Minh. Cái kia mặc quần áo màu xanh nam tử thấy không? Chính là chúng ta tại đại lý phủ nhìn thấy qua Chu Du như mày, nghi hoặc. Liền nghe Đàm Thư Hiền tiếp tục nói, Tây Nam địa khu đứng đầu thế lực, Ẩn Nguyên kiếm tông thiên tài, Diệp Phiếu Miểu. Chu Du con mắt hơi sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc ấy tại đại lý phủ nhìn thấy cái kia tràn đầy màu thiên thanh kiếm băng, chỉ sợ sẽ là xuất từ cái này nhân thủ. Chu Du đánh giá hắn, tựa hồ là chú ý tới Chu Du dò xét ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa lúc cùng Chu Du đối mặt cùng một chỗ. Chu Du lộ ra một vẻ mỉm cười, lấy đó chào hỏi. Thấy được Chu Du dáng dấp, Diệp Phiếu Miểu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu, thu về ánh mắt. Làm sao, thấy được người quen? Bên cạnh một bộ áo trắng Phong Phiêu Tuyết đi tới, lần theo vừa rồi Diệp Phiếu Miểu ánh mắt nhìn thấy Chu Du bọn họ. Diệp Phiếu Miểu lắc đầu, không nói gì. Lần này một vương gia sự tình kết thúc, chúng ta lại tiếp tục. Phong Phiêu Tuyết nói. Nghe vậy, Diệp Phiếu Miểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần không rảnh để ý không ít nghĩ đến chào hỏi, lan lộn cái nhìn quen mắt, gặp Diệp Phiếu Miểu răng rớp, đều hơi thở tâm tư. Đàm Thư Hiền nhỏ giọng cho Chu Du giới thiệu, hắn ngược lại là nhận biết không ít người, đến mức những người kia có biết hay không Đàm Thư Hiền liền phải đánh cái dấu hỏi. Dù sao, hiện trường trừ Vân Nam bố chính sứ Ti môn phái bên ngoài, còn có rất nhiều Tây Nam địa khu môn phái thế lực. Vương gia đến. Một tiếng vang dội hô to. Nguyên bản ồn ào đại sảnh lập tức thay đổi đến yên tĩnh, tầm mắt mọi người cùng nhau tập hợp hướng cửa ra vào. Chỉ thấy một thân áo mãng bào trung niên nam nhân đi tới, mặt chữ quốc, mày rậm, không giận tự uy, khí thế mười phần. Chỉ là hướng nơi đó một chạm, hơi nhíu mày là đủ kinh sợ đạo trích. Hắn chính cười cùng Lạc Hậu hắn nửa bước hòa thượng tán gẫu, vừa nói vừa đi vào. Hòa thượng kia cao tuổi, liền lông mày đều trắng, thân mặc cà sa, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu, trong tay cũng cầm một chuỗi Phật châu, cùng vương gia cười cười nói nói. Đi vào đại sảnh, một vương gia nhìn về phía một đám người. Vương gia. Mọi người cùng nhau mở miệng. Sau đó nhìn hướng lão hòa thượng kia, Tịnh Duyên đại sư. Một vương gia cười gật đầu chào hỏi, lão hòa thượng cũng làm mỉm cười gật đầu. Nhìn cái này dáng dấp, lão hòa thượng này thân phận cũng không đơn giản. Bản vương không nghĩ tới thế mà tới như thế nhiều người, cảm tạ chư vị cho bản vương mặt mũi này. Một vương gia vui vẻ cười nói, trung khí mười phần. Mặc dù là trên mặt đủ cười, nhưng khí thế trên người lại không giảm chút nào. Vương gia nói quá lời, tất nhiên là vương gia hiệu triệu, chúng ta không quản có chuyện gì đều khẳng định muốn đến. Vương gia hiệu triệu, chúng ta nhất định đến. Vương gia một câu, chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Ở đây mỗi một cái đều là nhân tình, hận không thể trước mặt mọi người cho một vương gia đập một cái. Một vương gia đưa tay ép, lập tức lại yên tĩnh lại. Chư vị đường xa mà đến, bản vương nên tận tình địa chủ hữu nghị, chư vị mời ngồi, có lời gì chúng ta ăn lại nói. Một vương gia cười ha hả nói, đều ngồi, đều ngồi. Một vương gia ngồi xuống phía sau, mọi người mới nhộn nhịp ngồi xuống. Đàm Thư Hiền ngồi tại Chu Du bên cạnh, chú ý tới Chu Du ánh mắt hiếu kỳ, hắn thấp giọng nói nói, đó là Định Không tự Tịnh Duyên đại sư, người giang hồ xưng Tịnh Duyên tôn giả, rất sớm phía trước liền đã bước vào đệ lục cảnh, tôn giả cảnh. Phật tu cảnh giới, đệ nhất cảnh, tu gì, đệ nhị cảnh, tình căn, đệ tam cảnh, hành giả, đệ tứ cảnh, kim cương, đệ ngũ cảnh, la hán, đệ lục cảnh, tôn giả, đệ thất cảnh, Bồ Tát Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão hòa thượng này là cái đệ lục cảnh cao thủ. Bạch Trước Vân ở bên cạnh nghe đến lời này, bĩu môi, thầm nghĩ, chẳng phải đệ lục cảnh nha, người không biết còn tưởng rằng đệ thất cảnh đỉnh cao nhất cường giả đâu. Ăn đến không sai biệt lắm phía sau, một vương gia đứng lên. Hắn trên mặt nụ cười, bản vương tại chỗ này trước cảm tạ một cái chư vị đến. Đại gia cũng đều biết bản vương lần này triệu tập đại gia đến nguyên nhân. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú. Một vương gia trên mặt cũng nhiều một vẻ nghiêm túc, Bạch Liên giáo, một cái làm loạn bách tính tà giáo tổ chức. Nhiều năm trước từng bị triều đình tiêu diệt toàn bộ, không nghĩ tới cắt cỏ chưa trừ tận gốc, nhiều năm phía sau thế mà lại cho tàn lại cháy. Năm gần đây, Bạch Liên giáo tại dân gian tảng các loại lời đồn, mê hoặc nhân tâm, ức hiếp bách tính, thực sự là khiến người đáng hận. Thậm chí còn đem chủ ý đánh tới tiểu nhi trên thân, cái này không chỉ là đang khiêu khích bản vương, càng là đang khiêu khích triều đình. Bản vương tuyệt không thể chịu đựng Bạch Liên giáo giết hại dân chúng vô tội. Một vương gia ngữ khí âm vang có lực. Bạch Liên giáo lấy mê hoặc nhân tâm bản lĩnh, phát triển cường tráng rất lớn nhanh, lại hành tung ẩn nấp, cho nên lần này triệu tập đại gia đến là muốn mời chư vị cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo. Chư vị cứ yên tâm, tất nhiên chư vị như vậy cho bản vương mặt mũi, bản vương tự nhiên sẽ không keo kiệt. Phàm là tại lần này tiêu diệt toàn bộ trung lập bên dưới hiển hách chi công người, có thể đến bản vương bảo khố tùy ý chọn lựa một kiện bảo bối, chờ đem Bạch Liên giáo triệt để tiêu diệt phía sau, bản vương định thượng thư bệ hạ, đem chư vị công lao từng cái bẩm báo, đến lúc đó bằng vào chư vị công lao, bệ hạ tất nhiên có thưởng. Nghe đến cuối cùng câu nói này, ở đây gần như tất cả mọi người đều kích động lên. Không nghĩ tới, một vương gia thế mà lại còn thượng thư bệ hạ. Đến lúc đó nếu là chính mình danh tự cùng tông môn danh tự xuất hiện tại bệ hạ trước mắt, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng cái này là bực nào cơ duyên. Mặc kệ bọn hắn môn phái, tông môn thế lực làm sao lớn, cuối cùng chỉ là ở chết một góc mà thôi. Toàn bộ Đại Minh vương triều, trung quy là Đại Minh đế định đoạt. Chương 524, vô cớ trào phúng chương 524, vô cớ trào phúng. Có người kích động, tự nhiên có người mất hứng. Tại một vương gia tuyên bố xong phía sau, có bốn nam một nữ đứng lên. Bọn họ năm người liếc mắt nhìn nhau, hình như có chút khó mà mở miệng. Một vương gia lông mày vô ý thức nhíu một cái, cùng lúc đó ở đây ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn mà đi, nhìn lấy bọn hắn. Năm người ánh mắt giao lưu phía sau, cuối cùng một trung niên nam nhân cắn răng, hướng về phía một vương gia ôm quyền, "Vương gia, Bạch Liên giáo thực sự là đáng ghét, phái người trói lại trong môn đệ tử, vì trong môn đệ tử an nguy, lần này tiêu diệt toàn bộ một chuyện tại hạ thực sự là bất lực, mong rằng vương gia thứ tội." Hắn vừa mới nói xong, mấy người khác cũng nhộn nhịp mở miệng phụ họa. Bày tỏ bọn họ tông môn đệ tử cũng bị Bạch Liên giáo trói lại, Bạch Liên giáo lấy bọn họ tính mệnh xem như uy hiếp, thực sự là hữu tâm vô lực. Mấy người kia tất cả đều là thuộc về Vân Nam Bố chính sứ ti thế lực, trong đó nhị lưu môn phái ba cái, mặt khác hai cái thì là cùng Thanh Vân môn, Hành Đao môn đồng dạng nhất lưu môn phái. Cảnh Hướng Tiên cau mày, Bạch Liên giáo cũng đem bọn họ Hành Đao môn đệ tử xem như mục tiêu, chỉ là cuối cùng không có thể đắc thủ mà thôi. Hắn cảm kích mà liếc nhìn Chu Du hai người. Chu Du khẽ mỉm cười, cũng không kể công. Đồng thời, bên kia Tống Chí Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, chưa từng nghĩ Bạch Liên giáo lại dám đồng thời đối nhiều môn phái như vậy hạ thủ. Nghĩ đến lời của đồ đệ mình, trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, hướng Chu Du ném một cái ánh mắt cảm kích. Như nếu không phải vừa lúc bị Chu Du bọn họ gặp lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là trong năm người bên trong một cái. Mấy người tiếng nói vừa ra, mọi người nhất thời thấp giọng lẩm bẩm, náo nhiệt. Bạch Liên giáo quả thật nên giết. Một vương gia thấp giọng gầm thét. Chợt đối mấy người bày hạ thủ, các ngươi tình huống đặc thù, tình có thể hiểu, lần này tiêu diệt toàn bộ các ngươi có thể không tham dự, chờ bản vương tiêu diệt Bạch Liên giáo phía sau, giúp các ngươi đem trong môn đệ tử cứu ra. Năm người nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đội ôn quyền cảm kích nói, tạ vương gia. Một vương gia vung vung tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Năm người cái này mới ngồi xuống, phía trước một mực thấp thỏm tâm rơi xuống. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, tiếp xuống một vương gia nói là nhân viên an bài vấn đề. Ở đây có gần trăm người, tổng cộng có 38 môn phái. Mọi người tự do tổ đội, không có cái gì yêu cầu, thế nhưng sẽ phân chia một cái khu vực. Mỗi một tổ phụ trách một cái khu vực, nếu như phát hiện Bạch Liên giáo vết tích cấp tốc thông báo phụ cận người, nếu như phát hiện Bạch Liên giáo hang ổ lời nói, lập tức hướng một vương gia hồi báo. Bạch Liên giáo hành tung rất bí mật, dù là một vương gia cũng rất khó kịp thời chính xác được đến Bạch Liên giáo thông tin. Thường thường đều là tại nhận được tin tức, đến thời điểm mới phát hiện đã không có mờ ai. Bạch Liên giáo cái kia mê hoặc nhân tâm quỷ dị thủ đoạn, dẫn đến rất khó đem nội ứng đánh vào đi bảo. Bang vào một vương gia quyền thế, hắn có thể triệu tập đại quân dễ như trở bàn tay tiêu diệt Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo lại như bức, cũng chỉ là dân gian một tổ chức mà thôi. Làm sao, Bạch Liên giáo hành tung thực sự là khó mà nắm lấy. Thường thường đều là chỉ có thể tiêu diệt một chút tầng dưới chót nhất Bạch Liên giáo tín đồ, đặc biệt là cao tầng hành tung lơ lửng không cố định. Dù là tiêu diệt lại nhiều tầng dưới chót, cái dám dùng không có. Chỉ cần cao tầng còn tại, bằng vào cái kia mê hoặc nhân tâm quỷ dị thủ đoạn, có thể dễ như trở bàn tay, vài phút triệu tập vô số tín đồ. Vì cái gì nói Bạch Liên giáo là tà giáo tổ chức, không phải là bởi vì cái kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, mà là vì đối phương lấy mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, đầu độc rất nhiều phổ thông bách tính, bọn họ đem phổ thông bách tính trở thành một loại tiêu hao chủng loại. Xem người bình thường tính mệnh tại không có gì. Lần này trước đến trợ quyền các môn phái riêng phần mình tổ tốt đội phía sau, một vương gia liền để bọn họ hành động. Công lao dựa theo các tổ chém giết Bạch Liên giáo trung cao tầng đến tính toán. Người nào nếu là tìm tới Bạch Liên giáo hang ổ, hoặc là nói đánh giết Bạch Liên giáo thánh nữ, một vương gia sẽ hào không keo kiệt đại đại có thưởng. Lần này một vương gia cũng là phát hung ác, một bộ thế tất yếu đem Bạch Liên giáo tiêu diệt tư thế, nếu như không đem Bạch Liên giáo tiêu diệt, hắn cái này vương gia liền xem như trắng làm. Tuyệt đối không cần xem thường một vị trấn biên vương gia có quyền thế cùng lực lượng. Coi hắn thật nghiêm túc lúc tức dậy, liền xem như Tây Nam địa khu đứng đầu thế lực cũng phải run rẩy. Tại cảnh hướng thiên tịnh tình mời mọc, Chu Du hai người gia nhập Hành Đao môn đội ngũ, cùng một chỗ tổ đội còn có Lạc Hoa cốc Dương Ngạ. Đến mức Thanh Vân môn Tống Chí Phong đồng thời không có gia nhập đi bảo, hắn mang theo Đào Di hai người cùng hắn bạn tốt hợp thành một đội ngũ. Tổ tốt đội ngũ phía sau, mỗi một đội đều muốn chạy tới chính mình phân chia khu vực. Liên tại Chu Du bọn họ chuẩn bị chạy tới lúc, một đạo ngạc lớn, mang theo niệm ai âm thanh âm vang lên. "Nha, đây không phải là cảnh đại tông chủ sao? Nghe nói ngươi bợ đỡ được hai cái ẩn thế tông môn người, nên không phải là cái này hai cái mao đầu tiểu tử a?" "Hai cái này mao đầu tiểu tử lông dài đủ không có a, liền dám ra đây trà trộn." Kẻ nói chuyện thân mặc màu đỏ hoa phục, vẻ mặt tươi cười lại cho người một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy nam nhân yên tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không mở miệng ngăn lại. Kinh Lãng môn cùng Hành Đao môn ân đoán, tại Vân Nam Bố chính sứ tin nơi này cũng không phải là bí ẩn gì. Cảnh Hướng Tiên nhíu mày, "Trung Kinh Vân, ta làm sao làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân?" Dứt lời, hắn đối Chu Du mấy người nói, "Đi, không cần phải để ý đến người này." Chu Du liếc nhìn Bạch Trước Vân, Bạch Trước Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn xem Trung Kinh Vân. Ha ha ha, Cảnh Hướng Thiên, ngươi định bợ không dùng được à, hai cái này mao đầu tiểu tử căn bản mặc kệ ngươi. Trung Kinh Vân cười ha ha, đều là ý trào phúng. Cảnh Hướng Thiên có chút tức giận, đang muốn mở miệng lúc, Bạch Trước Vân nhìn hướng Chu Du. Chu Du khẽ gật đầu. Một giây sau, Bạch Trước Vân bước ra một bước, một quyền đánh phía Trung Kinh Vân. Trung Kinh Vân trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại dám xuất thủ, đồng thời kinh ngạc tốc độ của đối phương. Thật nhanh. Hắn không dám kinh thường, vội vàng đưa tay ngăn cản. Phanh. Một cú khổng lồ lực đạo từ trên hai tay truyền đến, chấn động đến Trung Kinh Vân cánh tay tê dại. Tê. Khí lực thật là lớn. Đây là nơi nào đến quái vật, chẳng lẽ thật đúng là cái gì ẩn thế tông môn đệ tử không được. Bạch Trước Vân được thế không tha người, không ngừng xuất thủ. Bao đầu tiểu tử, tiểu gia không đem ngươi đánh đến tiêu gia, ngày hôm nay tuyệt không dừng tay. Theo lý mà nói, Chu Du không phải xúc động như vậy người, có thể không mang bị người mắng, hắn cũng không phải đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại người. Cho đối phương một chút giáo huấn, cho hắn biết họa từ miệng mà ra đạo lý này. Còn nữa, nhìn đối phương tư thế cùng Cảnh Hướng Thiên coi ân oán, vô cớ liền đến trào phúng. Mấy ngày gần đây hắn cũng cùng Cảnh Hướng Thiên bọn họ chơi quen thuộc, đối phương khách khách khí khí, chủ động cho Chu Du hai người giải đáp rất nhiều không biết đồ vật, đối hành đao môn người vẫn là rất có hảo cảm. Mượn cơ hội này, giúp Cảnh Hướng Thiên dạy dỗ đối phương một chút, cũng coi là có qua có lại. Chu Minh Cảnh Hướng Thiên lên tiếng. Không có việc gì, lại nhìn. Chu Du đánh gây hắn, khẽ mỉm cười, ra hiệu không nhìn. Chu Minh, dù sao đều là đến giúp một vương gia làm việc, Cảnh Hướng Thiên còn muốn nói điều gì? Chu Du đưa tay đánh gây hắn. Cảnh huynh, vô cớ gặp phải trào phúng chửi đồng, nếu như không lấy ra chút bản lãnh, thật cho là Chu Mộ hai người dễ khi dễ sao? Đối phương khiêu khích tại phía trước, chúng ta chiếm lý, liền xem như vương gia tới, cũng là đối phương sai. Chu Du nói, lời nói xoay chuyển, xuống hổ, như vậy không che đậy miệng ra hỏa, nếu là không dạy dỗ một cái cho hắn ghi nhớ thật lâu, ngày sau còn không biết hắn cái miệng đó sẽ ủ thành cái gì đại họa. Bạch Trước Vân đây là tại làm việc tốt. Chương 525, mất hết mặt mũi. Chương 525, mất hết mặt mũi. Bạch Trước Vân vốn là vô cùng làm kiêu ngạo người, một thân ngông nên, đối mặt tự dưng trào phúng sao có thể thờ ơ, đặc biệt là có Chu Du cho phép, động thủ càng là không lưu tình chút nào. Đối mặt Bạch Trước Vân điên cuồng công kích, Trung Kinh Vân từ lúc mới bắt đầu kinh hãi, đến bây giờ khiếp sợ. Tiểu tử này không những lực lượng lớn đến đáng sợ, tốc độ cũng nhanh vô cùng, tiếp xúc ngắn ngủi, hắn liền phán đoán ra Bạch Trước Vân thực lực không thể so với chính mình kém. Vừa ra Côn Minh phủ, động tĩnh bên này bị không ít người chú ý tới, nhộn nhịp tò mò lại gần quan sát. Có nhận biết Trung Kinh Vân người cảm thấy yêu kỳ, kinh ngạc, thế mà bị một thiếu niên đè lên đánh. Người không quen biết thì là thuần túy xem kịch. Tất cả mọi người là người giang hồ, không ít người tính tình vốn là tương đối thẳng, từ trước đến nay là có thể động thủ liền tuyệt không tất tất, có thủ cũng là tại chỗ báo. Về sau người không biết phát sinh cái gì, nhộn nhịp hỏi thăm cái trước. Đến biết sự tình ngọn nguồn phía sau, không ít người nhìn hướng Trung Kinh Vân đều mang theo cười lạnh. Kinh Lãng Môn làm sao ra hết chút loại này mất mặt xấu hổ đồ chơi. Nói chuyện chính là cái mặc áo ngăn trắng hán, hiển nhiên hắn nhận biết Trung Kinh Vân, cũng biết Kinh Lãng Môn. Ha ha ha, Dương Minh lời ấy có lý. Bên cạnh có người cười phụ họa. Hồng Động chủ. Áo ngăn trắng hán ôm quyền đáp lại. Một cái Liệt Dương Tông đại trưởng lão, Hạ Dương. Một cái Ngân Nguyệt Động chủ, Hồng Phúc. Hiển nhiên cả hai đều đối Trung Kinh Vân không để vào mắt. Tất cả mọi người tại Vân Nam bố chính sứ Ti La Lột đều là cùng một phương diện người, cứ việc không có giao tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe nói qua liên quan tới đối phương sự tình. Bạch Trước Vân cùng Trung Kinh Vân còn tại đánh, ưu quyết xu thế rất rõ ràng. Bên cạnh, Diệp Phiếu Miểu vây quanh hai tay, bảo kiếm cắm ở trong ngực, mặt không có biến hóa, lộ ra rất là cao lãnh. Chỉ là ánh mắt thoáng có chút ba động, nhìn xem thiếu niên tóc trắng kia, trong mắt mơ hồ hiện lên một vẻ tán thưởng. Diệp Phiếu Miểu, có gì đang xem, nắm chặt thời gian đi. Phong Phiêu Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, đối trong chàng hai người chiến đấu không có hứng thú chút nào. Hắn xưa nay sẽ không đối yếu hơn mình người cảm thấy hứng thú. Diệp Phiếu Miểu bất đắc dĩ mà liếc nhìn chính mình người sư đệ này, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo cùng theo rời đi. Trọng Chi Minh, chúng ta muốn hay không ngăn lại một cái? Nói chuyện chính là một cái giữ lại tròm dâu dê nam nhân, hắn là cùng Trung Kinh Vân cùng một chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, cũng không chỉ ra. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trung Kinh Vân ở vào hạ phòng. Bọn họ ngược lại là không lo lắng Trung Kinh Vân xảy ra chuyện, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng Trung Kinh Vân dù sao cũng là thành danh lâu dài rồi cao thủ, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền bị đánh chết. Sợ chính là tại Côn Minh phủ cửa ra vào đánh, đến lúc đó có thể hay không bị một vương gia hỏi tội, liên quan ảnh hưởng đến bọn họ. Được gọi là Trọng Chi huynh nam nhân, nhìn chằm chằm trong tràng, khẽ lắc đầu. Hiện tại bọn hắn xuất thủ ngăn lại lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho Trung Kinh Vân còn sót lại một mặt mặt mũi đều ném xong. Cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử đánh, bị đè lên đánh không nói, thế mà còn có người khác hỗ trợ. Việc này mới ra, Trung Kinh Vân sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Trung Kinh Vân gầm thét. Càng ngày càng nhiều người vây xem, một mực bị đè lên đánh, hắn cảm giác mặt mình đều muốn bị vứt sạch. Hắn đột nhiên bạo khởi, bàng bạc hùng hồn khí huyết bắn ra, càn quét lên một cơn gió lớn. Hắn bỗng nhiên một trường bố ra, thoáng chốc nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô biên thủy triều hướng Bạch Trước Vân đập mà đi. Kinh Lãng Môn tuyệt học, Kinh Đảo Hải Lãng trưởng. Bạch Trước Vân lách mình rút lui, nhìn qua đập mà đến sóng lớn, hắn trong mắt sáng lên một vẻ hưng phấn, mơ hồ một tiếng hổ gầm vang lên. Đủ rồi. Đột nhiên một tiếng tràn đầy uy nghiêm quát khẽ vang lên. Một bàn tay lộ ra, Kinh Đảo Hải Lãng bị một trường gỗ diệt. Thế công bị cương ép gián đoạn, Trung Kinh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, đang rút lui mấy bước. Một ánh mắt quét tới, đang muốn làm thật Bạch Trước Vân trong lòng run lên, toàn thân tóc gáy dựng lên, phảng phất người được khí tức nguy hiểm. Vương gia. Một vương gia nhìn lướt qua, thừ một tiếng. Tịnh Duyên đại sư. Cùng một vương gia đồng hành Tịnh Duyên đại sư khẽ gật đầu, mặt mũi hiền lành. Vương gia. Trung Kinh Vân vội cung kính kêu lên, có chút túi đầu. Bạch Trước Vân bên này đâu, chỉ là đứng tại chỗ, cao mày không nói gì. Chuyện gì đại động can qua như vậy? Bản vương để các ngươi đến, là đến giúp đỡ, không phải để các ngươi đến bản vương cái này quát tháo. Một vương gia mặt lạnh lấy, uy nghiêm mười phần. Vương gia, việc này sai không ở chúng ta, là người này trước vô cớ trào phúng khiêu khích, nhu đổ ý thế hiếp người. Chu Du tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự ti. Cảnh Hướng Thiên cũng là theo tiến lên một bước. Vương gia, Chu Minh lời nói không sai, ở đây nhiều như thế huynh đại đều nhìn thấy. Chu Du lập đoàn, Cảnh Hướng Thiên không có khả năng không cùng. Bất kể nói thế nào, việc này do hắn mà ra, mà còn Bạch Trước Vân cái này tình cảm, hắn đến nhận. Một vương gia nhìn qua Chu Du, lại nhìn qua Cảnh Hướng Thiên, sau đó mới quay đầu nhìn hướng Trung Kinh Vân. Nên tiếp một vương gia uy nghiêm ánh mắt, Trung Kinh Vân lập tức trong lòng run lên, nhắm mắt nói, vương gia, đây là cái hiểu lầm, ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này chỉ đùa một chút. Ân. Một vương gia hơi nhíu mày. Trung Kinh Vân toàn thân lạnh lẽo, nuốt nước bọt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một vương gia nhìn lướt qua mọi người tại đây, bản vương mời chư vị trước đến, chính là vì tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo, không phải để các ngươi tại chỗ này quát tháo đấu ác, không quản các ngươi phía trước có cái gì ân oán, tất nhiên đều là bởi vì bản vương mà đến, vậy thì nhất định phải tuân thủ vốn có quy củ. Bạch Liên giáo người còn không có đánh giết mấy cái, ngược lại là trước nội chiến, đây không phải là để Bạch Liên giáo người chê cười sao? Chờ việc này kết thúc, các ngươi giữa lẫn nhau có ân oán, bản vương tự thân vì các ngươi võ đài, vì các ngươi làm sao đánh? Thế nhưng hiện tại, người nào nếu là dám lại đối đồng liêu xuất thủ, nói năng lỗ mãng, vậy cũng đừng trách bản vương không nể tình. Một vương gia phiên này uy nghiêm mười phần lời nói, để mọi người tại đây đều là gật đầu nói phải, không một người dám phản đối. Việc này tất nhiên là lỗi của ngươi, ngươi liền hướng vị tiểu hữu này nói lời xin lỗi, bản vương làm chủ chuyện này coi như qua, phía sau các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Một vương gia đối Trung Kinh Vân nói. Trung Kinh Vân biến sắc. Có vấn đề gì? Một vương gia hỏi. Trung Kinh Vân lắc đầu, gạt ra một vệt mỉm cười, vị tiểu huynh đệ này là Trung Mộ sai, xin lỗi. Bạch Trước Vân hất đầu, hừ một tiếng, tư thái cầm đến thật cao, làm cho Trung Kinh Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng thầm hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chu Du cho Bạch Trước Vân nháy mắt ra dấu, hắn cái này mới bày hạ thủ, phun ra hai chữ, tính toán. Tốt, chuyện này kết. Một vương gia giải quyết dứt khoát, dứt lời, tiếng nói nhất chuyện, mong rằng chư vị hết sức nỗ lực, bản vương đã vì đại gia chuẩn bị xong tiệc ăn mừng. Vương gia yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tại hạ ổn thỏa toàn lực mà làm. Núi đao biển lửa, không chối từ. Từng cái nhộn nhịp đơn xong trạng thái phía sau, tại một vương gia ánh mắt nhìn kỹ, quay người rời đi. Chu Du mấy người cũng là bước nhanh rời đi. Cùng huynh đệ bọn họ trò chuyện hai câu lời trong lòng, từ sách đo thất bại phía sau, ta gần như không có lại hướng các huynh đệ cầu cái gì tiểu lễ vật, nhắn lại loại hình. Đều nói trăm bạn sách đo nghịch tiên cải mệnh, kết quả sách thành cho lượng cao nhất mới hơn 1.000. Thủ tú thời điểm cao nhất hơn 8.000, thủ tú phía sau 20 vạn chữ lúc sách đo, càng là một điểm động tĩnh đều không có. Dựa theo cái thành tích này đến nói, vòng tròn bên trong người đều sẽ trực tiếp cắt, sau đó mở sách mới. Ta nghĩ kiên trì một cái, cũng kiên trì qua, làm sao lại không nhìn thấy một tia hy vọng? Ta cũng bản thân tự kiểm điểm tổng kết một cái, một là cuốn sách này mở đầu xác thực biết phải có không ít vấn đề, phía sau phát hiện thì đã trễ, muốn thay đổi lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thứ hai, vẫn là câu cách một kia, tại chỗ này viết hoàn toàn là nghe thiên mệnh. Cuối cùng vẫn là năng lực có hạn, có thể kiên trì đến bây giờ toàn bộ dựa vào huynh đệ bọn họ hỗ trợ. Nói thực ra, vốn định chậm một chút, chậm rãi viết, dựa theo kế hoạch của ta, cuốn sách này ít nhất 300 vạn đặt cơ sở. Làm sao? Trời không tội lòng người, ta cũng phải ăn cơm, đã qua cái tiên là thích phát điện niên kỷ, lại tiếp tục như vậy thật một cái đồ ăn đều không ăn được. Cho nên tại chỗ này hướng các huynh đệ nói sự tình, ta sẽ hết sức viết, ít nhất sẽ đem Trương Giác Thiên Trương viết xong. Lấy mang theo Cửu Châu Lê Dân, lấy một nhà chi vương đỉnh là Trương Cuối. Trương Cuối lúc, sư đồ tất cả mọi người sẽ đi đại hán là Trương Giác trợ lực. Cuối cùng của cuối cùng, nghĩ đối một mực hỗ trợ các huynh đệ nói tiếng xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Sách, ta sẽ tận lực kết thúc. Đến lúc đó sách mới có tin tức lời nói, ta sẽ phát cái đơn trường, hứng thú huynh đệ đến lúc đó có thể đi nhìn xem, nếu như không hứng thú lời nói, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Chương 526, Bác Vực, hợp 2 là 1, chương 526, Bác Vực, hợp 2 là 1. Một vương gia đứng tại chỗ, hơi híp mắt lại, nhìn qua Chu Du đám người rời đi phương hướng. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, Tịnh Duyên đại sư, vừa rồi cái kia tóc trắng tiểu tử ngươi có thể nhìn ra chút gì đó? Tịnh Duyên ngón tay kích thích Phật châu, tụng một tiếng niệm Phật A Di Đà Phật. Phật ngữ có mê, tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ, cũng như điện, ứng tác như thế xem. Một vương gia quay đầu xem ra. Tịnh Duyên mặt mũi hiền lành, khẽ mỉm cười, tóm lại là tốt. Một vương gia cười cười, đổi đề tài, Tịnh Duyên đại sư, ngươi cảm thấy Bạch Liên giáo mặt đối với lần này tiêu diệt toàn bộ nên làm như thế nào? A Di Đà Phật. Vương gia trong lòng sớm đã có định số, Vân Tăng liền không cần lắm mồm. Nghe vậy, một vương gia cười lên ha ha. Đối với người khác nghe tới giống như đánh cầm giống như mê đối thoại, hai người kỳ thực lòng dạ biết rõ. Một vương gia phát động một tràng oanh oanh liệt liệt tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo hành động, tập hợp Tây Nam địa khu hơn 30 môn phái thế lực, trong đó chỉ là đệ ngũ cảnh người cũng không dưới tại hơn 20 vị. Trận này thanh thế thật lớn tiêu diệt toàn bộ hành động chính thức bắt đầu. Chu Du chú ý tới Cảnh Hướng Thiên liên tiếp xem ra ánh mắt, lên tiếng hỏi thăm, "Cảnh huynh, có chuyện gì không ngại nói thẳng?" Nghe vậy, Cảnh Hướng Thiên dừng một chút, ánh mắt cùng Đàm Thư Hiền, Dương Ngạn liếc nhau một cái. "Ai?" Hắn thở dài một tiếng. "Chu huynh, Bạch huynh vừa rồi là thật xúc động chút." Chu Du nhíu mày, Bạch Trước Vân nhíu mày. Liền nghe hắn tiếp tục nói, "Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lẽ ra phải do ta ra mặt mới đối, Trung Kinh Vân là Kinh Đảo môn trưởng lão, thời gian trước bởi vì cướp đoạt cơ duyên phát sinh qua xung đột, từ đó ta cùng hai bọn họ liền kết thù." Trung Kinh Vân lòng dạ nhỏ mọn, lần này Bạch huynh xuất thủ rơi xuống hắn như thế lớn cái mặt mũi, tất nhiên sẽ bị hắn ghi hận bên trên. Tại lần này tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo trên đường, chỉ sợ hắn sẽ đối Bạch huynh dùng ám chiêu. Bạch Trước Vân hất đầu, khinh thường cười một tiếng, hắn có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa tới, nhìn tiểu gia ta làm không làm cho chết hắn. Đàm Thư Hiền cùng Dương Ngạn âm thầm liễu lưới. Người trẻ tuổi này khẩu khí thật đúng là đủ cuồng vọng, quả thật đáp tuổi trẻ khinh cuồng một chữ. Thế nhưng thật đúng là đừng nói, tình cảnh vừa nãy hai người bọn họ có thể đều thấy rõ, Trung Kinh Vân một mực bị Bạch Trước Vân đè lên đánh, thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Cảnh Hướng Tiên nói bổ sung, "Bạch huynh, ngươi vừa rồi không nên xúc động như vậy, dù sao cũng là tại Côn Minh phủ cửa ra vào, đánh Trung Kinh Vân ngược lại là không có việc gì, cũng không thể gây nên một vương gia phản cảm." Chu Du nhíu mày, đang muốn mở miệng, Cảnh Hướng Tiên lời nói xoay chuyển, "Bất quá đánh đều đánh, cũng không có việc gì. Ý của ta là, đã nhưng đã kết thủ, cùng hắn ngồi chờ chết chờ hắn đến tìm chúng ta gây phiền phức, không bằng chúng ta cướp trước một bước độc thủ." Cảnh Hướng Tiên trong mắt hiện lên một vẻ sát ý, có thể tuyệt đối đừng cho rằng Cảnh Hướng Tiên chính là cái gì thiện nhân. Có thể trà trộn đến bây giờ, cái nào trên tay lại không có dính đầy máu tươi. Tu hành vốn là cạnh tranh sinh tồn, tài nguyên tu luyện liền nhiều như thế, người khác dùng chính mình liền không có, chính mình dùng người khác liền không có. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có cướp đoạt người khác tài nguyên. Con đường tu hành nhưng cho tới bây giờ không phải chơi nhà tròi. Người chết ta vong sự tình, tại tu hành trên con đường này là trạng thái bình thường. Giết chóc, bạo lực mới là vĩnh hằng giai điệu. Chu Du lông mày nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cảnh Hướng Thiên là đang trách cứ hai người bọn họ đâu, chưa từng nghĩ hắn lại là đang suy tư chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Chu Du hơi híp mắt lại, nhìn hướng Cảnh Hướng Thiên, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn thích Cảnh Hướng Thiên ý nghĩ. Đàm Thư Hiền cùng Dương Ngạn liếc nhau, đối Cảnh Hướng Thiên ý nghĩ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái là sư đệ, một cái là bạn tốt, hiển nhiên đối tính tình của hắn đều hết sức hiểu rõ. Lại nhìn Trình Khải bọn họ, thần sắc như thường. Hiển nhiên, bọn họ đối loại này sự tình cũng là tập mãi thành thói quen. Tu hành giới chính là như vậy, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạch Trước Vân ánh mắt sáng lên, tán thưởng mà nhìn xem Cảnh Hướng Thiên, ngươi ý nghĩ rất được tâm ta, không bằng chúng ta bây giờ liền động thủ. Đừng. Lần này đến phiên Chu Du do dự. Ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn. Chu Du thần sắc không thay đổi, phối hợp nói, Cảnh huynh nói đúng, dù sao lần này tất cả mọi người là bởi vì một vương gia triệu tập mà đến, nếu là chúng ta động thủ, bất kể nói thế nào, một vương gia biết chắc chắn sẽ không quản không hỏi, ác một vương gia lời nói, đây cũng không phải là một bút có lời mua bán. Cảnh Hướng Thiên mấy người như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến việc này. Công cận, chúng ta không độc thủ, đối phương liền sẽ độc thủ, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bạch Trước Vân nói. Chu Du đưa tay, ta lúc nào nói không độc thủ? Đương nhiên muốn độc thủ. Bị như thế một cái lòng dạ nhỏ mọi người để mắt tới, ta cũng không muốn tại mọi thời khắc đều bảo trì 12 phần cảnh giác, để phòng hắn hát thủ. Ý tứ của ta đó là, chúng ta đến nghĩ một cái sách lược bài toàn, tốt nhất là một cái để chết đối phương, hơn nữa còn không liên quan gì đến chúng ta. Chu Du nói xong, ngẩng đầu nhìn lại. Bạch Trước Vân, Cảnh Hướng Thiên đám người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, mấy người ánh mắt sáng lên, trăm miệng một lời. Bạch Liên giáo. Chu Du khỏe môi nhếch lên, chắc không được có thể cùng Cảnh Hướng Thiên bọn họ chơi đến một hồi, quả nhiên là người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, an ý đều không có mở miệng. Trình Khải ở một bên thấy sư phụ bọn họ đủ cười, không hiểu dùng mình một cái. Luôn cảm giác bọn họ trong tươi cười tràn đầy không có ý tốt cùng âm hiểm xảo trá đâu. Cùng lúc đó, bên kia, hơn 10 người đồng hành, Trung Kinh Vân bất ngờ cũng ở trong đó. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Vừa rồi phát sinh sự tình, để hắn cảm giác mặt mình đều bị vứt sạch. Thậm chí, hắn hiện tại cảm giác cùng mình đồng hành bạn tốt, nhìn hướng chính mình ánh mắt đều không thích hợp. Sợ rằng đều trong bóng tối cười nhạo mình a. Vừa nghĩ tới cái này, Trung Kinh Vân tâm đều là co lại, một cổ áp lực ngang ngược cảm xúc ở trong lòng quanh quẩn. Hắn Trung Kinh Vân có thể là Kinh Đảo môn tử quyền đại trưởng lão, bất quá 80 mấy tuổi niên kỷ liền bước vào khai dương cảnh, tăng thọ 300 năm. Hắn là bực nào kiêu ngạo một người a. Bây giờ bị như vậy đánh mặt, sao có thể không phẫn nộ. Chết tiệt trắng mao tiểu tử. Còn có Cảnh Hướng Thiên, lão phu nhất định muốn làm chết các ngươi. Nội tâm hắn tại tức giận gào thét. Đi ở bên cạnh Trọng Chi huynh cùng mặt khác một bạn tốt liếc mắt mặt đen lại Trung Kinh Vân, liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng. Hai người bọn họ cùng Trung Kinh Vân quen biết cũng có vài chục năm, rất rõ ràng cách làm người của hắn. Nếu như không phải là bởi vì Kinh Đảo môn thế lớn lời nói, hai người bọn họ cũng sẽ không cùng hắn đi đến gần như vậy. Trung Kinh Vân không biết là, hắn ở trong lòng trong bóng tối kế hoạch chuyện trả thù đồng thời, Chu Du bọn họ cũng tương tự tại kế hoạch tiên hạ thủ vi cường. Đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, tiếp xuống liền chậm rãi chờ đợi thời gian đến nghiệm chứng. Bạch Liên giáo bí ẩn cứ điểm. Thánh nữ, một anh lão giả kia triệu tập hơn 30 môn phái xuất thủ, còn có Tây Nam mặt khác địa khu môn phái thế lực, đệ ngũ cảnh người ít nhất không thua kém 20 vị. Một toàn thân bao phủ tại trong bóng tối bóng người cung kính nói, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu xuất phát. Những cái kia bị bắt tới lũ tiểu gia hỏa thế nào? Thánh nữ hỏi. Về thánh nữ, toàn bộ đều quan tại địa lao bên trong, bọn họ phía sau môn phái cũng không tham dự. Thông báo mặt khác chi nhánh, chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh. Bóng đen nhoáng một cái mà qua. Trống trải đại sảnh lập tức chỉ còn lại thánh nữ một người. Nghĩ hủy diệt ta Bạch Liên giáo, si tâm vọng tưởng, đến tột cùng có thể thành hay không? Liên nhìn lần này thấp giọng nam nhi tại trống trải đại sảnh quân quần, không người đáp lại. Bác vực. Thường có nhân tộc khởi nguyên chi địa xưng hô, lại bởi vì thất quốc tranh hùng mà nghe tiếng xa gần. Dù là cách xa nhau không biết vạn vạn lý xa đại tống, đều nghe qua Bắc vực thất quốc tranh bá sự tình. Tỷ như, đại tần sát thần Bạch Khởi lừa giết hơn 40 vạn triệu quốc hàng tốt, càng là bị biên dịch thành các loại tiểu thuyết thoại bản, trở thành vô số trong quán trà nói chuyện say sưa, kéo dài không suy bình thư. Trừ đại tần sát thần Bạch Khởi cố sự bên ngoài, còn có rất nhiều người nói chuyện say sưa chủ đề. Nhị đào sát tam sĩ, Châu Kỵ Phúng Tề Vương Nạp Gián, Tô Đại Chỉ Huệ Vương Phạt Tiến, Nhạc Nghị Phạt Tề Giữ Điền Đan Phục Quốc. Phát sinh ở Bắc vực thất quốc cố sự, nhiều đến nhiều vô số kể. Đại quốc cùng tiểu quốc, chiến tranh cùng lưu kế, hiện lên vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mảnh này được vinh dự nhân tộc căn nguyên đại địa, vẫn như cũ duy trì rất nhiều thượng cổ thời kỳ tập tính. Tắc Hạ Học Cung vốn là năm đó Tề Hoàn Công cầm quyền thời kỳ sáng lập một chỗ học phủ, được vinh dự Tề quốc học phủ cao nhất, bên trong nhân tài đông đúc, thậm chí liền Á Thánh Mạnh Tử, Hậu Thánh Tuất Tử cùng với Âm Dương gia người khai sáng đều ở đây học phủ dạy học. Làm sao trời không tội lòng người? Kèm theo đã từng Xuân Thu Bá chủ Tề quốc cô đơn, Tắc Hạ Học Cung cũng dần dần hướng đi suy yếu. Xuân Thu Bá chủ Tề Hoàn Công thời kỳ Tề quốc chính là Khương Tính Lữ Thị, mãi đến Điển Thị Đại Tề hiện nay Tề quốc sớm đã thành Điển Thị hình dạng. Đã từng Xuân Thu Bá chủ một đi không trở lại, Bắc vực đã từ lâu biến thành thất quốc tranh hùng. Tại Tề quốc ở vào chiến loạn thời kỳ, đương nhiệm Tế Tiểu Hậu Thánh Tuất Tử vì cho Tắc Hạ Học Cung sáng tạo hoàn toàn yên tĩnh an lành đất này, liền chuyển nhà, đem Tắc Hạ Học Cung rời khỏi Tề quốc. Hiện tại Tắc Hạ Học Cung vị trí địa phương chính là Hải Ngoại Tam Thiên Đảo giữa bên trong đó một chỗ, mà nơi đây tại Tắc Hạ Học Cung chưa di chuyển mà tới thời điểm, liền đã tên Dương Hải trong ngoài. Nàng có một cái vô cùng tên dễ nghe, Doanh Châu, hoặc là có thể được gọi là Doanh Châu Tiên Sơn. Hải Ngoại Tam Thiên Đảo giữ chỉ ba tòa tiên đảo nổi danh nhất, theo thứ tự là Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Tắc Hạ Học Cung liền nằm ở Doanh Châu Tiên Sơn, một tòa chiếm diện tích chừng hơn 4.000 dặm hòn đảo, sinh trưởng ra thần chi tiên thảo, càng có ngàn trượng cao ngọc thạch sơn. Trong núi có nước suối tên Ngọc Lễ, Lở, Suối, hương vị ngọt ngào, so với tiên ngưỡng cũng không kém bao nhiêu, mấy cái liền có thể say lòng người, uống nhiều càng là nghe đồn có thể trường sinh bất lão. Tắc Hạ Học Cung từ Tề quốc di chuyển đến đây đã có mấy trăm năm hơn. Tại Hậu Thánh Tuân Tử dẫn đầu xuống, đông đảo tiên sinh tề lực, là Tắc Hạ Học Cung sáng tạo ra một mảnh an bình hoàn cảnh. Dù cho hiện tại Hậu Thánh Tuân Tử đã không tại, Tắc Hạ Học Cung dựa vào tiền nhân nhiệt lượng thừa, vẫn như cũ có thể duy trì siêu nhiên vật ngoại thân phận. Đây là một cái yên tĩnh đình viện, trong viện một khỏa cây hoè rạc tại gió nhẹ quét bên dưới, hơi rung nhẹ cành lá. Dưới cây, trước bàn đá ngồi một thiếu niên mặc áo lam, nâng sách mà nhìn. Hắn hình dạng tuấn lãng, gật đầu cúi đầu, một chút loang lổ ánh mặt trời đánh vào hắn khẽ run lông mi bên trên, đạm bạc, tiên tính mà chí viễn, hiển lộ rõ ràng quân tử phong thái. Đinh linh cửa ra vào trung gió tiếng động, trước thời hạn một bước hoan nên khách nhân đến. Thiếu niên mặc áo lam ngước mắt nhìn lại, đối diện đi tới một mặt mang nụ cười nam tử. Sư Minh. Khương Thừa Phong nhìn lên trước mắt tiểu sư đệ, trong lòng cảm khái. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai. Tiểu sư đệ, lão sư bảo ngươi đi một chuyến. Tốt, ta đã biết, cảm ơn tạ sư Minh. Thiếu niên mặc áo lam mỉm cười, khép lại sách trong tay. Sư Minh, ta trước đi tìm lão sư, ngươi xin cứ tự nhiên. Đưa mắt nhìn tiểu sư đệ rời đi, Khương Thừa Phong chép miệng đi hạ miệng. Tiểu sư đệ là hơn một tháng trước đi tới Tắc Hạ Học Cung. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc ấy lão sư từ bên ngoài mang tiểu sư đệ trở về thời điểm, tiểu sư đệ đang đứng ở trạng thái hôn mê. Về sau, lão sư liền đem tiểu sư đệ lưu tại Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung đã thật lâu đều chưa có tới gương mặt mới. Tiểu sư đệ là những năm gần đây một cái duy nhất khuôn mặt mới. Hắn không cách nào quên lúc ấy chính mình tận mắt chỗ thấy được, khiến người một màn vô cùng rung động. Lão sư nghĩ thu tiểu sư đệ vì đệ tử, lại bị cự tuyệt. Lão sư nghĩ thu đệ tử, lại bị cự tuyệt. Khương Thừa Phong xin thề, mình đời này đều không thể quên một màn kia. Lão sư của mình là bậc nào thân phận, chính là Tắc Hạ Học Cung đương đại tế tiểu, không những thân phận tôn quý, mà còn hay là hiện tại tồn thế đỉnh cao nhất đại lão một trong. Chân chính đứng ở mảnh thế giới này đỉnh phong cường giả. Vô số người muốn bái tại nó môn hạ, đều bị vô tình cự tuyệt. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, liền là như thế một vị đỉnh cao nhất cường giả, nghĩ muốn thu đồ lại bị vô tình cự tuyệt. Tạ tiên sinh yêu mến, ân cứu mạng phát sáng ghi nhớ tại tâm, phát sáng đã có sư phụ, xin thứ cho phát sáng không thể đáp ứng. Đây là tiểu sư đệ nguyên thoại. Lão sư thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay. Sau đó để tiểu sư đệ trước lưu tại Tắc Hạ Học Cung học tập. Khương Thừa Phong từng nhiều lần thấy được lão sư một người thời điểm rên rỉ thở dài như vậy thiên tư hạng người, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Khương Thừa Phong cảm thấy khiếp sợ, lão sư của mình là nhân vật bậc nào, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm muốn bái thầy đều không cửa, hiện tại lại vì một thiếu niên lang như vậy làm dáng. Chẳng lẽ so với mình thiên phú còn yêu nghiệt không được? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, coi hắn biết được tiểu sư đệ tình huống phía sau, kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai, trên thế giới này, thế mà còn thật có so với mình yêu nghiệt người. 16 tuổi đệ ngũ cảnh, làm đến bên trên yêu nghiệt hai chữ. Nhớ ngày đó, hắn 18 tuổi mới bước vào đệ ngũ cảnh, liền đã được xưng là hạng người kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Người với người thật đúng là không thể đặt chung một chỗ tương đối, nếu không à, thật dễ dàng tức chết người. Tiểu sư đệ là Khương Thừa Phong tự chủ trương như thế xưng hô. Lão sư không nói gì thêm, tiểu sư đệ cũng chỉ là cười cười. Mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng có thầy trò thực. Tiểu sư đệ tại lão sư thủ hạ học tập hàng thật giá thật. Không biết lão sư để ta gọi tiểu sư đệ đi qua lại có chuyện gì, núi cao, ngàn trượng có dư, đưa mắt có thể thấy được mây trắng ngàn năm, đưa tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, tên gọi, Ngọc Thạch. Ngọc Thạch sơn đỉnh, một quả mênh mang cổ thụ vụt lên từ mặt đất, thân cây như bản cầu ngọa lòng, nhìn theo vòng tuổi, sợ không biết năm ấy. Cổ thụ bên trên mang theo màu đỏ băng rùa, giống như tiền nhân chúc phúc. Dưới cây, có một bằng đá bàn cờ, trên bàn cờ đen trắng song tử đều chiếm một bên. Một người khoanh chân ngồi tại bàn cờ một bên, ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Lão sư, thiếu niên lang âm thanh trong gió vang lên. Bóng người hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Khổng Minh tới, nhanh mau tới đây. Gia Cát Lượng đối lão sư phản ứng chẳng có gì lạ, bước nhanh về phía trước, khoanh chân ngồi tại lão sư trước người. Nhìn qua lão sư mặt, vô luận bao nhiêu lần Gia Cát Lượng còn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lão sư đã có hơn 800 tuổi, chẳng những không có dần dần già đi, ngược lại mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng tỏ mà lại thâm thúy, vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, cho dù ai đều không thể nhìn ra đây là một vị đã có hơn 800 tuổi lão giả. Chỉ có thâm thúy trong ánh mắt tang thương cảm giác, mới sẽ lộ rõ mấy phần trải qua vô số tuế nguyệt. Các huynh đệ nhắn lại ta đều nhìn thấy, cuốn sách này viết cái 2-300 vạn, tiếp tục tiếp lấy viết là không thể nào, thực sự là quá khó chịu. Ta hết sức viết cái không sai kết quả, có sách mới thông tin nhất định báo cho các vị, mong rằng các huynh đệ trước đừng có gấp xóa giá sách, còn có một việc, lại có chương tiết bị che giấu, ba cái này chữ lại có vấn đề, tính toán, nhiều không nói nhiều, hiểu được đều hiểu. Chương 527, lấy ngày làm bàn cờ, lấy sao làm quân cờ. Chương 527, lấy ngày làm bàn cờ, lấy sao làm quân cờ. Nửa đêm hôm qua phía trước hợp một chương đại trường, không có nhìn huynh đệ có thể đổi mới một cái, một lần nữa. Nhìn, gió nhẹ không khô. Xanh lam màn sân khấu bên trên, mang theo từng đóa dương chi ngọc, nhàn nhã tung bay. Gió thổi qua nháy mắt, liền ánh mặt trời đều nhiễm lên sáng long lanh cảm nhận. Mênh mang cổ thụ theo gió chập chờn, lay động cầu phúc màu đỏ băng rua. An lành, tốt đẹp. Gia Cát Lượng khoanh chân ngồi tại bàn cờ một bên, cùng lão sư đối lập mà ngồi. Khổng Minh, có thể nguyện cùng lão sư đánh cờ một phen. Cố mong muốn không dám mời thay. Gia Cát Lượng đưa tay thở dài, có chút không người lấy đó tôn trọng. Càng xem, hắn là càng thích đứa nhỏ này. Ông một trận vù vù băng lên, trước mắt hình ảnh nhất chuyển. Xanh lam màn sân khấu bị đổi thành quần tinh tinh không sáng chói. Chòm sao lóng lánh ở giữa, hai người tựa như tiến vào bóng ánh ngân hà bên trong, hư không bên trong từng đầu sợi tơ lóe ra ánh sáng, lẫn nhau điệp ra đan vào một chỗ, bệnh thành một tấm bản cờ to lớn. Khổng Minh, hãy nhìn kỹ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy hắn đưa tay, ngón trỏ ngón giữa nặng chồng lên nhau, giữa ngón tay phảng phất nhiều một cái vô hình quân cờ. Ông, một viên lấp lánh ngôi sao mang theo chói lọi vung đôi từ trong vũ trụ mênh mông trực tiếp rơi xuống. Phanh, lấy ngày làm bàn cờ, lấy sao làm quân cờ. Gia Cát Lượng con mắt hơi sáng, đưa tay hạ cờ ở giữa, một ngôi sao đột nhiên rơi xuống, hóa thành quân cờ rơi tại hư không trên bàn cờ. Một đen một trắng, hoàn toàn khác biệt. Tại hai người bọn hắn người đánh cờ thời điểm, Doanh Châu Tiên Sơn bên ngoài, một chiếc khổng lồ thuyền chính đang chậm rãi lái tới. Chạy phương hướng, bất ngờ chính là Doanh Châu Tiên Sơn chỗ ngồi. Bong tàu bên trên, một thân khoác miện phục thanh niên ngạo nghệ đứng thẳng, gào thét gió biển thổi đến hắn áo bào hô hô rung động, bị dây cột tóc buộc lên tóc dài tùy phong bãi động, bên tai rủ xuống tóc dài bị thổi loạn, lại kia không ảnh hưởng chút nào hắn anh tuấn. Chỉ thấy thanh niên mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, cường tráng ngũ quan rất có khí khái hào hùng. Cho dù ai thấy đều sẽ nói một câu, tốt một cái công tử văn nhã. Cung vẫn còn rất xa. Hắn mở miệng. Đứng ở sau người một hắc y liễu nam tử lúc này cung kính đáp lại, về công tử cũng không xa. Ân. Thanh niên quay đầu. Hắc y liễu nam tử sắc mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, ôn quyền nói, công tử, Doanh Châu Tiên Sơn lơ lửng không cố định, thuộc hạ chỉ có thể đại khái xác định phương hướng. Nói xong, hắn dừng lại. Doanh Châu Tiên Sơn là Tắc Hạ học cung sở thuộc, nếu như Tắc Hạ học cung đương đại tế tiểu không muốn để cho chúng ta nhìn thấy lời nói, sợ là chúng ta cố gắng cả đời đều không thể đến Doanh Châu Tiên Sơn. Thanh niên quay đầu, nhìn về phía vùng đất bằng phẳng mênh mông biển cả, đại tranh chi thế đã đến, Tắc Hạ học cung không có khả năng vĩnh viễn không để ý, bản công tử tin tưởng nhất định sẽ đến Doanh Châu Tiên Sơn. Ánh mắt của hắn kiên nghị, lóe ra ánh sáng. Hắc Y Liễu nam tử trong lòng thầm than một tiếng, không nói gì. Còn có một câu, thanh niên không có nói ra. Ví như lần này tìm không được Doanh Châu Tiên Sơn, Tắc Hạ học cung không muốn trở thành hắn đăng lâm vương vị, nhất thống thiên hạ trợ lực, đợi hắn quân lâm thiên hạ thời điểm, Tắc Hạ học cung cũng không có lại tồn tại cần phải. Trên thế giới này, chỉ có hai loại người. Một loại là địch nhân, một loại là bằng hữu. Đây chính là hắn nói. Hải ngoại sao mà lớn, biển cả sao mà sự mênh mông. Nếu muốn tìm đến một tòa sừng sững tại hải ngoại hòn đảo, độ khó cao, sợ rằng cố gắng cả đời đều không thể tìm tới. Thuyền phá vỡ sóng biển, tiếp tục hướng về phía trước chạy. Chiếc này thuyền tựa hồ ngụ ý hắn nói, cho dù phía trước bụi gai gắn đầy, vẫn như cũ anh dũng có đi không có về, mà không một chút lui lại chi ý. Hư vô ngân hà bên trong, ngày làm bản cờ sớm đã hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ quân cờ. Hai màu đen trắng, kinh vị rõ ràng. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, liền sẽ phát hiện hắc tử đã đem bạch tử đẩy vào tử địa. Gia Cát Lượng nhìn lên trước mắt ván cờ, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lại trái lại lão sư, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem một màn này, không có thúc dục. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất lão sư âm tại bên tai vang lên. Gia Cát Lượng bờ môi khẽ nhúc nhích, vô ý thức đi theo nam nhi, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất bỗng nhiên, hắn thần sắc chấn động. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Hắn đưa tay, quần tinh bên trong, một ngôi sao đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Rơi. Cấp tốc hạ xuống ngôi sao tại hư vô trong bầu trời đêm ma sát, mang theo chói lọi mà mỹ lệ bung đôi. Là ngôi sao rơi trên bàn cờ lúc, hóa thành một viên màu trắng quân cờ. Thấy được con cờ này rơi xuống, sang sảng cười to vang vọng toàn bộ hư vô không gian. Ha 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 ha. Tốt tốt tốt, tốt. Trước mắt hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, đột nhiên thoát ly hắc ám, chói mắt ánh sáng mạnh để ra Cát Lượng vô ý thức hít mắt. Đạo tổ từng nói, thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, người chi đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có dư. Nghe tiếng, Gia Cát Lượng chấn động trong lòng, ngước mắt nhìn hướng lão sư. Âm Dương Tăng giảng quyết định ngũ hành thịnh suy, ngũ hành tương sinh tương khắc, không có đức hạnh thì ngưng động, qua đi thì căng. Lão sư ánh mắt nhìn, cùng Gia Cát Lượng đối mặt cùng một chỗ. Khổng Minh, lão sư. Gia Cát Lượng cung kính đáp lại. Lão sư nhìn trước mắt thiếu niên lang, khoe miệng mỉm cười. Thế gian sự vật thường hướng cùng nhau phương hướng ngược biến hóa, như đựng vô cùng mà yếu, phúc họa tương y, cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Ngày mùa hè hừng hực nhất định chuyển trời thu mát mẻ, đông tuyết lạnh nhất định dựng xuân nu, vương triều cường thịnh lúc nhất định có suy bại hiện ra, thân thể an khang lúc mỗi dấu bệnh manh. Cái này không phải là thiên địa khắc ý làm khó, chính là vật cường tráng thì giả thiên đạo phát tác, cực thịnh chỗ phản gần yếu cửa âm dương như bóng với hình. Tôi vào nước lạnh thép cứng quá dễ gãy, cất rượu mét chín mùi dễ mục nát, chỉ có minh bạch khúc thì toàn bộ hưởng thi thẳng mới có thể tại đỉnh phong chỗ thu lại. Thu lũng lúc gặp chuyển cơ, muốn ngộ đạo này làm tu xem khôi phục chi công, mỗi ngày tại yên tĩnh chỗ trái lại từ tâm nhìn suy nghĩ sinh diệt như thủy triều lên xuống, không chấp nhất tại vui thì khổ từ nhạt, không kháng cự tại lo thì thích tự sinh gặp phúc lúc như cầm trong tay ánh đến, biết gió đến nhất định dao động mà không mừng như điên, gặp họa lúc như dẫm trên băng mỏng, biết băng dưới có suối mà không sâu sợ, chỉ có tại biến động bên trong giữ vững thanh tịnh bản tâm mới có thể gặp phản bên trong chi chính, biết động bên trong thường tại động bên trong trông coi yên tĩnh, liền biết đựng vô cùng mà yếu là thiên đạo điều dưỡng, phúc họa tương y là vận mệnh tạo hình, tất cả biến hóa đều là đạo tự nhiên lưu chuyển. Nhìn xem rơi vào đốn nộ ra Cát Lượng, Châu Diễn trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Mà thôi cầu chi hữu đạo, đắc chi hữu mệnh, thị cầu vô ích thứ đắc giã, cầu tại ngoại giả giã. Có thể ngộ bao nhiêu, lại nhìn ngươi tự thân cơ duyên. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Lưu lại Gia Cát Lượng một người ngồi một mình tại trên đỉnh núi. Đi tại xuống núi trên nửa đường, hắn bỗng nhiên biến sắc, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài, trời đánh. Đến tột cùng ra sao lão tặc lại nhanh chân đến trước, lão phu đổ nhi a. Châu Diễn đau lòng, trái tim đều đang chảy máu. Nếu như một màn này bị Khương Thừa Phong nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động đến không biết lời nói. Đây chính là lão sư a. Âm Dương gia người khai sáng, đương đại tắc hạ học cung tế tiểu, đứng tại đỉnh phong đỉnh cao nhất thực lực, cùng A Thánh làm hảo hữu khủng bố nhân mạch. Đến tột cùng là như thế nào một người, vậy mà có thể làm lão sư thất thố như vậy. Chương 528, tương lai, tương lai. Chương 528, tương lai, tương lai. Nhất âm nhất dương vị chi đạo một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc một. Âm Dương tương tế, ngũ hành điều hòa tại Châu Diễn tận lực hướng dẫn bên dưới, ra Cát Lượng biểu hiện không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đốn ngộ bên trong Gia Cát Lượng lâm vào một loại mông lung hỗn độn bên trong, cái này loại cảm giác huyền lại huyền. Thật giống như thiên địa chưa mở thời điểm hỗn độn, tất cả đều tràn đầy mông lung. Gia Cát Lượng muốn tại cái này hỗn độn bên trong tìm đến một con đường, một đầu rời đi đường. Ngọc Thạch Sơn đỉnh. Nhìn qua đạo kia xếp bằng ở cầu phúc dưới cây cổ thụ thân ảnh, Khương Thừa Phong ánh mắt nhiều một vẻ lo lắng. "Lão sư, tiểu sư đệ đã câu ngồi 3 tháng có dư, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Mặc dù Gia Cát Lượng đến Tắc Hạ học cung thời gian không dài, nhưng hắn đối cái này rất có quân tử phong thái tiểu sư đệ rất có hảo cảm, đồng thời đáy lòng còn ẩn tàng có mấy phần hiếu kỳ. Dù sao, đây chính là lão sư đều mong mà không được học sinh. A Châu Diễn nhìn xem đạo kia như là bản thạch bất động thân ảnh, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ tới sẽ là hiện nay một màn này. Hắn vốn là cố ý chỉ điểm Gia Cát Lượng, bằng vào Gia Cát Lượng tiên tư, vốn cho rằng nhiều nhất mấy tháng chênh lệch thời gian không nhiều đủ hắn lĩnh ngộ. Không nghĩ tới, lần ngồi xuống này chính là 3 tháng lâu. Loại này trạng thái bảo trì thời gian càng lâu, đại biểu thu hoạch càng nhiều. Châu Diễn hiện tại rất chờ mong, không biết Gia Cát Lượng còn có thể bảo trì loại này trạng thái bao lâu, nếu như còn có thể tiếp tục lời nói, hắn cũng không dám nghĩ sâu, hoặc là nói suy nghĩ một chút liền kích động. Kích động xong sau khi, chính là tâm như còn đau. Trời đánh, nhanh chân đến trước lão tặc. Lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Châu Diễn thu về ánh mắt, đi thôi. Lão sư, cái này Khương Thừa Phong muốn nói lại thôi. Châu Diễn không thèm để ý hắn, phối hợp rời đi. Chờ đi đến một địa phương không người phía sau, hắn cuối cùng nhịn không được, đối với không khí lung tung vùng vẫy nằm đấm, à, lão phu đệ tử, lão phu đệ tử a, trời đánh, đến tột cùng là cái kia cái cậu tặc, lão phu muốn cùng ngươi lần đấu. Giang giác, đây là cành cây bị đạp gãy âm thanh. Châu Diễn toàn thân cứng đờ, giống như máy móc chậm rãi quay đầu nhìn lại. Khương Thừa Phong khỏe miệng co giật hai lần, lộ ra cứng rắn cười ngượng ngùng, già, lão sư, ta nói ta cái gì cũng không có thấy được, ngài tin sao? Châu Diễn sắc mặt cứng đờ, thế mà bị học sinh nhìn thấy chính mình như vậy làm dáng, quả thực thật mất thể diện. Hắn hiện tại hận không thể đại điệu rách ra, để chính mình rơi vào. Dạ, lão sư, ngài tiếp tục, học sinh cáo lui. Nhìn xem lão sư trong ánh mắt sắc ý, Khương Thừa Phong toàn thân cứng ngắc, vội vàng cáo tử. Muốn chạy. Khương Thừa Phong. Cho lão phu chết đi. Châu Diễn gào thét tại sau lưng băng lên, dọa đến Khương Thừa Phong co cẳng liền chạy. Lão sư. Ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. Hắn hoảng sợ lớn tiếng quát khiếu. Lời này không ra còn tốt, mới ra Châu Diễn lập tức cảm giác toàn thân đều thay đổi đến khô nóng.
Ông.
Bên hai vang lên vụ vụ âm thanh, Thương Thừa Phong thầm nghĩ nguy rồi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt trước mắt hắn hình ảnh biến đổi, tiến vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Lại quay đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh đối diện bật lên.
A a a ô.
Ngọc Thạch Sơn ở giữa, vang lên quái dị các loại gọi tiếng. Doa đến không ít tiên hạc vỗ cánh mà phi, chỉ sợ cái gì họa lúc giáng lâm đến trên đầu mình.
Oanh.
Đột nhiên, một cỗ tựa như dòng lũ bộc phát khí thế phóng lên tận trời. Cưới tại Khương Thừa Phong trên thân, cho hắn dừng lại đánh cho tê người Châu Diễn mừng rỡ, đội vàng quay đầu nhìn về phía khí thế bộc phát phương hướng, trong mắt bộc phát ra vui mừng. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Khương Thừa Phong phí sức ngẩng lên đầu, con người chấn động. Thật hung hồn khí thế, đây là tiểu sư đệ đột phá. Châu Diễn đứng lên, vỗ bộ trên thân đồng thời không tồn tại cho bụi, lần nữa khôi phục bộ kia phong khinh vân đạm thần sắc. Hắn ngắm nhìn Ngọc Thạch Sơn đỉnh phương hướng, đột nhiên mở miệng, "Thừa Phong,
lão sư."
Từ dưới đất bò dậy Khương Thừa Phong đội bằng đáp,
"Ngươi đi theo lão phu bao lâu?"
"Về lão sư, Thừa Phong từ 17 tuổi tại ngài tọa hạ học tập, cách nay đã có 423 trở. Nếu như lúc này ra cắt lượng tại nơi này, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không biết lời nói." Khương Thừa Phong nhìn qua cũng chính là thanh niên dáng dấp, thế mà đã có hơn 400 tuổi. Đại tranh chi thế, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Châu Diễn quay đầu, nhìn xem cái này đi theo chính mình hơn 400 năm học sinh, tất hạ học cùng không có khả năng vĩnh viễn siêu nhiên vật ngoại, ngươi còn trẻ, có chính ngươi muốn đi đường, ngươi lại đi dọn dẹp một chút.
"Lão sư."
Khương Thừa Phong cúi lên.
"Lão sư, học sinh thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mong rằng lão sư đáng thương, dù học sinh tại ngài tọa hạ tiếp tục học tập, học sinh còn thật nhiều vấn đề còn chưa mời giáo lão sư." Nhìn xem đầy mặt cấp sắc học sinh, Châu Diễn cười nhẹ lay động đầu. "Cái này tiểu tử ngốc, còn thật sự cho rằng lão sư là vì sự tình vừa rồi a?" Thừa Phong, tất hạ học cung hiện tại còn có bao nhiêu tiên sinh, học sinh?
Khương Thừa Phong dừng một chút, "Về lão sư, trừ ngài bên ngoài, còn có 3 vị lão sư, tăng thêm học sinh chính mình, học sinh tổng cộng còn có 5 vị."
Ai Châu Diễn đưa lưng về phía Khương Thừa Phong, chắp tay ngửa đầu nhìn trời.
Khương Thừa Phong nhìn qua lão sư cô tịch bóng lưng, nội tâm cảm thấy một trận bi ai. Cái kia cơn náo động phá hủy Tắc Hạ học cung phồn vinh, vì Tắc Hạ học cung tương lai, Tử Dư cùng Khanh bọn họ trả giá quá nhiều, Tắc Hạ học cung tiên sinh cùng các học sinh trả giá quá nhiều. Châu Diễn trong miệng Khanh, chính là đại danh đỉnh đỉnh, nói ra nhân tính bản ác hậu thánh tuân tử.
Tuân tử, tên uống, chữ Khanh.
Mà Tử Dư thì là Mạnh Thị, tên Kha, bị đời người coi là nho gia á thánh mạnh tử.
Khương Thừa Phong trong lòng tràn ngập bi thương, tuổi nhỏ lúc hắn mắt thấy Tắc Hạ học cung phồn vinh hưng thịnh, cuộc đời của hắn đều kèm theo Tắc Hạ học cung. Chính mắt thấy nàng từ phồn vinh đến hiện nay nghèo túng, nàng bây giờ tựa như là một cái dần dần già đi lão nhân, cô tịch mà cô đơn.
Huy hoàng sớm đã không tại, chỉ có tại tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới, tại nàng đã từng thành xuân trên mặt xinh đẹp lưu lại một chút khe rãnh. Đã từng Tắc Hạ học cung phồn vinh, là bách gia đua tiếng, là tư tưởng cùng tư tưởng ở giữa va chạm. Á thánh mạnh tử, hậu thánh tuân tử, nam hoa chân nhân trang tử, liệt tử. Tắc Hạ học cung đã bao hàm quá nhiều tiền bối tâm huyết. Khương Thừa Phong tất cả ký ức đều tại Tắc Hạ học cung, hiện tại lão sư muốn đuổi hắn đi, hắn làm sao có thể không sợ hãi, khủng hoảng. Thật giống như cùng một chỗ sinh sống mấy trăm năm phụ mẫu, đột nhiên muốn đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, cùng mình phân rõ giới hạn. Hiện tại Khương Thừa Phong tựa như một đứa bé đồng dạng bất lực sợ hãi. Hắn điềm đạm đáng yêu nhìn qua lão sư, hy vọng lão sư có thể hồi tâm chuyển ý, không muốn đuổi chính mình đi.
"Thừa Phong,
lão sư."
Khương Thừa Phong hai mắt lóe ra nước mắt.
Châu Diễn thấy hắn dáng dấp, trong lòng thở dài một tiếng, trong lòng quyết tâm, cắn răng một cái nói, "Vì Tắc Hạ học cùng tương lai, ngươi nhất định phải đi."
"Lão sư."
Châu Diễn không để ý đến hắn, quay người rời đi.
"Lão sư."
Khương Thừa Phong bi thương âm thanh để Châu Diễn trong lòng run lên. Hắn dừng lại bước chân. Nhìn thấy một màn này, Khương Thừa Phong hai mắt một lần nữa sáng lên hy vọng rực rỡ, lòng tràn đầy mong đợi hy vọng lão sư có thể quay người. Nhưng mà, nên đón hắn nhưng là vô tận thất lạc. Châu Diễn dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại đi.
Chương 529, Tần Quốc, doanh chính chương 529, Tần Quốc, doanh chính.
"Tế tiểu, ngươi dạng này có thể hay không đối Thừa Phong quá mức tàn khốc, không bằng liền để hắn ở lại đây đi."
Châu Diễn bên cạnh nhiều hai cái lão giả.
"Đúng vậy à, Thừa Phong đứa nhỏ này từ tuổi nhỏ lúc liền ở tại Tắc Hạ học cung, hắn nửa đời người đều thuộc về nơi này, ngươi bây giờ đem hắn đuổi đi ra, đây không phải là..."
"Ai,
việc này lão phu tự có quyết đoán, các ngươi không cần nhiều lời."
Châu Diễn mặt không hề cảm xúc.
Hai lão người nghe vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.
Châu Diễn chắp tay nhìn trời, hắn cả đời cũng không thành ra sinh tử, tuổi nhỏ lúc Khương Thừa Phong liền kèm hắn tả hữu. Hơn 400 năm tình cảm, chỗ nào nói là đoạn liền có thể đoạn. Thế nhưng hắn không thể như thế kỷ, hắn không chỉ muốn là Khương Thừa Phong cân nhắc, còn muốn là Tắc Hạ học cung cân nhắc. Tuân tử tự tay đem Tắc Hạ học cung giao đến trên tay hắn lúc, hắn liền đáp ứng qua hắn, nhất định sẽ không để Tắc Hạ học cung tại trên tay mình bị mất. Vì Tắc Hạ học cung, trước trước sau sau trả giá bao nhiêu tính mệnh. Đại bằng nhất nhật Thừa Phong khởi, phù giao trực thượng cửu bản lý.
"Thừa Phong, không nên trách lão sư, công tử, chúng ta đã đi thuyền mấy tháng, phải chăng còn muốn tiếp tục?"
Thuyền bên trên, Hắc Y Liễu nam tử muốn nói lại thôi. Hắn muốn khuyên công tử không cần lại đau khổ tìm. Nếu như Doanh Châu Tiên Sơn muốn để bọn họ tìm đến, sớm nên tìm tới.
Thanh niên âm thầm thở dài một tiếng, ánh mắt phóng tầm mắt tới, thấp giọng năm nghi. Quả thật vô duyên vô phận.
Trở về địa điểm xuất phát, thanh niên trong miệng mới vừa phun ra hai chữ này, trong mắt liền ngã chiếu ra một tòa tiên khí phiêu miểu hồng đạo. Hắn mừng rỡ, liền nghe thuộc hạ cao hứng la lên, "Công tử, sợ là chúng ta là tìm tới. Cái kia nhất định chính là Doanh Châu Tiên Sơn. Lên đường. Mục tiêu Doanh Châu Tiên Sơn. Thanh niên lộ ra nụ cười, rốt cuộc tìm được. Quả nhiên, Doanh Châu Tiên Sơn vẫn là cùng ta hữu duyên. Chỉ thuyền hướng về hư hư thực thực Doanh Châu Tiên Sơn phương hướng phá sóng chạy. Phát sáng đa tạ lão sư dạy bảo. Gia Cát Lượng hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Trải qua 3 tháng có thừa thời gian, hắn thu hoạch rất lớn. Ở vào mông lung hỗn độn bên trong thời gian dài như vậy, hắn nếm thử tìm ra một đầu thuộc về mình đường đến. Nhưng mà tùy ý hắn cố gắng như thế nào, làm thế nào cũng tìm không được thuộc về mình đường. Hắn bị vây ở đốn ngộ bên trong. Hắn cũng không vì vậy mà gấp gáp, ngược lại ổn định lại tâm thần, bảo thủ bản tâm, bình tĩnh suy tư. Trên thế giới này, vốn là không có đường, đi nhiều người, liền có đường. Tất nhiên không cách nào đi ra con đường của mình, vậy liền nếm thử đi con đường của tiền nhân. Ai ngờ tiền nhân đường đã đoạn tuyệt, phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Tất nhiên không đường có thể đi, vậy liền phá vỡ mảnh không gian này. Tất nhiên cùng này thiên địa chưa mở thời điểm mông lung hỗn độn đồng dạng, vậy hắn cũng không quan tâm làm một lần khai thiên tịch địa bản cổ. Gia Cát Lượng từ trước đến nay là dám nghĩ dám làm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như dây leo đồng dạng, nhanh chóng lớn lên kéo lên. Đây chính là vì cái gì Gia Cát Lượng ngồi xuống, chính là hơn 3 tháng nguyên nhân. Vốn là chạm đến đệ ngũ cảnh biên giới hắn, mượn cơ hội lần này thuận lợi xâm nhập đệ ngũ cảnh, đồng thời liên phá cấp 3. Hắn hiện tại, đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong, đã nhìn thấy đệ lục cảnh cánh cửa. Sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tự cá nhân. Lão phu chỉ là hơi chỉ điểm một cái, ngươi có thể có thành tựu hiện tại toàn bộ nhờ chính ngươi. Dù là Châu Diễn thường thấy sóng to gió lớn, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, cũng vẫn là bị Gia Cát Lượng khủng bố thiên tư rung động. Đổi lại người bình thường, nào dám nghĩ khai thiên tịch địa loại này sự tình a. Một khi ngộ đạo, liên phá cấp 3, dù hắn cũng bị khiếp sợ đến. Có thể giống Gia Cát Lượng dạng này, một khi ngộ đạo mà có thành tựu này, từ xưa đến nay hai cánh tay đều đến được. Mà những người này đều có một phen đại thành tựu, tên lưu sử sách. Ai, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Gia Châu Diễn trong lòng thầm than. Phát sáng vẫn là muốn cảm tạ lão sư, nếu như không có lão sư chỉ điểm lời nói, phát sáng nếu muốn đạt tới cảnh giới bây giờ, sợ rằng không biết còn bao lâu nữa. Gia Cát Lượng nói. Châu Diễn cười vung vung tay. Khổng Minh à, ngươi cũng tại Tắc Hạ học cung chờ lâu như vậy, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ lão phu lời nói, liền đáp ứng lão phu một điều thỉnh cầu. Châu Diễn cười nói. Lão sư mời nói. Gia Cát Lượng nói. Ngươi lại cùng Thừa Phong cùng đi Tiên Sơn bên ngoài chờ. Châu Diễn nói. Gia Cát Lượng có chút không nghĩ ra. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tiếp lấy, lại nghe Châu Diễn mở miệng, vào đi. Gia Cát Lượng quay đầu, liền thấy một cái sưng mặt sưng mũi nam tử đi đến. Gia Cát Lượng giật mình, sư minh, ngươi cái này là thế nào? Không có việc gì, ngã một cái. Khương Thừa Phong bụng mặt, cười hì hì nói. Gia Cát Lượng gật đầu, không nói thêm gì. Có thể nhìn thấu một việc từ đầu đến cuối không phải người thông minh, có thể nhìn thấu không nói toạc mới là người thông minh. Tất nhiên Khương Thừa Phong không muốn nói, Gia Cát Lượng hỏi nhiều nữa liền lộ ra không lễ phép. Thừa Phong, học sinh tại, lại cùng Khổng Minh cùng đi thôi. Nghe vậy, Khương Thừa Phong toàn thân run lên, một cỗ khủng hoảng từ đáy lòng nhảy lên. Lão sư, hắn nhịn không được kêu ra tiếng. Châu Diễn nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm túc. Ghi nhớ lão phu nói với ngươi lời nói. Khương Thừa Phong nội tâm bi thương nhảy lên. Gia Cát Lượng nhạy cảm phát giác được bầu không khí không thích hợp, trầm mặc không có lên tiếng. Đi thôi. Châu Diễn nói câu, sau đó thay đổi chủ đề, đối Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh, ngươi cùng Thừa Phong cùng đi thôi. Gia Cát Lượng tựa hồ minh bạch cái gì, tôn kính giơ tay thở dài, lượng hiểu rõ, lão sư cứ yên tâm. Châu Diễn lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Hắn xua tay, đi thôi. Gia Cát Lượng đứng lên, khom lưng, đưa tay thở dài. Khương Thừa Phong quỳ trên mặt đất, hướng về Châu Diễn dập đầu lạy 3 cái, "Lão sư, học sinh đi, mong rằng ngài ngày sau bảo trọng." Châu Diễn mỉm cười, đi thôi Gia Cát Lượng bay người rời đi." Khương Thừa Phong cẩn thận mỗi bước đi. Châu Diễn mỉm cười xua tay, ra hiệu hắn đi. Đưa mắt nhìn hai người biến mất trong tầm mắt, Châu Diễn ngồi tại nguyên chỗ. Thật lâu, đình viện bên trong mới vang lên thở dài một tiếng. "Công tử, đến." Thuyền đỗ. Hạm trên bảng nhiều rất nhiều thân ảnh. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng của Nhật, nhìn chăm chú cái kia thân mặc miện phục thanh niên. Thanh niên phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt đều là nước biếc núi xanh, bên hai cao sơn lưu thủy, tiên khí dương trắng nhàn nhã lưu động, lam trên trời tiên hạc dương cánh bay lượn. Tốt một bức tuyệt mỹ tiên cảnh. Lên mở. Thanh niên ra lệnh một tiếng, dẫn đầu đi xuống thuyền. Ông một điểm ánh sáng giữa không trung băng lên, giống một cái tín hiệu đồng dạng. Ngay sau đó vô số ánh sáng liên tiếp sáng lên, giống nhảy lên hồ quang điện đồng dạng, tạo thành một mặt bình chướng. Cản trở thanh niên chân của bọn hắn bước. Thanh niên đưa tay hành lễ, cao giọng hô to, "Tần Quốc Doanh Chính cầu kiến Tắc Hạ học cùng tế tiểu." Vừa dứt lời, mới vừa lộ rõ lên bình chướng tại Doanh Chính trước mặt mở ra một con đường. Doanh Chính thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, một bước đạp đi vào. Phía sau hắn đám thuộc hạ cũng vô ý thức đi theo vào, lại đâm vào bình chướng vô hình bên trên. "Công tử." Doanh Chính quay đầu liếc nhìn, "Các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi." Dứt lời, mặc kệ bọn hắn triệt để đi vào kết giới bên trong. "Các huynh đệ, ta hỏi, biên tập, ta nghĩ viết bản kia mặt Nhật Bạo binh lưu, hắn cho ta nhìn xuống, nói hiện tại cái này để tại không được, có chút quá già rồi, đề nghị ta đổi một cái." Thế nhưng quyển sách kia chính ta viết rất vui vẻ, cũng tích chữ đại khái 6 vạn chữ tồn cảo. Hiện tại ta có 3 cái lựa chọn, các huynh đệ giúp ta tham khảo một chút, chỉ điểm một chút thôi. Đệ nhất, đem mặt Nhật Bạo binh lưu đề tài bản kia vẫn là phát tại chỗ này, viết đến 10 vạn thủ tú nhìn một chút thành tích có thể hay không tiếp tục viết. Thứ hai, đổi một cái mới đề tài, sau đó ở bên kia đi viết trên tay của ta còn có một bản sĩ bở phủ phế thổ loại hình mở đầu. Thứ ba, kỳ thật chính ta nghĩ viết một bản giống thần bí phục tô đồng dạng, toàn bộ thế giới xem đều là tuyệt vọng, kinh khủng linh dị tiểu thuyết, các huynh đệ, các ngươi nghĩ nhìn cái gì loại hình? Lưu Cái nói, ta đều có thể đi thử một chút. Chương 530, rời núi tương trợ. Chương 530, rời núi tương trợ. Hướng phía trước khôi phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Hai cây chống trời cột đá sừng sững, môn đỉnh cấp trên khắc dấu bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tác hạ học cùng. Dưới tầm mắt rời, một bộ áo lam, một bộ áo xanh, hai thân ảnh xuất hiện tại doanh chính trong mắt. Coi hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy doanh chính. Doanh chính bước chân tăng nhanh, nhìn thấy hai người lúc đưa tay, Tần Quốc, doanh chính gặp qua hai vị tiên sinh. Gia Cát Lượng nhìn qua thanh niên trước mắt, nhíu mày bên dưới. Đây chính là lão sư để chính mình cùng sư huynh ở chỗ này chờ đợi nguyên nhân. Tại hạ Gia Cát Lượng, tại hạ tác hạ học cùng, Khương Thừa Phong. Doanh chính nhìn xem Khương Thừa Phong, ánh mắt sáng lên. Chính ở trên biển tìm mấy tháng, đặc biệt trước đến Doanh Châu Tiên Sơn tỉnh giáo, không biết tiên sinh có thể là chính dẫn tiến một cái. Doanh chính nói chuyện rất khách khí. Không biết doanh huynh sở cầu vì sao? Khương Thừa Phong hỏi. Doanh chính quan sát một chút Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong, lập tức minh bạch bọn họ tại sao lại như vậy trùng hợp xuất hiện ở đây. Chính là Tần Quốc công tử, tương lai Tần Quốc quân vương, sớm nghe tác hạ học cùng có đông đảo đương thời đại tài, từng cái đều có trị thế năng lực, chính lần này trước đến sở cầu nhân tài. Doanh chính trả lời. Nếu như doanh huynh cầu được nhân tài phía sau, lại nên làm như thế nào? Lời này là Gia Cát Lượng hỏi. Doanh chính nhìn hướng Gia Cát Lượng, cũng không có bởi vì hắn tự giới thiệu lúc chưa mang tác hạ học cùng bốn chữ mà khinh thị. Hắn nghiêm túc trả lời, từ xung quanh vòng phía sau, thiên hạ chia năm xẻ bảy, một mảnh đại địa bên trên lại có bảy quốc gia, làm theo ý mình, khiến chiến hỏa không ngừng, lại có ngoại tộc xâm lấn, dân chúng lầm than. Đương kim thất quốc, lấy ta Tần Quốc quốc lực là nhất, chính đặc biệt trước đến tác hạ học cung tỉnh giáo, cầu nhất thống thiên hạ phương pháp nói đến đây, doanh chính dừng lại. Nói tiếp, cầm quyền kế vị về sau, như nhất thống thiên hạ, tất nhiên tái hiện ta nhân tộc huy hoàng, dùng ngoại tộc không dám vào xâm nhập, dùng bá tính miễn chịu chiến hỏa, an cư lạc nghiệp. Chính sở cầu, chỉ vì cái này. Không biết hai vị tiên sinh, có thể nguyện vì thiên hạ này bá tính, giúp chính một chút sức lực. Doanh chính nói xong, trịnh trọng hành lễ một cái hiền hạ sĩ lễ. Hiện tại, Gia Cát Lượng mới xem như minh bạch, là Hà lão sư muốn chính mình cùng sư huynh tại chỗ này chờ đợi. Nguyên lai, đều là bởi vậy người. Người này chí hướng xa lớn, lại muốn thôn tính thiên hạ, che chở thiên hạ bách tính. Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong nhìn xem Doanh Chính. Doanh Chính không lo không sợ tới đối mặt. Hắn lời nói này tất cả đều là lời trong lòng, không thẹn với lương tâm. Khương Thừa Phong nhìn hướng Gia Cát Lượng. Tiểu sư đệ. Doanh Chính chú ý tới chi tiết này, nhìn hướng Gia Cát Lượng ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Chưa từng nghĩ, hai người bên trong làm chủ lại là Gia Cát Lượng. Nghe xong Doanh Chính lời nói phía sau, muốn nói Gia Cát Lượng không động dung là giả dối. Doanh Chính chí hướng xa lớn, lại muốn bằng vào nhất quốc chi lực đi hủy diệt còn lại lục quốc, hắn mục đích vẹn vẹn là vì thiên hạ bách tính, tái hiện nhân tộc vinh quang. Lão sư sớm đã biết sao Gia Cát Lượng tâm trong lặng lẽ nam nhi. Gia Cát Lượng đưa tay thở dài, công tử chí hướng khiến phát sáng bội phục, phát sáng nguyện giúp công tử một chút sức lực, kết thúc cái này thất quốc loạn thế. Doanh Chính đại hỉ, vội vàng đưa tay đáp lễ, tiên sinh nghĩa bạc vân thiên, chính thế thiên bên dưới bá tính đi trước cảm ơn. Khương Thừa Phong gặp tiểu sư đệ đều đáp ứng, hắn cũng nói, Khương Mô cũng nguyện ý giúp công tử một chút sức lực. Cảm tạ tiên sinh. Doanh Chính nội tâm mừng như điên. Tiếp lấy, hắn mấy mắt, ánh mắt chờ mong. Gia Cát Lượng đương nhiên biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, khẽ mỉm cười, công tử, phát sáng cùng sư huynh chờ đợi ở đây, đều là bởi vì lao sư chi mệnh. Nghe nói như thế, Doanh Chính chỗ nào còn không biết trong lòng nguyện vọng thất bại à, lập tức có chút thất lạc. Bất quá nghĩ lại, được đến Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong trợ lực, chuyến đi này không tệ. Hai vị tác hạ học cung học sinh, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc ấy chưa có thể tìm tới Doanh Châu Tiên Sơn, đều đã làm tốt không có kết quả mà về tính toán. Quả nhiên, vừa nghĩ như thế, lập tức trong lòng liền dễ chịu nhiều. Bất quá nghĩ lại, tất hạ học cùng những lao quái vật kia nếu như muốn xuất thế lời nói, sợ rằng cũng sớm đã xuất thế, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Mà còn, bọn họ xuất thế lời nói, không chừng sẽ vì Tề Quốc hiệu lực, dù sao tất hạ học cùng từng là Tề Hoàn Công sáng tạo, dù cho qua mấy trăm năm, dù nói thế nào đều còn có chút tình cảm tại. Vẫn là không xuất thế tốt. Đương nhiên, Doanh Chính lại nghĩ tới chính mình Hàn Quốc chuyến đi. Vị kia được xưng là hậu thánh cao đồ Hàn Phi, không biết hắn nghĩ đến thế nào. Doanh Chính nội tâm dã tâm để hắn đối người mới rất khát vọng, lục quốc hắn đều đi một cái khắp. Mặc dù tìm tới một chút người tài có thể sử dụng, có thể giống Hàn Phi dạng này, chính là đại danh đỉnh đỉnh hậu thánh tuân tử học sinh loại này đại tài, ít càng thêm ít. Bất quá, lần này Doanh Châu Tiên Sơn chuyến đi ngược lại là viên mãn. Được đến hai vị tác hạ học cung học sinh tương trợ. Hai vị tiên sinh mời tới bên này. Doanh Chính rất khách khí. Phát sáng cùng sư huynh đã quyết định giúp công tử, tất nhiên sẽ không đổi ý, công tử không cần khách khí như vậy, xưng hô ta hai người dành tự chính là. Gia Cát Lượng nói. Cái kia chính liền cung kính không bằng tuân mệnh. Doanh Chính vừa cười vừa nói. Gia Cát huynh, Thừa Phong huynh. Gia Cát Lượng hai người khẽ mỉm cười. Công tử, cung chờ một đám thuộc hạ thấy được công tử trở về, lập tức nên đón tiếp lấy. Hai cái vị này là tác hạ học cung tiên sinh, Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong. Doanh Chính đối cung bọn họ nói. Nghe vậy, một đám người liền vội cung kính hành lễ kêu lên, gặp qua hai vị tiên sinh. Không cần đa lễ. Gia Cát Lượng nói gấp. Doanh Chính đối lấy bọn hắn nói, về sau đối đãi hai vị tiên sinh, liền như là đối ta đồng dạng, nhất định phải bảo trì tôn kính, nghe lệnh làm việc. Chỉ, cung chờ một đám người cùng kêu lên hô to. Làm cho Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong hai mặt nhìn nhau, ít nhiều có chút mất tự nhiên. "Công tử, không cần như vậy." Không đợi Gia Cát Lượng nói xong, Doanh Chính đánh gậy hắn. "Gia Cát huynh, Thừa Phong huynh, hai người các ngươi nguyện ý rời núi giúp ta Doanh Chính một chút sức lực, chính là đại nghĩa, vì thiên hạ bà tính, bọn họ nên như vậy." Thấy thế, Gia Cát Lượng biết không quên nổi, vì vậy coi như thôi. "Công tử mời." "Hai vị tiên sinh mời." Cung cung kính nói. Theo Doanh Chính ba người dẫn đầu đi đến thuyền, cùng bọn họ mới theo sát lấy đi lên, sau đó thu hồi mỏ neo thuyền, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Khương Thừa Phong đứng tại hạm trên bảng, nhìn qua càng lúc càng xa Doanh Châu Tiên Sơn, mím môi một cái. Gia Cát Lượng tại bên cạnh hắn, nhẹ nói, "Sư minh, lão sư nhất định có hắn thâm ý, nhập gia tùy tụ." Khương Thừa Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Doanh Chính liếc nhìn hạm trên bảng hai người, đứng ở một bên giữ yên lặng. Đối với hai người nguyện ý rời núi giúp chính mình, trong lòng của hắn là cảm kích. Trên thực tế, tại đối với hai người nói cái kia lời nói bên trong, hắn có một chút nói dối. Hắn tương lai đến cùng có phải hay không Tần Quốc quân vương, còn chờ xử lý. Phụ thân hắn vừa mới bị tổ phụ lập thành thái tử. Làm phụ thân trở thành Tần Quốc quân vương thời điểm, thái tử cũng không nhất định là hắn. Hắn còn có một cái đệ đệ, Thành. Đương nhiên, vì cái kia chí hướng thật xa, Doanh Chính nhất định sẽ trở thành Tần Quốc quân vương. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở mình. Các minh đệ nhắn lại ta đều nhìn, nói thực ra thật không phải là ta không muốn tiếp tục viết, kỳ thật tại chừng 50 vạn chữ thời điểm, ta liền chuẩn bị cắt sách mở lại, kiên trì đến bây giờ mà thành tích lại một điểm biến hóa đều không có, trăm vạn tự thư đo giống một viên hòn đá nhỏ ném vào biển cả, liền một điểm bọt nước đều không có tóe lên đến. Nhìn không thấy một tia hy vọng a, sát sát bọn họ. Tiếp tục viết mà không có tương ứng thu hoạch, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian cùng tinh lực, nếu như trẻ lại cái 3 năm tuổi, ta có thể không có chỗ treo vị là thích phát điện, thế nhưng hiện tại muốn sinh hoạt, ta không có khả năng tại một quyển sách thắt cổ chết, xin lỗi. Tất cả mọi người không muốn xem tận thế, cái kia tổn cáo trước hết để đó à, có cơ hội lại phát. Hiện nay đã tại nghiên cứu linh dị văn mở đầu, cho ta cấu tứ, mài giũa mấy ngày. Chương 531, gia sư huyền đế chương 531, gia sư huyền đế. Ngọc Thạch Sơn Đỉnh. Một thân ảnh chắp tay đón gió mà đứng. Gào thét gió lay động hắn vào áo, lay động cầu phúc cổ thụ bên trên hồng phiêu đái. Hắn trông về phía xa, nhìn qua cái kia chiếc càng lúc càng xa thuyền, tang thương trong ánh mắt lóe lên một vẻ phiền muộn. Đi thôi, tương lai a, là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi thật lâu. Thở dài một tiếng tại Ngọc Thạch Sơn Đỉnh vang vọng, lại sớm đã không thấy ngày xưa cố nhân. Thuyền bên trên, Gia Cát Lượng ba người trò chuyện. Gia Cát huynh, ngươi cùng Thừa Phong huynh đều là Tắc Hạ học cung học sinh sao? Doanh Chính hỏi. Gia Cát Lượng lắc đầu, ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đến Tắc Hạ học cung, ở bên trong đi theo lão sư học tập một ít thời gian mà thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Khương Thừa Phong, Khương sư huynh mới là Tắc Hạ học cung, lão sư cao độ. A, không biết Thừa Phong huynh sư tổng. Doanh Chính hiếu kỳ hỏi. Khương Thừa Phong khiêm tốn cười một tiếng, gia sư đương đại Tắc Hạ học cung tế tiểu, Châu Diễn. Doanh Chính giật mình, Châu Diễn có thể là đỉnh cao nhất đại lão a. Âm Dương gia người khai sáng, địa vị có thể so với Tuân Tử. Chỉ là bởi vì Nho gia gia khổng thánh, năm đó dưới trướng đệ tử 3000, đem Nho gia phát dương quang đại, môn đồ khắp nơi trên đất. Nếu mà so sánh, dù cho Châu Diễn là Âm Dương gia người khai sáng, nhìn qua địa vị tựa hồ đồng thời so ra kém Tuân Tử, mạnh tử đáng người. Nếu quả thật muốn thực sự nói, Châu Diễn khai sáng Âm Dương gia, coi là cùng khổng thánh đồng dạng khai tông lập phái tổ sư gia. Đương nhiên, cả hai cũng không phải là cùng một cái đường đua, chỉ là đơn thuần lấy người khai sáng góc độ đến tương đối. Bất quá, là cao quý Tần Quốc công tử, Doanh Chính đọc đủ thứ thi thư, kiến thức vượt qua xa thường nhân có thể sánh được. Âm Dương gia người khai sáng Châu Diễn chi danh, hắn làm sao có thể không biết? Khương Thừa Phong lại là Châu Diễn chi đồ, đây chính là như Tuân Tử cao đồ Hàn Phi lớn như vậy mới a. Chưa từng nghĩ Thừa Phong huynh lại là Châu tiền bối cao đồ, thất kính thất kính. Doanh Chính đưa tay hành lễ. Khương Thừa Phong đội vàng đáp lễ, công tử không cần khách khí như thế. Doanh Chính trong lòng mừng thầm, chuyến này Doanh Châu Tiên Sơn đổ tiêu phí mấy tháng có dư, đó là tương đối đáng. Tiếp lấy, Doanh Chính lại đem ánh mắt nhìn hướng Gia Cát Lượng. Gia Cát huynh, không biết ngươi sư tổng. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, phát sáng sư tổng bách huyền giáo, gia sư hảo huyền đế. Ồ, Doanh Chính ánh mắt sáng lên, thật là bá đạo hảo. Lại lấy đế chữ mà ở. Mặc dù chưa từng nghe qua huyền đế chi danh, nhưng có thể dạy dỗ Gia Cát Lượng loại này cao độ, tất nhiên là một vị ẩn thế cao nhân. Đến mức Doanh Chính làm thế nào thấy được Gia Cát Lượng là cao độ, xem như tương lai Tần Quốc quân vương, nhận thức người là cơ bản nhất năng lực. Liền Châu Diễn cao độ đều mơ hồ lấy Gia Cát Lượng làm chủ, còn có thể kém không được. Gia Cát huynh, không biết ngươi bách huyền giáo nằm ở nơi nào? Chẳng lẽ là cùng Tắc Hạ học cung đồng dạng, nằm ở hải ngoại? Doanh Chính có chút hiếu kỳ hỏi. Trên phiến đại địa này năng nhân dị sĩ vô số, càng là trải qua bách gia tranh minh chi thịnh uống. Vì trong lòng chí hướng thật xa, Doanh Chính đọc đủ thứ thi thư, mặt chi thức cực lớn, hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Nhưng cái này Bách Huyền giáo hắn vẫn thật là từ trước đến nay chưa nghe nói qua, điều này khiến cho hắn hiếu kỳ. Gia Cát Lượng mỉm cười lắc đầu, không hề tại hải ngoại. Hoặc là nói, so hải ngoại còn xa hơn. A, Doanh Chính hiếu kỳ, Gia Cát huynh, có thể báo cho một hai. Đương nhiên, cái này cũng không phải là bí ẩn gì. Gia Cát Lượng mỉm cười, Bách Huyền giáo nằm ở một cái tên là Đại Tống nhân tộc vương triều, gia sư huyền đế chính là Bách Huyền giáo người xây dựng. Đại Tống? Doanh Chính trong lòng kinh hãi. Gia Cát Lượng thế mà không phải thất quốc người. Tiếp đấy, lại nghe Gia Cát Lượng nói, Đại Tống vị ở nơi này mặt phía nam, khoảng cách không biết có mấy vạn bản lý. A, đúng, Đại Tống hiện tại vị trí địa phương đã từng tên là Nam Cương. Doanh Chính có vẻ hơi kinh ngạc. Khương Thừa Phong bởi vì đã sớm biết, cũng không biểu hiện ra cùng Doanh Chính đồng dạng. Doanh Chính tinh tế suy tư một phen, Nam Cương cái tên này, hắn tại nơi nào nhìn thấy qua? Hắn mảnh nghĩ một lát, sáng tỏ thông suốt. Hắn ở thạch thất bên trong nhìn thấy qua một bản ghi chép bên trong thời kỳ cổ cổ tịch, Nam Cương hai chữ chính là ở trong sách cổ nhìn thấy qua. Doanh Chính là thật không nghĩ tới Gia Cát Lượng thế mà đến từ trong cổ tịch Nam Cương đại địa. Hắn đối Gia Cát Lượng tới hứng thú thật lớn, hoặc là nói đối Nam Cương đại địa vô cùng hiếu kỳ. Gia Cát huynh, có thể cùng chính mảnh nói một chút liên quan tới cái kia tên là Đại Tống Vương Triều. Doanh Chính hỏi thăm. Đương nhiên đều có thể. Gia Cát Lượng gật đầu đáp ứng. Lần này, Khương Thừa Phong cũng hứng thú. Hắn biết Gia Cát Lượng lai lịch, có thể Gia Cát Lượng cũng chưa từng đối hắn nói qua những này, a dứt khoát trở về cũng cần tiêu phí không ít thời gian, một mực ở tại thuyền bên trên cũng không có trò chuyện. Có Gia Cát Lượng giảng giải Đại Tống sự tình, ngược lại là giải buồn khử bệnh tốt biện pháp. Gia Cát Lượng tại bị Vương Bách Huyền Thu làm môn hạ lúc, từng là phong gia công tử ca. Thờ nhỏ cũng là đọc thuộc lòng thi thư, phía sau vào Vương Bách Huyền môn hạ phía sau, cũng chưa từng lười biếng qua một ngày. Lời cổ nhân, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Đến tột cùng có hay không, mọi người tự có mọi người kiến giải. Bất quá, chính là bởi vì cái này tốt đẹp thói quen, Gia Cát Lượng biết thế gian trăm sự tình. Vậy ta trước hết từ Đại Tống Vương triều thành lập phía trước, dung chuyển Nam Cương đại địa bắt đầu nói về a. Lại nói Đại Tống còn chưa lập quốc lúc, Nam Cương đại địa chiến loạn không chỉ, chiến hỏa không ngớt, khi đó nhân tộc nằm ở tầng dưới chót nhất, là còn lại chúng tộc chèn ép vũ nhục đối tượng. Lúc ấy Nam Cương đại địa nhân tộc chư quốc san sát, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên bốc cháy lên chiến hỏa. Mà lúc đó tại toàn bộ Nam Cương chúng đa chủng tộc bên trong, cường thịnh nhất không khác một cái tên là Nam Man chủng tộc, Nam Man lấy bộ lạc mà ở, tín ngưỡng đồ đằng, cường thịnh bộ lạc không biết bao nhiêu. Bọn họ trời sinh liền so nhân tộc càng cường tráng hơn, cao lớn, lại trời sinh tính hung tàn, hiếu chiến, nhân tộc lúc ấy chỉ là miệng của bọn họ lương thực, huyết thực, càng là động một chút lại tàn sát thôn trang, nhân tộc tại Nam Man trước mặt, giống như anh hải yếu ớt, không có chút nào phản kháng lực. Nghe đến đó, Doanh Chính nhịn không được chửi nhỏ, chết tiệt dị tộc, đều nên giết. Khương Thừa Phong cũng là lòng đầy căm phẫn, liền vội vàng hỏi, sư đệ, ngươi không phải nói có nhân tộc quốc gia sao, bọn họ chẳng lẽ liền không quản? Gia Cát Lượng lắc đầu, đối mặt cường đại Nam Man bọn họ không muốn quản, cũng không dám quản, nhân tộc quốc gia nếu là dám hướng Nam Man vùng nào, nên tiếp bọn họ nhất định là diệt quốc. Những cái kia tự xưng là hơn người một bậc quý tộc các lao gia, sao có thể từ bỏ chính mình bình hòa phú quý, mà hướng Nam Man vùng nào? Theo bọn hắn nghĩ, chết đều là một chút đê tiện người hạ đẳng mà thôi, cho dù chết đến lại nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ vinh hoa phú quý, bọn họ có thể nhìn tới mà không thấy. Nên giết. Đám này tên đang chết toàn bộ đều nên giết. Doanh Chính giận tiếng gầm nhẹ. Đám này tên đang chết quả thật không bằng heo chó. Theo ta thấy, bọn họ so Nam Man đáng hận hơn. Cùng là nhân tộc thế mà chỉ lo chính mình hưởng lạc, mà không để ý đồng tộc căn nguy, như thế người cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Khương Thừa Phong cũng là lửa giận xung quan. Vẹn vẹn chỉ là nghe ra Cát Lượng tiểu nói này, hai người bọn họ liền có thể tưởng tượng đến lúc đó bá tính là có cỡ nào bất lực, sợ rằng mỗi ngày đều sống tại hoảng sợ bên trong. Gia Cát Lượng cũng không biểu hiện cùng hai người đồng dạng phẫn nộ, thế nhưng hai người bọn họ biểu hiện, cùng lúc trước lần thứ nhất biết những chuyện này lúc Gia Cát Lượng lại là bực nào giống nhau. Lúc ấy, Nam Cương đại địa cường thịnh nhất nhân tộc quốc gia tên là Đại Lương. Đs, thình lình khen thưởng lóe ta thắt lưng, vạn phần cảm tạ các huynh đệ khen thưởng, nhìn thấy các huynh đệ phát biểu, nói thật ta nội tâm cũng rất dày vò, làm sao là thật có ý giết trộm, không thể cứu vãn. Ta nhất định tận lực cho cái hoàn mỹ kết quả. Cuốn sách này cũng không phải là điểm cuối cùng, chỉ là vừa mới bắt đầu, cùng quyển sách này cùng loại náo động, kỳ thật ta đã có manh mối. Mặt khác, lại báo cáo một chút sách mới tiến trình, mở đầu đã viết hai chương nhiều, còn tại tiếp tục mài giũa bên trong. Náo động linh dị văn, không có đạo sĩ, hòa thượng loại hình, bên trong chỉ có quỷ quái đản. Thả một cái hiện nay giới thiệu văn tắt, giới thiệu văn tắt cũng còn đang rèn luyện bên trong ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Không tin. Chúc mừng ngươi, làm ngươi nhìn thấy câu nói này thời điểm, ngươi đã chết chương 532. Chuyển kỳ trận sư chương 532, chuyển kỳ trận sư. Trở về trên đường, Gia Cát Lượng đem những gì mình biết tất cả toàn bộ đều nói cho hai người bọn họ. Thứ Nam Cương đại địa chư quốc săn sát, nhân tộc biến thành huyết thực. Lại đến Tống đế xuất quân khởi nghĩa, giết xuyên trục xuất Nam An, thành lập Đại Tống Vương Triều. Đại Tống nói xong, Gia Cát Lượng lại ngắn gọn nói một cái liên quan tới Bách Huyền giáo sự tình, cùng với sư phụ của mình Vương Bách Huyền. Tại Gia Cát Lượng giải thích bên dưới, vì bọn họ hai hiện ra một bức ầm ầm sóng dậy bức tranh, từ một cái vương triều thành lập lại đến hưng thịnh. Từ Nam Man huyết thực từng bước trưởng thành là Nam Cương đại địa chủ nhân. Một đám cùng chung chí hướng đám người, bọn họ vì nhân tộc tương lai phân chiến không chỉ, vì nhân tộc sinh tồn, ném đầu vẩy nhiệt huyết. Tại Gia Cát Lượng giải thích bên dưới, Doanh Chính cảm động thân thụ, nội tâm hiện ra vô hạn kích tình cùng phong khoáng. Hắn xin thể, nhất định muốn nhất thống lục quốc, thành lập một cái khổng lồ, hùng tráng, vô địch vương triều, vì thiên hạ ba tính thành lập một mảnh ăn cư lạc nghiệp tịnh thổ, để chỗ có dị tộc thần phục, vì giảm xuống đại tần dưới chân. Gia Cát huynh, nghe ngươi ý tứ, ngươi còn có không ít sư huynh đệ, nếu không đều để đến tần quốc đến, ta nhất định thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Doanh Chính vừa cười vừa nói. Gia Cát Lượng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt buồn cười. Doanh Chính đây là Tư Mã Chiêu Chí Tâm, người qua đường đều biết ta công tử, phát sáng các sư minh đều đi ra du lịch, đến vu sư đệ bọn họ đều còn tuổi nhỏ, sợ rằng không thích hợp đi xa. Gia Cát Lượng nói. Nghe vậy, Doanh Chính cũng không có cưỡng cầu. Về sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển. Gia Cát huynh, chiếu ngươi lời nói, nơi đây khoảng cách Đại Tống không biết có mấy vạn vạn lý, ngươi là làm sao tới được nơi này? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Kỳ thật Doanh Chính trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Gia Cát Lượng trầm ngâm, là gia sư bố trí truyền tống trận, đem ta truyền đưa tới. Quả nhiên, Doanh Chính hai mắt sáng lên. Bên cạnh Khương Thừa Phong cũng là ánh mắt sáng lên, sư đệ sư phụ lại lợi hại như thế. Trận sư mạnh này, sớm Chu Triều còn tại lúc liền đã thất truyền, cách nay ước chừng đã có gần ngàn năm. Sư đệ sư phụ thế mà còn là một vị trận pháp người thừa kế. Xem như Tác Hạ Học Cung học sinh, tại Tác Hạ Học Cung học tập mấy trăm năm lâu, Khương Thừa Phong kiến thức vượt xa người khác, cho dù là Doanh Chính cũng vô pháp so sánh với hắn. Hắn đương nhiên biết rõ trận sư hàm kim lượng. Doanh Châu Tiên Sơn hộ sơn đại trận chính là hậu thánh một vị trận sư bạn tốt bố trí. Nếu không, Doanh Châu Tiên Sơn cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi lại trống rông xuất hiện. Tất cả những thứ này đều là quy công cho trận pháp. Lại nhìn Doanh Chính, nhìn trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ, hiển nhiên là biết trận sư mạch này. Hắn cũng không nghĩ tới, Gia Cát Lượng sư phụ lại là thất truyền từ lâu trận sư mạch này, còn có thể bố trí trong truyền thuyết truyền thống trận. Chu Triều còn vẫn tại thời điểm, trận sư liền đã thất truyền, một chút trên mặt nổi giả danh lừa bịp trận sư nhiều nhất bố trí một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu trận pháp, như truyền thống trận dạng này lại trận, sớm đã không người có thể bố trí đi ra. Doanh Chính trong tưởng tượng, Gia Cát Lượng sư phụ nhất định là một vị trải qua mấy ngàn năm tuế nguyện tận thế cao nhân. Cái này nhất định là một tôn so với Chu Triều còn cổ lão tồn tại. Gia Cát huynh, Doanh Chính đưa tay hành lễ, biểu lộ trịnh trọng. Có thể là chính dẫn tiến một cái lệnh sư, chính vô cùng cảm kích. Xin nhờ. Doanh Chính đặc biệt trịnh trọng biểu lộ, trong lúc nhất thời làm cho Gia Cát Lượng ngược lại là có chút chân tay luôn cuống. Công tử, không cần như vậy. Gia Cát Lượng liền vội vươn tay đi đỡ hắn. Doanh Chính hai mắt chờ mong mà nhìn xem Gia Cát Lượng. Ai, công tử, không phải Phát Sáng không muốn giúp người, mà là Phát Sáng hiện tại cũng bất lực a. Gia Cát Lượng nói. Phát Sáng lúc này cách đại tống không biết mấy bạn bản lý, không có truyền tống trận, lại không cách nào liên hệ đến sư phụ, Phát Sáng này làm sao dẫn tiến a? Nghe vậy, Doanh Chính cũng phát hiện vấn đề này, vừa rồi một kích động liền không nghĩ nhiều như thế. Hiện tại nghe Gia Cát Lượng tiểu nói này, thật đúng là như vậy. Doanh Chính tăng háng một cái, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, khu khụ, Gia Cát huynh, là chính mạng muội, thứ lỗi thứ lỗi. Không sao, công tử lời nói Phát Sáng đã ghi ở trong lòng, nếu như có cơ hội, Phát Sáng định là công tử dẫn tiến. Gia Cát Lượng nói. Như vậy chính liền trước đa tạ Gia Cát huynh. Doanh Chính nói cảm ơn. Doanh Chính tựa hồ nghĩ qua hóa giải một chút vừa rồi xấu hổ bầu không khí, quay người rời đi, ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút, khi nào có thể cập bờ. Chờ Doanh Chính đi rồi, Khương Thừa Phong xông tới. Tiểu sư đệ, ta làm sao từ trước đến nay không có đã nghe ngươi nói những này, sư phụ ngươi thế mà lại còn bố trí truyền tống trận. Khương Thừa Phong có chút khiếp sợ. Ngươi cũng không có hỏi ta a, sư minh. Gia Cát Lượng nhún nhún vai. Khương Thừa Phong cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào, ngược lại còn nói, tiểu sư đệ, đến lúc đó ngươi cũng giúp ta dẫn tiến một cái thôi, ta cũng muốn chiêm ngưỡng một cái sư phụ ngươi anh tư. Gia Cát Lượng thoáng kinh ngạc. Sư minh, nếu như lão sư biết, có thể hay không đánh ngươi? Khương Thừa Phong cười hắc hắc, tuyệt đối sẽ không. Sư đệ, ngươi giấu thật là đủ sâu, đây chính là thất truyền từ lâu truyền tống trận a. Khương Thừa Phong cảm thán, có thể bố trí truyền tống trận trận sư tại Chu Triều còn tại lúc liền đã thất truyền, ta tại tuổi nhỏ lúc từng gặp một vị trận sư hắn là tuân sư bạn tốt, nếu như ta nhớ kỹ không sai, hắn khả năng là duy nhất sẽ còn bố đại trận trận sư. Nhưng từ hắn là Doanh Châu Tiên Sơn bày ra hộ sơn đại trận phía sau, liền rời đi, ai cũng không biết đi nơi nào. Về sau tuân sư rời đi phía sau, liền không còn có hắn tin tức. Mấy trăm năm đi qua, ta vốn cho rằng trận sư mạch này sớm đã thất truyền, xem ra ta vẫn là hết ngồi đáy giếng. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy trận sư nhất mạch, lại thế nào cô đơn cũng không có khả năng bị đứt đoạn truyền thừa, ta là thật không nghĩ tới, tiểu sư đệ sư phụ của ngươi lại là một vị có thể bố trí truyền tống trận truyền kỳ trận sư. Khương Thừa Phong nhìn xem Gia Cát Lượng, thần sắc đều là cảm khái cùng kích động. Lần này đến phiên Gia Cát Lượng khiếp sợ. Trên thực tế, hắn đối với trận sư đồng thời không hiểu rõ, đối sư phụ có thể bố trí truyền tống trận loại này có thể vượt qua ngàn vạn lý trận pháp, hắn chỉ cảm thấy sư phụ lợi hại. Nhưng bây giờ nghe sư minh cùng công tử tiểu nói này, hắn nhạy cảm ý thức được sư phụ không vẹn vẹn chỉ là lợi hại chuyện như thế. Có thể bố trí truyền tống trận trận sư giống như có lẽ đã thất truyền hơn ngàn năm, mà còn trận sư truyền thừa vô cùng có khả năng đã đoạn tuyệt. Càng nghĩ, Gia Cát Lượng càng kinh ngạc, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Trong lòng hắn, sư phụ vốn là siêu cấp lợi hại đại lão. Sư phụ nho nhỏ lộ một tay, liền sinh hoạt tại không biết vạn vạn lý bên ngoài bắc vực đều cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí, liền Tác Hạ Học Cung, Âm Dương gia người khai sáng cao độ đều chấn kinh đến không biết làm sao. Vậy làm sao có thể không cho Gia Cát Lượng tự hào, yêu ngạo? Đây chính là sư phụ của mình. Nếu như sư phụ đi tới Bắc Vực, nhất định là làm cho cả Bắc Vực đều khiếp sợ nam nhân. Ngoài ý muốn biết được Gia Cát Lượng sư phụ lại là thất truyền trận sư nhất mạch, vẫn là có thể bố trí truyền tống trận truyền kỳ trận sư, Doanh Chính bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể trợ giúp Gia Cát Lượng trở về hoặc là liên hệ đến sư phụ của hắn. Đây chính là truyền kỳ trận sư, không chừng sống mấy ngàn năm đỉnh cao nhất đại lão. Như nếu có được đến bậc này nhân vật trợ giúp, hắn Doanh Chính nhất thống lục quốc tiến độ, tuyệt đối sẽ đại đại tăng nhanh. Chương 533 Tề Quốc Hưng Suy. Chương 533, Tề Quốc Hưng Suy. Khởi bẩm công tử, chúng ta sắp tại Tề Quốc cảnh nội lang gia cập bờ. Cung tới bẩm báo. Doanh Chính đứng dậy duỗi lưng một cái, mau chóng cập bờ. Chỉ. Cung bay người rời đi. Cuối cùng muốn lên lục địa, ở trên biển có thể sóc chết ta rồi. Khương Thừa Phong phàn nàn nói. Gia Cát Lượng đứng trên bong thuyền phóng tầm mắt tới, đã có thể thấy được lục địa cái bóng. Tính toán đi tới Bắc Vực nhiều như vậy thời gian, cuối cùng muốn tiếp xúc Bắc Vực thất quốc. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lượng nội tâm hào tình và trượng. Lang gia bên cảng, các nhìn xem đến gần thuyền, nhộn nhịp tò mò nghị luận ầm ĩ như vậy hùng vi thuyền có thể rất ít gặp a. Khẳng định là vương gia. Tại các nghị luận bên trong, thuyền cập bờ. Một đội trên người mặc hắc y liề thị vệ, cấp tốc xuống thuyền, đem thuyền cố định. Sau đó, các đã nhìn thấy ba đạo tuổi trẻ thân ảnh trước sau đi xuống thuyền. Mau nhìn, đây là vương gia dòng dõi sao? Xem bọn hắn mặc quần áo, khẳng định là tốt nhất gấm tứ xuyên làm. Có phải là vương gia dòng dõi ta không biết, nhưng khẳng định là đại nhân vật, không phải chúng ta chọc nổi. Các nhìn xem bên này, khe khẽ bàn luận nhộn nhịp. Trên cung phía trước, nhỏ giọng nói, công tử, có hay không đuổi bọn hắn? Doanh Chính trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, đều là bản xứ ngư dân, vì sao xua đuổi? Trêu chọc đến ngươi. Thuộc hạ không dám. Cung đội vàng sợ hãi ô quyền. Đi an bài xe ngựa. Doanh Chính xua tay đuổi hắn. Chỉ. Gia Cát Minh, Thừa Phong Minh, chờ cung đi an bài tốt xe ngựa, chúng ta liền về Tân Quốc. Doanh Chính nói. Vừa vặn Phát Sáng là lần đầu tiên đổ bộ, công tử có thể cùng Phát Sáng cùng nhau đi nhìn xem. Gia Cát Lượng nói. Cố mong muốn không dám mời thay. Doanh Chính cười nói. Mắt thấy những thị vệ kia đều muốn đuổi theo, Doanh Chính khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu bọn họ liền lưu ở nơi đây. Cầm đầu mấy cái thị vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên, công tử, thuộc hạ các ngươi liền đừng đi theo, có Gia Cát Minh cùng Thừa Phong Minh tại, chẳng lẽ ta còn sẽ xảy ra chuyện không được? Doanh Chính nói. Yên tâm, có Phát Sáng tại, tất nhiên sẽ bảo vệ công tử chu toàn. Gia Cát Lượng đối thị vệ nói. Thị vệ ôm quyền cảm kích nói, làm phiền tiên sinh. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười. Đi thôi. Doanh Chính nói. Doanh Chính một nhóm ba người, tại đông đảo ngư dân cùng với thị vệ đưa mắt nhìn bên dưới, hướng về Lang Gia đi đến. Lang Gia là Tề quốc duyên hải trọng thành một trong, là thiên nhiên ưu tú bến cảng. Đi trên đường, Doanh Chính là Gia Cát Lượng giảng giải Tề quốc sự tình. Gia Cát Minh, ngươi có biết Tắc Hạ học cung đã từng tại Tề quốc, chính là năm đó Tề Hoàn Công sáng tạo. Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, hắn còn thật không biết. Doanh Chính khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đã từng Tề quốc là một cái 10 phần cường thịnh quốc gia, Tề Uy Vương biến pháp cường binh, làm cho Tề quốc lực lượng quân sự cường thịnh, đồng thời mà lại lúc trước kế thánh tôn Tấn cũng vì Tề quốc hiệu lực. Tề Uy Vương phân công Châu Kỵ phổ biến pháp, chỉnh đốn lại trị, trên quân sự trọng dụng kế thánh tôn Tấn, tại Quế Lăng chi chiến, Mã Lăng chi chiến bên trong đánh bại Ngụy quốc, kết thúc lúc ấy Ngụy quốc bá chủ địa vị. Từ đó về sau, Tề quốc liền trở thành bá chủ quốc gia. Tề Uy Vương phát triển mạnh Tắc Hạ học cung, quảng nạp thiên hạ học giả, lúc trước cá thánh mạnh tử mặc cho Tắc Hạ học cung tế tiểu. Nghe đến đó, Thương Thừa Phong có chút trầm mặc. Hắn nghe lão sư nói qua, chỉ bất quá lúc ấy hắn còn chưa sinh ra. Hắn là tại hậu thánh tuân tử mặc cho tế tiểu thời điểm, mới tiến vào Tắc Hạ học cung. À, đúng, Tề Uy Vương ngươi có lẽ không biết là người nào, hắn là Tề Hoàn Công trưởng tử, kế thừa Tề Hoàn Công Tề quốc quân vương vị trí. Hắn ngược lại là một người hùng tài đại lượng. Doanh Chính nói xong, hơi xúc động. Tề Uy Vương phía sau là Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương cũng là một vị hùng tài đại lược hạng người a, thừa dịp lúc ấy Yên quốc nội loạn, xuất binh chinh phạt, thậm chí một lần chiếm lĩnh Yên quốc đô thành, nếu như không phải Yên quốc phản kháng kịch liệt, sợ rằng hiện tại sớm đã không có Yên quốc. Về sau, Tề Tuyên Vương lại kết hợp Hàn, Ngụy hai quốc tiến đánh ta Tần quốc, ngăn chặn ta Tần quốc phát triển. Tề Tuyên Vương phía sau là Tề Mẫn Vương, hắn kết hợp Hàn, Ngụy công sở, tạm thời cùng ta Tần quốc làm dịu quan hệ, kết thành liên minh. Không thể không nói, thượng tiên là chiếu cố Tề quốc, từ Tề Hoàn Công phía sau, mấy mặc cho quân vương đều là hùng tài đại lược hạng người, làm sao Tề Mẫn Vương không biết thu liễm, không chút kiêng kỵ mở rộng, mỗi năm chinh chiến bên dưới, đưa tới mặt khác vài quốc gia kiêng kỵ. Nghe nói lúc ấy kế thánh tôn Tấn khuyên bảo Tề Mẫn Vương thu lại mở rộng bước chân, cùng dân nghỉ ngơi, làm sao Tề Mẫn Vương không nghe, về sau kế thánh tôn Tấn rời đi Tề quốc, đến mức đi nơi nào, không người biết được. Mà Tề Mẫn Vương không kiêng nể gì cả cũng đưa tới Hoa Thủy. Tần, Tiến, Hàn, Triệu, Ngụy Ngũ liên minh quốc tế quân, tại nhạc nghị dưới sự xuất lĩnh phạt đủ. Liên phá Tề quốc hơn 70 thành, thậm chí liền Tề Mẫn Vương đều không thể trốn qua sát kiếp, giết đến Tề quốc lúc ấy chỉ còn lại 2 thành, kém một chút liền bị diệt quốc. Cũng chính là về sau Điền Đan lấy Hoàng Lưu trận đại phá Yến quân, mới từng bước thu phục mất đất, khôi phục Tề quốc, bất quá từ đó về sau Tề quốc quốc lực giảm đi, hiện nay Tề quốc cùng ta Tần quốc giao hảo. Doanh Chính đơn giản giải thích một cái Tề quốc từ hưng thịnh lại đến suy yếu. Vô cùng đơn giản mấy câu, liền khái quát một quốc gia mấy trăm năm qua hưng suy, mà ở trong đó, lại là bao nhiêu con người khi còn sống. Bùi bằng lịch sử rơi vào bá tính trên thân, chính là một tòa nặng nề đại sơn, vô số người xuất sinh nhập tử, thậm chí liền tại trên sử sách rơi xuống một cái tên đều làm không được. Tan bia nằm chỗ cỏ ngấn sâu, bá nghiệp hưng vong mấy đổi bụi. Trăm vạn hùng binh theo nước trôi, 3000 khách qua đường hóa khinh vân. Ngày rời đấu chuyển không phải sức người, chiều lạc tinh nặng há đế ân. Độc đấu thương khói trống không thẫn thở, một năm cắt vàng che đậy cả khôn. Nói xong Tề quốc hưng suy sử, Doanh Chính cảm khái, những cái kia quý tộc vì chính mình tư dụng, mà không chút kiêng kỵ mở ra chiến sự, khổ cuối cùng vẫn là thiên hạ bá tính. Ta Doanh Chính nhất định muốn thay đổi loại này kết quả. Gia Cát Minh, Thừa Phong Minh lại cùng chính đồng hành, vì thiên hạ bá tính sáng tạo một mảnh an cư lạc nghiệp tịnh thổ. Doanh Chính trịnh trọng nhìn xem Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong. Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong lúc này đưa tay, trịnh trọng hành lễ, cố mong muốn không dám mời thay. Thấy thế, Doanh Chính sang sảng cười to, đội vàng nâng lên Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong, có Gia Cát Minh cùng Thừa Phong Minh tương trợ, chính tất nhiên sẽ thực hiện trong lòng lý tưởng. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng hào khí ngất trời. Đừng nhìn Khương Thừa Phong đã có mấy trăm tuổi, nhưng bởi vì một mực tại Tắc Hạ học cung nguyên nhân, tính cách cùng thiếu niên không khác. Mấy người vừa đi vừa nói, tại duyên hải tòa này tiểu trấn dạo qua một vòng phía sau, mới đường cũ trở về. Cung đã từ lâu chuẩn bị tốt xe ngựa, có thể được Doanh Chính mang theo bên người, tuyệt sẽ không là hạ người vô năng. Xe ngựa rất rộng rãi, Doanh Chính ba người giống như trên một chiếc xe ngựa. Phụ trách ngựa kéo xe cũng không phải phàm ngựa, mà là yêu thú hôn chủng chiến mã, bốn chân mọc đầy lân phiến, nhìn qua cao lớn uy vũ. Cung phụ trách lái xe, hắn lôi kéo dây cương, quát lớn một tiếng, điều khiển ngựa hướng về Tần Quốc phương hướng mà đi. Nơi đây khoảng cách Tần Quốc đường xá xa xôi, ngựa không ngừng vó lời nói, đại khái cũng phải một tháng có dư mới có thể đến. Trên xe ngựa, ba người đồng hành đều là học thức bên bắt người, lẫn nhau trò chuyện thiên nam địa bắc, trở về trên đường cũng là không lộ vẻ buồn chán. Ngày mai 12 điểm, chính thức thông báo sách mới. Các huynh đệ đến lúc đó đến nâng cái nhân chẳng a. Đến lúc đó trực tiếp điểm mở ta trang chủ, có lẽ liền có thể nhìn thấy. Chương 534, Hàn Phi sư đệ chương 534, Hàn Phi sư đệ. Công tử, công tử. Một gian thư phòng, một cái cẩm tú hoa phục thanh niên ngay tại nghiêm túc nhìn xem sách. Nghe đến ngoài phòng kêu gạo, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cửa gian phòng vừa lúc bị đẩy ra, một người nam tử bước nhanh xuống tới. Chuyện gì như vậy vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thanh niên thấy được người đến, quát lớn. Nam tử đầy mặt sốt ruột, cũng không để ý công tử quát lớn, vội vàng nói, công tử, không tốt. Tần Quốc công tử chính lúc này ngay tại ta Tề Quốc cảnh nội, sắp đi qua đô thành. Thanh niên hơi nhíu mày, đi qua chỉ đi ngang qua, hốt hoảng như vậy làm gì? Nam tử hít sâu một hơi, trì hoãn một chút phía sau mới lên tiếng, công tử, thuộc hạ ngoài ý muốn nghe được có người muốn đối công tử chính bất lợi. Cái gì? Thanh niên bỗng nhiên đứng lên, ngươi lời nói là thật? Từ đâu tới thông tin? Công tử, thuộc hạ cũng là một lần tình cờ biết được, muốn đối công tử chính động thủ là ai, ngươi ngược lại là nói a? Thanh niên cả giận nói, là đại vương đệ đệ, Thu Bình Quân. Nam tử cắn răng nói, hồ đồ. Thúc phụ sao như vậy hồ đồ? Thanh niên có chút tức hồn hện. Ta Tể Quốc mới từ trong chiến loạn thoát thân, lập tức nên lấy phát triển làm chủ. Ta Tể Quốc trước mắt quốc sách chính là Thân Tần, cùng Tần Quốc chính là Minh Hữu, như là công tử chính chết tại ta thúc phụ trong tay, chết tại Tể Quốc cảnh nội, ta Tể Quốc nhất định bị Tần Quốc thiết kỵ thảo phạt. Thanh niên rất là gấp gáp, cũng không trách hắn vội vã như thế, hắn chính là đương kim Tể Quốc quân vương, Tể Vương Kiến trưởng tử, công tử cùng. Trên sử sách không có ghi chép Tể Vương Kiến dòng dõi, Điền Hòa cùng với Thu Bình Quân đều là hư cấu nhân vật, thúc phụ đã phái người đi. Công tử cùng liền vội vàng hỏi, bẩm báo công tử, thuộc hạ cũng không biết, có thể đã phái người đi. Nam tử xấu hổ nói, công tử chính lúc này tới chỗ nào? Công tử cùng liền vội hỏi, bẩm báo công tử, nên tại đến đô thành trên đường. Hắn vội vàng trả lời, nhanh, chuẩn bị ngựa, kêu lên một đội thị vệ cùng ta cùng một chỗ. Công tử cùng vội vàng nói, chỉ. Nam tử bước nhanh rời đi làm chuẩn bị. Công tử cùng tại nguyên chỗ do dự một chút, nghĩ đến chuyện này có nên hay không nói cho phụ vương. Ai? Hy vọng thúc phụ còn không có đủ thành đại họa. Công tử cùng thở dài khí dậm chân, bước nhanh chạy ra thư phòng. Hắn nhất định phải ngăn lại thúc phụ, không những không thể để công tử chính thụ thương, còn không thể để công tử chính biết là hắn thúc phụ an bài người. Nếu không, hắn sợ công tử chính về Tần Quốc phía sau bên trên nói, đưa tới Tần Quốc thiết kỵ. Nghe nói Tần Chiêu Tương Vương đã đem công tử chính phụ thân dị nhân lập thành thái tử. Nhi tử mình tại Tề Quốc nhận đến ước hiếp, ngươi nói làm phụ thân có thể hay không cho chính mình ra mặt? Huống chi, dị nhân đã là thái tử, tương lai Tần Quốc quân vương. Không quản là làm cha, vẫn là vì Tần Quốc uy nghiêm, chỉ muốn công tử chính mở miệng, Tần Quốc thiết kỵ nhất định ngựa đạp Tề Quốc. Tề Quốc sớm đã không còn đã từng huy hoàng, chịu không được lại lần nữa rơi vào chiến loạn. Tại công tử cùng bên này gấp gáp bận rộn sợ dẫn đội ra khỏi thành lúc. Bên kia, Doanh Chính bọn họ chính thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cung, đến chỗ nào? Doanh Chính hỏi. Về công tử, lại có nửa ngày lộ trình liền đến Tề Quốc đô thành. Cung cưỡi ngựa xe, cũng không quay đầu lại nói. Đến lúc đó vào thành, chính khách mang ra các huynh cùng thừa phong huynh bọn họ thật tốt thể nghiệm một cái Tề Quốc phong thổ. Doanh Chính nói. Chỉ. Cung kính đáp. Công tử có lòng. Gia Cát Lượng cười nói, ai, hai vị có thể là chính phụ tá đắc lực, tự nhiên có phúc cùng hưởng. Doanh Chính cười nói, Khương Thừa Phong đưa tay hành lễ. Nói xong, Doanh Chính đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, hỏi, Thừa Phong huynh, không biết ngươi có thể nhận biết Hàn Phi? Hàn Phi. Khương Thừa Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên này tốt quen hay. Gia Cát Lượng yên lặng nghe lấy, không có xen vào. Hàn Quốc tôn thất, sư tổng hậu thánh tuân tử. Nghe đến Doanh Chính tiểu nói này, Khương Thừa Phong lập tức nghĩ tới, a, nguyên lai ngươi nói là Hàn sư đệ a. Khương Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Phi là Thừa Phong huynh sư đệ. Doanh Chính ánh mắt sáng lên, trong lòng nổi lên một vẻ chờ mong. Khương Thừa Phong cười nói, đúng à, Hàn sư đệ là tuân sư đắc ý nhất tiểu đệ tử, lão sư ta cùng tuân sư quan hệ rất tốt, ta thường xuyên cùng Hàn sư đệ luận đạo. Nói xong, Khương Thừa Phong trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khâm phục, Hàn sư đệ thiên tư thật rất cao, rõ ràng tuân sư là tu nho, Hàn sư đệ nhưng cố đem nho ra dung nhập vào pháp gia, cứ thế mà từ nho tu chuyển thành pháp tu. Khương Thừa Phong ngữ khí cảm khái, tuân sư từng nói Hàn sư đệ nếu là tu nho lời nói, tương lai thành tựu nhất định không giới hắn. Làm sao Hàn sư đệ nhất định muốn tu pháp ra? Lại về sau, Hàn sư đệ liền rời đi Tắc Hạ học cùng, hiện tại đột nhiên nghe công tử ngươi nhắc lên, ta cùng Hàn sư đệ đều thật lâu chưa từng thấy qua. Thưa Phong huynh, chính có một điều thỉnh cầu, mời ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Doanh Chính đưa tay hành lễ. Công tử ngươi không ngại nói thẳng, nếu là ta có thể làm được, tận lực làm được. Thương Thừa Phong nói, ta tin tưởng Thừa Phong huynh nhất định có thể làm được. Doanh Chính hai mắt lóe ánh sáng, nói xong lời nói xoay chuyển, đối đãi chúng ta về Tần Quốc phía sau, phiền phức Thừa Phong huynh đi một chuyến Hàn Quốc, khuyên bảo Hàn Phi vào Tần Quốc. Chính cùng Hàn Phi đã gặp mặt, có thể hắn từ đầu đến cuối đối Hàn Quốc còn ôm lấy một tia hy vọng, chính cũng không nói khoác lác, bằng vào bây giờ Hàn Quốc chỉ là tại trong khe hẹp sinh tồn, Hàn Quốc bị diệt thời gian sẽ không quá xa, đến lúc đó chính sợ Hàn Phi nghĩ quẩn, cũng sợ Hàn Phi loại này đại tài chết tại trong chiến loạn. Nghe xong Doanh Chính lời nói, Khương Thừa Phong thần sắc cũng nghiêm túc lên. Tại Tác Hạ học cung thời điểm, hắn cùng Hàn Phi quan hệ rất tốt. Trơ mắt nhìn xem Hàn sư đệ mất mạng, hắn khẳng định làm không được công tử yên tâm, Thừa Phong đến lúc đó tự mình đi khuyên bảo Hàn sư đệ, nhất định đem Hàn sư đệ mang về Tân Quốc. Khương Thừa Phong nói. Như vậy vậy làm phiền Thừa Phong huynh. Doanh Chính ngẩng đầu lên nói cảm ơn. Công tử khách khí. Khương Thừa Phong đưa tay đáp lễ. Âu ngoài xe ngựa, cùng A ngừng xe ngựa. Chuyện gì xảy ra? Doanh Chính hỏi. Về công tử, có người tới, xem ra mục tiêu là chúng ta. Cung Ngưng Thần nhíu mày, lòng cảnh giác lập tức kéo căng. A. Doanh Chính nghi hoặc. Vén lên xe ngựa, nhìn đi ra. Phía trước là không là công tử chính đội xe. Công tử cùng nhìn thấy phía trước đội xe, lập tức lại hỉ. Xem ra, thúc phụ người còn không có hạ thủ. Công tử cùng dẫn người ra roi thúc ngựa chạy tới đội xe trước mặt, thấy được một đội thị vệ trận địa sẵn sàng, hắn vội vàng nói, chư vị hiểu lầm, ta là Tề Vương Kiến trưởng tử, Điền Hòa, nghe văn công tử chính đi qua đô thành, đặc biệt phía trước tới đón tiếp. Công tử cùng tung người xuống ngựa. Cung thoáng kinh ngạc, trong xe ngựa Doanh Chính đi ra. Gia Cát Lượng cùng Khương Thừa Phong cũng cùng đi ra. Thấy được ngựa xe xuống ba người, công tử cùng rất nhanh liền khóa chặt Doanh Chính thân phận. Hắn bước nhanh về phía trước, công tử chính, ta là Điền Hòa, biết được thông tin đặc biệt phía trước tới đón tiếp. Doanh Chính giật mình, mặt ngoài rất bình tĩnh, lộ ra nụ cười đưa tay hành lễ, nguyên lai là công tử cùng, chính hữu lễ. Công tử chính khách khí. Công tử cùng biểu hiện rất khiêm tốn. Cũng đã chuẩn bị rượu thật ngon rượu ngon, công tử chính có thể nể mặt. Công tử cùng mỉm cười nói, đem tư thái của mình thả rất thấp. Doanh Chính mỉm cười, cố mong muốn không dám mời thay, cái kia vậy làm phiền công tử cùng. Mời tới bên này. Công tử cùng làm ra dấu tay xin mời, trong lòng nhưng là thở dài một hơi. May mắn đuổi kịp, nếu không liền đủ thành đại họa. Sách mới nao động huyền nghi, tên sách, trên người ta có 99 cái quỷ, phiền phức các minh đệ đều nâng cái nhân chẳng, không quản có nhìn hay không, trước cho cái năm sao khen ngợi, ha ha ha, xin nhờ xin nhờ, chương 535, ám sát chương 535, ám sát. Tang quân, làm sao bây giờ? Công tử sắp đem người mang đi. Một đội đeo đao thích khách gần nấp tại chỗ tối, nhìn xem công tử cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời không có chủ ý dẫn đầu tang quân cao mày, tập sát công tử chính là Thu Bình quân tình cầu. Bọn họ xem như Thu Bình quân muốn khách, ăn uống chơi tất cả đều là Thu Bình quân chỗ cung cấp, ngày bình thường Thu Bình quân đối đoàn người cũng rất là khách khí, nếu là liền như thế một cái đơn giản nhiệm vụ đều không hoàn thành, bọn họ cũng không có mặt lại tiếp tục ở tại Thu Bình quân dưới trướng. Chớ làm tổn thương đến công tử, mục tiêu công tử chính, nhất kích tất sát rút lui lui. Tang quân cắn răng nói, xem như muốn khách, bọn họ đồng thời không nghe lời tại Tề quốc vương thất, chỉ nghe lệnh của Thu Bình quân. Tất nhiên Thu Bình quân nghĩ công tử chính chết, bọn họ liều mạng cũng sẽ đem công tử chính thủ cấp chém xuống. Đây chính là muốn khách. Động thủ. Theo Tang quân quát khẽ một tiếng, ẩn nấp trong bóng tối thích khách toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Có thích khách, bảo vệ công tử. Cung hét lớn. Hắn sớm đã phát giác có cái gì không đúng, một mực cảnh giác bốn phía động tĩnh. Tại Tang quân bọn họ động thủ nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại công tử chính phía trước, đem hắn bảo vệ tại sau lưng. Doanh Chính thị vệ chức nghiệp tố dưỡng rất cao, tại cung mở miệng nháy mắt, liền tạo thành một vòng đây, đem Doanh Chính ba người đều bảo hộ tại chính giữa. Đồng thời, công tử cùng kinh hãi, vội vàng để cho thủ hạ thị vệ bảo vệ công tử chính. Bảo vệ công tử chính. Hắn là thật không nghĩ tới, thúc phụ thủ hạ môn khách, thấy được chính mình đến thế mà còn dám động thủ. Thật vô pháp vô thiên. Kẻ xâm lấn giết chết bất luận tội. Công tử cùng ngoan lệ mở miệng, để chính mình mang tới thị vệ đem thích khách toàn bộ giết chết. Tất nhiên bọn họ đã động thủ, hiện tại duy nhất phá cục phương thức chính là đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Đến cái không có chứng cứ. Tuyệt đối không thể để công tử chính biết, những này thích khách là thúc phụ phái tới ám sát hắn. Tang quân chờ tốc độ của con người rất nhanh, một cái chớp mắt liền đã cùng công tử chính hòa công tử cùng thị vệ đánh đấu. Doanh Chính đứng tại bảo vệ trong vòng ở giữa, lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Hắn liếc mắt công tử cùng, khóe miệng hơi bệnh. Tại sắp đến Tề quốc đô thành nửa đường, vẫn là tại trên quan đạo, thế mà có thể bị gặp thích khách, còn thật thú vị. Người nào muốn chính mình mệnh? Lại thêm công tử cùng đột nhiên đến, Doanh Chính trong lòng đã sáng tỏ. Sự tình không khó đoán, đơn giản chính là Tề quốc một số quý tộc căm hận Tần quốc, biết được Doanh Chính đi qua thông tin, nghĩ muốn giết hắn cho hả giận. Đến mức vì sao căm hận, đừng quên năm nước phạt đủ, Tần quốc cũng là một cái trong số đó. Giết đến Tề quốc kém chút bị diệt, những cái kia Tề quốc quý tộc làm sao có thể không hận? Phổ thiên phía dưới, rộn rộn ràng ràng đều là sắp đến. Các quý tộc ngày tốt lành, bởi vì năm nước phạt đủ mà tan bỡ. Bọn họ không dám cử binh trả thù, cái kia ám sát một cái Tần quốc tôn thất, tiết cho hạ giận cũng không phải không thể. Thu Bình quân lần này là hạ ngon tâm, phái ra 10 cái môn khách, cảnh giới thấp nhất đệ tứ cảnh, kẻ cao nhất đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Trong đó, đệ ngũ cảnh người chừng 6 vị. Doanh Chính thị vệ bên trong, chỉ có cung là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, còn lại đều là 3, 4 cảnh. Lại trái lại công tử cùng mang tới thị vệ, cũng chỉ có một vị đệ ngũ cảnh. Mặc dù song phe nhân mã cộng lại so thích khách nhiều, nhưng nhân số tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, căn bản là vô dụng. Tang quân bị cung cuốn lấy, công tử cùng đệ ngũ cảnh thị vệ cũng cuốn lấy một cái đệ ngũ cảnh thích khách, mấy cái khác thích khách thì là đại sát tứ phương. Bọn họ hạ thủ hung ác, xuất thủ chính là muốn mạng. Cho dù là công tử cùng thị vệ, bọn họ cũng đối xử như nhau. Mắt thấy từng cái thị vệ tại thích khách trong tay na xuống, Tang quân đại hỉ, đối với mấy cái thích khách giống to, nhanh lên giết hắn. Doanh Chính mặt không đổi sắc. Lúc này, Gia Cát Lượng vốn chuẩn bị động thủ, bả vai bị Khương Thừa Phong vỗ nhẹ nhẹ bên dưới. Hắn động tác dừng lại, quay đầu nhìn. Khương Thừa Phong hỏi, công tử, có hay không toàn bộ giết? Doanh Chính khẽ gật đầu, làm phiền Thừa Phong huynh. Công tử khách khí. Khương Thừa Phong khẽ mỉm cười, tiến lên một bước. Thoáng chốc, thiên địa vì đó tối sầm lại. Tang Quân chờ thích khách nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau, đang chuẩn bị giết Doanh Chính rút lui lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt hình ảnh biến đổi, ngày vậy mà đen lại. Trước mắt chém giết người biến mất không thấy gì nữa, ngửa mặt lên trời xem xét, ngôi sao đầy trời lập lòe, chói lọi mỹ lệ, tựa như tiến vào mênh mông tinh hải. Tang Quân chờ người thất kinh, có thể đem người kéo vào một không gian khác, người này thực lực tuyệt không phải bọn họ chống lại. Nhanh, hợp lực phá vỡ không gian. Tang Quân không hổ là dẫn đầu, mặc dù chưa hề từng trải qua cảnh tượng như vậy, nhưng vô ý thức làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ nhộn nhịp hợp lực động thủ hướng về một phương hướng công kích. Lúc này, Khương Thừa Phong ra hiện tại bọn hắn phía trước đường phí sức, nói đi, người nào chỉ khiến các ngươi đến ám sát công tử? Khương Thừa Phong lạnh giọng hỏi. A, Tần Quốc chính sách tàn bạo, vô cớ xâm lấn nước khác, lạm sát kẻ vô tội, chúng ta hữu chí chi sĩ tự nhiên chống chọi thần, cần gì sai khiến? Tang Quân quát chói tai, cùng một chỗ động thủ giết hắn, thử giới nhất định phá. Tang Quân ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng thời hướng về Khương Thừa Phong đánh tới. Khương Thừa Phong khẽ lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, chỉ thấy hắn cao giơ tay lên, ngón tay khép lại, ngón trỏ gấp lại tại ngón giữa bên trên, tựa như đánh cờ đồng dạng động tác, nhẹ nhàng rơi xuống. Thoáng chốc, Tang Quân chờ người tinh thần chấn động, một cỗ tử vong nguy hiểm nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao kéo tún chói lọi mỹ lệ bung đôi, đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Thấy thế, bọn họ muốn rách cả mí mắt, bối rối đem hết toàn lực ngăn cản sắp rơi xuống ngôi sao. Ầm ầm, tinh thần truy lạc uy thế, chính là thiên uy, như thế nào phạm nhân có thể địch? Lại nhìn ngoại giới, đột nhiên biến mất thích khách để một đám người không hiểu ra sao. Công tử cùng đội vàng chạy đến Doanh Chính trước mặt, công tử chính, ngươi không sao chứ? Vô sự. Doanh Chính xua tay ra hiệu không có việc gì, trong mắt lại hiện lên một vẻ khiếp sợ. Hắn quay đầu nhìn hướng Gia Cát Lượng. Cùng thích khách cùng nhau biến mất còn có Khương Thừa Phong. Gia Cát Lượng mỉm cười, công tử cứ yên tâm, sư minh bản lĩnh có thể so với phát sáng lợi hại hơn nhiều. Doanh Chính về lấy mỉm cười, hắn ngược lại là suýt nữa quên mất, Khương Thừa Phong có thể là châu diễn đệ tử. Âm Dương gia người khai sáng, đỉnh cao nhất cường giả đệ tử, như thế nào vật trong ao. Công tử cùng ở một bên nghe đến hãi hùng kia bĩa. Vừa rồi thích khách biến mất, lại là công tử chính thuộc hạ cách làm. Hắn không khỏi lo lắng, nếu là bị công tử chính biết là chính mình thúc phụ hạ lệnh, không biết Tề Quốc đem sẽ gặp phải cái gì. Doanh Chính liếc nhìn lo lắng công tử cùng, trong lòng cười khẽ. Công tử cùng, ngươi đang lo lắng cái gì? Nghe đến kêu tên của mình, công tử cùng trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng trả lời, công tử chính, nếu không chúng ta vẫn là trước rời đi nơi đây. Vạn nhất thích khách không có bị giải quyết, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên lai là lo lắng cái này a. Doanh Chính ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Chú ý tới Doanh Chính quăng tới ánh mắt, công tử cùng trong lòng lộn bột một tiếng, chẳng lẽ hắn đều biết rõ? Không nên a. Trong lúc nhất thời, công tử cùng trong lòng thấp thỏm vô cùng, lại sợ bị Doanh Chính nhìn ra cái gì, trên mặt duy trì trấn định. Rất nhanh, Khương Thừa Phong thân ảnh một lần nữa đi ra. Công tử, hành không có nhục sứ mệnh. Khương Thừa Phong đối với Doanh Chính đưa tay thở dài. Vất vả ngươi, Thừa Phong huynh. Doanh Chính cười nói. Vị huynh đài này làm thật lợi hại, thế mà một người liền đem chỗ có thích khách giải quyết, không biết có thể hỏi ra thích khách lai lịch. Công tử cùng tán dương, chuyện nhưng là nhất chuyện. Đồng thời, trong lòng của hắn rung động không thôi. Sức một mình, lại chém giết mấy vị đệ ngũ cảnh. Đây tuyệt đối là đệ lục cảnh cường giả. Khương Thừa Phong liếc nhìn Doanh Chính, đối với công tử cùng đưa tay, mỉm cười nói, thích khách thấy chết không sờn, cái gì đều không muốn nói, Khương Mô đành phải đem bọn họ toàn bộ chém giết. Được đến câu trả lời này, công tử cùng trong lòng thở dài một hơi, ngoài miệng nhưng là hung dữ nói, đáng ghét, cũng dám tại đô thành phụ cận hành thích giết cử chỉ. Công tử chính cứ yên tâm, chờ trở lại đô thành, ta nhất định sẽ phái người tra rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo. Công tử cùng bộ này giải thích rất thỏa đáng. Doanh Chính cũng không trách hắn, mỉm cười đáp lại, như vậy vậy làm phiền công tử cùng. Không có việc gì không có việc gì, có lẽ đây là tại khiêu khích ta Tể Quốc uy nghiêm. Công tử cùng chính nghĩa nghiêm trang. Kinh hại đến công tử chính, là ta chi tội sai, công tử chính mời theo ta đến đô thành, cho ta một cái bồi tội cơ hội. Công tử cùng tư thái thả rất thấp. Doanh Chính xua tay cự tuyệt, mỉm cười nói, không cần, chính gấp gáp về Tần Quốc, lần sau công tử cùng đến Tần Quốc đến, chính nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Tại Doanh Chính ra hiệu bên dưới, thị vệ bắt đầu quét dọn chiến trường. Công tử cùng nghe xong, lập tức cúi lên. Hắn còn muốn nói điều gì, bị Doanh Chính mở miệng ngăn lại. Nếu như công tử cùng thật sự có tâm lời nói, vẫn là thật tốt tra một chút những này thích khách thân phận, dám ở đô thành phụ cận hành thích khách cử chỉ, sợ rằng lai lịch không nhỏ à. Doanh Chính lời nói có chỗ chỉ, cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Công tử cùng toàn thân chấn động, sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Doanh Chính đi xa. Chờ triệt để nhìn không thấy xe ngựa phía sau, hắn mới hoảng hốt hoàn hồn, hắn đều biết rõ. Phiền phức lớn rồi. Chương 536, giang hồ hiểm ác. Chương 536, giang hồ hiểm ác. Tại Gia Cát Lượng bên này đi theo Doanh Chính đuổi về Tần Quốc trên đường. Xa tại Đại Minh Chu Du đang tiến hành tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo nhiệm vụ. Thế nhưng, tại tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo phía trước, Chu Du bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khổng Thánh lao nhân ra ông ta nói, mười thế mối thủ càng có thể báo cũng. Chu Du không thờ phụng cái này, hắn từ trước đến nay là có thủ tại chỗ báo. Quân tử, báo thủ chưa từng cách đêm. Mặc dù Kinh Lãng môn trung Kinh Vân cùng Chu Du cũng không có thâm cửu đại hận gì, nhưng còn có một câu nói thì nói như vậy, quân tử không đứng ở nguy trên đường. Có ý tứ gì đâu? Chính là nói quân tử không thể đem chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, biết rõ bị người nhớ thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm, còn thờ ơ, loại này hành động là ngu xuẩn. Cùng hắn chờ lấy người khác tới tìm phiền toái, Hạ Âm nhận, không bằng chủ động tới cửa, trước thời hạn đem nguy hiểm bóp chết tại trong chiếc nôi. Chu Du không dám nói chính mình là quân tử, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Lại thêm Cảnh Hướng Thiên đề nghị, bọn họ lúc này ăn nhịp với nhau. Tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo phía trước, trước tiên đem đã biết nguy hiểm bóp chết tại trên nôi, để tránh đến lúc đó hai mặt thù địch bị ám chiêu an toán. Cảnh Hướng Thiên xem như hành đao môn tông chủ, tại Vân Nam bố chính sứ ti cái này một khối, vẫn là có mấy phần nhân mạch. Rất nhanh liền tìm được Trung Kinh Vân bọn họ hành tung. Lúc đầu tính toán là lặng lẽ đi theo, trong bóng tối tìm cơ hội, nhìn nên như thế nào giết chết Trung Kinh Vân sau đó giá họa cho Bạch Liên giáo. Ai ngờ nửa đường ra chút đường rẽ, dẫn đến song phe nhân mã va chạm, phát sinh xung đột. Bạch Trước Vân đã sớm không quen nhìn Trung Kinh Vân, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán, mới vừa gặp mặt không đợi đối phương nói chuyện, liền trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, giết đi lên. Cùng Trung Kinh Vân đi theo mấy người nam tử, thì là bị Chu Du, Cảnh Hướng Thiên bọn họ cuốn lên. "Chư vị, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, chớ có sai lầm." Nghe vậy, cùng Trung Kinh Vân tổ đội mấy người nam tử mặt lộ vẻ do dự. Nhìn hôm nay địa bộ này, Cảnh Hướng Thiên là ăn chắc Trung Kinh Vân a. "Chư vị, chớ có nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Ta Trung Kinh Vân cùng chư vị giao thật nhiều năm, hôm nay có khó trả nhìn tương trợ. Ta Trung Kinh Vân ổn thỏa khắc trong tâm khảm, Kinh Lãng môn cũng nhất định ghi lại phần ân tình này, ngày sau nhất định có chỗ báo." Trung Kinh Vân luống cuống, vội vàng lớn tiếng hứa xuống hứa hẹn cầu cứu. Hắn bị Bạch Trước Vân đè lên đánh, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Hắn rất rõ ràng, chính mình không phải Bạch Trước Vân đối thủ, hôm nay nếu là không có người giúp mình lời nói, sợ rằng thật thai kiếp khó thoát. Hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì một trận, nếu là một lúc sau, hơi có nhu trí, tất nhiên sẽ bị Bạch Trước Vân bắt đến cơ hội. Còn có thể nói chuyện, xem ra tiểu gia cho ngươi bên trên cường độ còn chưa đủ cao a. Bạch Trước Vân nói, thế công càng hung hiểm hơn, mau lẹ. Trung Kinh Vân trong lúc nhất thời khổ không thể tả. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, Cảnh Hướng Thiên tại sao biết loại này quái vật? Nghe đến Trung Kinh Vân cầu cứu, mấy nam nhân nhìn nhau, mắt lộ ra do dự. Trong đó một nam tử nói, Cảnh tông chủ, ngươi cần phải biết, nếu là hôm nay Trung Kinh Vân thật gãy tại chỗ này, ngươi hành đao môn nhưng là cùng Kinh Lãng môn không chết không thôi. Còn có, tất cả mọi người là Triệu Vương gia triệu tập mà đến, là tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo còn không có tiêu diệt toàn bộ, ngươi lại dẫn đầu động thủ trước giết Trung Kinh Vân, nếu là Vương gia biết việc này, sợ rằng đến lúc đó ngươi Cảnh Hướng Thiên không dễ chịu à, nói không chừng ngươi hành đao môn cũng sẽ nhận liên lụy. Nghe nói như thế phía sau, Cảnh Hướng Thiên sầm mặt lại. Lời này ngược lại là thật. Nếu như Vương gia biết, sợ rằng thật đúng là không cách nào ứng phó. Vừa bắt đầu muốn giá họa cho Bạch Liên giáo kế hoạch tan nữa. Đột nhiên xung đột bộc phát, nhưng muốn nói Cảnh Hướng Thiên không nghĩ tới cái này góc dạng, lại làm sao có thể chứ? Đã nhưng đã triệt để bạch mặt, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Trung Kinh Vân, tốt xấu cũng phải cho hắn một bài học, hung hăng chèn ép hắn dáng vẻ bệ bệ. Giết, hắn khẳng định là sẽ không giết, thế nhưng để hắn thụ thương ngược lại là có thể. Nếu như tại sau này tiêu diệt toàn bộ Bạch Liên giáo quá trình bên trong, hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như không liên quan hắn Cảnh Hướng Thiên cùng hành đao môn sự tình. Chu Du liếc mắt Cảnh Hướng Thiên, nhìn thấy hắn trầm mặc dáng dấp, trong lòng lập tức minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Hướng Thiên có lẽ liền căn vốn không có giết chết Trung Kinh Vân tính toán, mà hắn vừa bắt đầu lại không nói rõ, Chu Du có loại bị làm vũ khí sử dụng cảm giác, cái này loại cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Tiên hạ thủ vi cường, có thể là hắn Cảnh Hướng Thiên nói ra. Trước mắt đến, ngược lại là hắn Chu Du cùng Bạch Trước Vân hai người nổi. Chú ý tới Chu Du ánh mắt, Cảnh Hướng Thiên chỗ nào còn không biết ý nghĩ của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Hắn cũng không biểu lộ ra ấy nấy, cũng không có giải thích quá nhiều, ngược lại là đem chính mình từ trong rũ sạch. Chu Minh, việc này không bằng như vậy coi như thôi. Để Bạch Minh thu tay lại à, vạn nhất để Vương gia biết, chỉ sợ ngươi hai người không tránh khỏi dừng lại trách phạt. Bên cạnh Trình Khải nhưng là trừng mắt, hắn có chút không dám tin tưởng sư phụ nói. Hắn đang muốn mở miệng, bị Đàm Thư Hiền một trường theo trên bờ bay. Hắn quay đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đàm Thư Hiền khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Sợ rằng, từ vừa mới bắt đầu tông chủ biết được hai người này phía sau, liền đã tại kế hoạch. Dù sao, hắn đường đường hành đao môn tông chủ, sao có thể cùng hai người thiếu niên xưng huynh gọi đệ. Cảnh Hướng Thiên có thể là một cái rất kiêu ngạo người. Trình Khải bọn họ những bọn tiểu bối này hoàn toàn nhìn không hiểu, tại Đàm Thư Hiền ánh mắt sắc bén bên dưới, lại không một người dám mở miệng. Đến ở bên cạnh Lạc Hoa Cốc Dương Ngạn, giống một người không có chuyện gì đồng dạng, mặt không đổi sắc, đương nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Chu Du chỗ nào còn không rõ ràng lắm, từ đầu đến cuối đây đều là một cái bẫy. Hoặc là nói, Cảnh Hướng Thiên tại nhìn thấy hai người thời điểm liền đã tại bố cục. Hắn rất rõ ràng người tuổi trẻ tính tình, đặc biệt là loại này sơ suất giang hồ người trẻ tuổi, cố ý giao hảo về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hướng dẫn bọn họ cùng Trung Kinh Vân phát sinh xung đột. Cũng không phải là cái gì thăng chức như kế, hoàn toàn cũng là bởi vì Chu Du hai người sơ suất giang hồ, chưa bao giờ gặp loại này sự tình. Cũng trách Chu Du không có mọc thêm cái tâm nhãn, bởi vì có trong thôn kinh lịch tại phía trước, cũng không đem nhân tâm nghĩ đến như thế phức tạp. Nghe lời này, Chu Du nhịn không được cười. Hắn đưa tay ôm quyền, Cảnh tông chủ, hôm nay Chu mộ xem như là kiến thức cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, chuyện hôm nay, Chu mộ tất nhiên khắc trong tâm khảm. Nói xong, Chu Du quay đầu hướng Bạch Trước Vân kêu lên. Bạch Trước Vân, đừng đánh nữa, đi. Bạch Trước Vân chính đệ lên Trung Kinh Vân đánh, đột nhiên nghe đến Chu Du kêu gào, cứ việc hắn không hiểu phát sinh cái gì, nhưng vẫn là thu tay lại. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau gặp được tiểu gia nhất thật điệu thấp một điểm. Bạch Trước Vân để lại một câu nói, lách mình trở lại Chu Du bên cạnh. Đi. Chu Du xoay người rời đi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn một chút Cảnh Hướng Thiên bọn họ, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. "Trọng Chi huynh." Một người nam tử lên tiếng. Trọng Chi huynh khẽ lắc đầu, nhìn xem Chu Du hai người rời đi bóng lưng, lại trong bóng tối liếc mắt Cảnh Hướng Thiên. Sợ rằng lần này Cảnh Hướng Thiên bản tính đánh nhầm. Hiển nhiên, hắn cũng là hiểu rõ Cảnh Hướng Thiên là người. Vừa rồi phát sinh một màn hắn toàn bộ đều thấy rõ, chỗ nào còn không biết, Chu Du hai người là bị Cảnh Hướng Thiên lợi dụng, sử dụng như thương a sự tình có một kết thúc, Cảnh Hướng Thiên cũng dẫn người rời đi. Đàm Thư Hiền theo ở phía sau, nhiều lần đều muốn nói lại thôi, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Tiêu Ngạo tông chủ làm sao có thể nghe lọt chính mình lời nói a, hắn có loại linh cảm không lành, tông chủ lần này sợ rằng thật tính toán nhầm người. Quyển sách này kết thúc phía sau, có chút nghị song khai, người nào tới quên quên ta, chương 537, tuổi trẻ sinh mệnh không nên bị cầm tù, chương 537, tuổi trẻ sinh mệnh không nên bị cầm tù. Gió nhẹ khô khô, ánh mặt trời vừa vặn. Đồng ruộng ở giữa dã hoa đua nở, đủ mọi màu sắc. Vàng, trắng, đỏ. Tranh nhau nở rộ. Bờ ruộng bên trên, một người mặc áo vải, biên một cái bím tóc xoắn tuổi trẻ thiếu nữ tới lui hai chân, cầm trong tay của nàng một đóa mới vừa lấy xuống đóa hoa vàng. Nàng sững sờ nhìn xem đóa hoa vàng, hai cái đùi tại trong gió nhẹ trước sau đong đưa. Ngồi mệt mỏi, nàng liền ngửa ra sau nằm trên đồng cỏ, khép mắt nhìn qua xanh thẳng ngày, nhìn xem các loại hình dạng mây trắng ở trên trời tung bay. Thường thường lúc này, trong đầu của nàng đều sẽ hiện lên từng màn đã từng hình ảnh. Mới gặp lúc, ta gọi Hoàng Huệ Huệ, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Chu Du. Chu Du, tốt tên dễ nghe. Chu Du, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 10 năm. 10 năm nha. Chu Du. Ân. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn nha. Về sau, Chu Du ca ca. Làm sao vậy? Đường 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 đường. Đưa cho ngươi, Chu Du ca ca. Cảm ơn ngươi, Huệ Huệ. Mặt trời lặn tà dương bên dưới, đóa hoa vàng phảng phất bị dắt lên một tầng vàng rực. Hoàng Trấn Nguyên đứng tại cách đó không xa, nhìn qua bờ ruộng bên trên lộ ra cô đơn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, trong lòng rất khó chịu. Từ khi Châu Tiểu Tử rời đi phía sau, hắn cũng rất ít từ nha đầu trên mặt lại nhìn thấy nụ cười. Chính nàng thường xuyên một người chạy đến cái này đồng ruộng ở giữa, cái gì cũng không làm, liền ngơ ngác ngồi hóng gió, nhìn trời xanh mây trắng. Nữ nhi biến hóa hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, vì thế hắn ở trong lòng đem Chu Du không biết mắng bao nhiêu lần. Hắn thật hối hận lúc trước mềm lòng, đem Chu Du cứu trở về. Nữ nhi của mình giống như hắn đầu độc đồng dạng, thật là trà không nhớ cơm không nghĩ. Nhìn đến hắn cái này lão phụ thân trong lòng đau a. Lúc này, Kiên Quốc Đinh lão đầu đi qua, thấy được đứng tại chỗ Hoàng Trấn Uyên, lại theo hắn ánh mắt nhìn thấy đồng ruộng ở giữa Hoàng Huệ Huệ. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. Hoàng Huệ Huệ trạng thái, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Ai, lão Hoàng a, ta nhìn a, lúc trước liền không nên để Châu tiểu tử rời đi. Hoàng Trấn Uyên vốn là bởi vì nữ nhi sự tình rất khó chịu, đối Chu Du ý kiến rất lớn, nghe xong Đinh lão đầu nhắc lên cái tên này, hắn bạo tính tình một cái liền bạo. Mau mau cút. Đinh lão đầu, đừng mẹ hắn không có việc gì gây chuyện a. Gặp Hoàng Trấn Uyên trợn mắt nhìn, Đinh lão đầu nhún nhún vai, lão Hoàng, Huệ nha đầu cũng coi là ta bộ xương già này nhìn xem lớn lên, đại gia hỏa đều là cô gia quả nhân, ngươi không giống. Đinh lão đầu vẫn đục ánh mắt nhìn hắn, Huệ nha đầu còn trẻ, ngươi thật nhẫn tâm để nàng cả một đời ở chỗ này, bồi tiếp chúng ta những này gần đất xa trời lao gia hỏa. Nói xong, Đinh lão đầu ngữ khí thay đổi đến nghiêm nghị lại, đại gia tập hợp tại chỗ này, xưa nay sẽ không đi qua hỏi hắn người sự tình, lao già ta không biết ngươi đến cùng kinh lịch thứ gì, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi làm là phụ thân, không thể như thế ích kỷ. Ngươi là tại tức đoạt Huệ nha đầu nhân sinh. Lan, đừng ép ta động thủ. Hoàng Trấn Nguyên nổi giận. Đinh lão đầu vẫn đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng tại hắn căm tức nhìn bên dưới, quay người rời đi. Hoàng Trấn Nguyên cắn răng, quay đầu nhìn hướng đồng ruộng ở giữa nữ nhi. Trong ánh mắt phẫn nộ dần dần biến mất, cuối cùng chuyển thành đau lòng. Trạng vào tối, trong tiểu viện, cha con hai người ngồi tại bàn nhỏ phía trước ăn cơm. Hoàng Huệ Huệ tùy tiện ăn vài miếng phía sau, đem bát đũa để xuống, làm bộ liền muốn đứng dậy rời đi. Nha đầu, không ăn. Ăn no, cha. Hoàng Huệ Huệ trở về câu. Nhìn thấy nữ nhi muốn đi, Hoàng Trấn Nguyên vội vàng gọi lại nàng, "Nha đầu, chờ một chút, cha có kiện sự tình cùng ngươi nói." Hoàng Huệ Huệ quay đầu, không hiểu nhìn hướng phụ thân. Bất quá vẫn là một lần nữa ngồi trở về, "Chuyện gì a?" "Cha." Ba ngày Đinh lão đầu nói cái kia lời nói phía sau, một mực tại Hoàng Trấn Nguyên trong đầu xoay quanh. Hắn suy tư thật lâu, cũng muốn rất nhiều. Lúc trước, hắn sở dĩ mang theo tuổi còn nhỏ nữ nhi chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm đến ẩn cư, toàn bộ là vì trước khi Lâm Trung thê tử cầu khẩn. Hoàng Trấn Nguyên vĩnh viễn không cách nào quên đêm đó. Thê tử khóc lôi kéo chính mình tay, để chính mình mang theo nữ nhi rời xa giang hồ thị phi, để nữ nhi bình an lớn lên. Hoàng Trấn Nguyên phía sau làm đến, nhưng là bây giờ nữ nhi trạng thái, để hắn rất đau lòng. Đinh lão đầu nói đúng, mình không thể tước đoạt nha đầu nhân sinh, nha đầu còn nhỏ, nàng cả một đời còn rất dài, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này. Coi như mình là vì tốt cho nàng, thế nhưng quả thật đem nha đầu cầm tù tại mảnh này tiểu sân thôn. Hắn nghĩ thông suốt, không tại chấp nhất tại quá khứ. Nha đầu, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Hoàng Trấn Nguyên âm thanh có chút khàn khàn. Hoàng Huệ Huệ nguyên bản mặt ủ mày chau thần sắc, một nghe được câu này, lập tức tinh thần, nháy mắt to nhìn xem phụ thân. Cha, ta nghĩ, nhìn xem nữ nhi đã lâu như vậy, lần thứ nhất lộ ra loại này biểu lộ, Hoàng Trấn Nguyên đau lòng không thôi, hắn biết, sợ rằng lần này là thật muốn rời đi. Tất nhiên ngươi nghĩ, cái kia cha liền dẫn ngươi đi ra. Quá tốt rồi. Hoàng Huệ Huệ cười đến rất vui vẻ, một cái chạy đến giả cha phía sau nằm sấp, song tay ôm lấy lao cha cái cổ. Cha, ngươi quá tốt rồi. cuối cùng có thể đi ra. Gặp nữ nhi vui vẻ như vậy, Hoàng Trấn Nguyên cũng lộ ra nụ cười. Có thể lời kế tiếp lại làm cho nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, ta muốn đi tìm Chu Du ca ca. Cha, người dẫn ta đi tìm Chu Du ca ca có tốt hay không? Hoàng Huệ Huệ đem đầu tìm được phía trước, nháy sáng lấp lánh mắt to, một mặt chờ mong, mong đợi nhìn xem phụ thân. Lại là tiểu tử này. Chu Du tiểu tử này thật sự là chó chết ta. Hoàng Trấn Nguyên trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra một cái nụ cười, tốt, cha dẫn ngươi đi tìm. A, quá tốt rồi. Cha, ngươi thật sự là quá tốt rồi. Hoàng Huệ Huệ cười đến rất vui vẻ, một đoạn như vậy thời gian đến mù mịt quét qua mà chỉ toàn. Hoàng Trấn Nguyên gạt ra nụ cười cười theo, nội tâm lại đang gầm thét, nghiệp chướng a. Ngày thứ hai, Hoàng Trấn Nguyên muốn mang Hoàng Huệ Huệ rời đi thông tin truyền khắp thôn. Tất cả mọi người đến đưa tiễn. Hoàng Huệ Huệ vui vẻ cho mỗi người chào hỏi, đầy mặt sán lạn nụ cười. Đại gia hỏa đều cười đáp lại, đối Hoàng Trấn Nguyên quyết định bày tỏ hỗ trợ. Hoàng Huệ Huệ niên kỷ còn nhỏ, tương lai đường còn rất dài, không giống bọn họ những này gần đất xa trời lao gia hỏa. Đem một cái tuổi trẻ sinh mệnh vĩnh viễn vây ở chỗ này, thực tế quá tàn nhẫn. Đại gia hỏa mỉm cười đưa mắt nhìn Hoàng Trấn Nguyên phụ tử rời đi, tựa như lúc trước đưa Chu Du rời đi đồng dạng, mãi cho đến nhìn không thấy hai người bọn họ bóng lưng. Đinh lão đầu vẫn đục ánh mắt lập loè hai lần, khiến quốc quay người rời đi, lao già ta à, là thật lao lạc. Đại Lâm Thúc nhìn xem rời đi thôn đầu này con đường duy nhất, hắn ánh mắt rất phức tạp, im lặng không lên tiếng quay người rời đi. Hoàng Trấn Nguyên hai cha con rời đi, cùng Chu Du khác biệt. Chu Du vốn cũng không phải là thôn người, mà Hoàng Trấn Nguyên cha con là chỉ vừa đến thôn phía sau, lại rời đi. Đi tới cái thôn này người, cái nào lại không có chuyện xưa của mình đâu. Hiện tại, Hoàng Trấn Nguyên vì nữ nhi rời đi. Bọn họ đâu? Cứ như vậy kéo dài hơi tàn, chậm rãi già chết ở chỗ này sao? Đại gia hỏa đều không nói, riêng phần mình trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cũng không có người biết được. Bình thường đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là, đã từng huy hoàng qua, quay đầu lại lại muốn không có tiếng tăm gì chết già ở một chỗ, không người mà biết. Đây đối với đã từng huy hoàng qua người mà nói, có thể hay không tiếp thu. Chương 538, Chiến thần, Lã Bố. Chương 538, Chiến thần, Lã Bố. Nam Man muốn lên phía Bắc. Khi tin tức kia truyền đến Cung Châu lúc, Dương Diên Thuận lúc này liền triệu tập đại quân tiến về Xuyên Bảo Trấn. Sau đó, một trăm người, rất ở giữa chiến tranh bởi vậy mở rộng. Lần này Nam Man là Hạ Ngoan Tâm, cử binh 30 vạn, phái ra 15 vị man vương, một vị man hoàng dẫn đội. Trung trung điệp điệp Nam Man đại quân, uy thế dọa người. Dương Diên Thuận còn vẫn tại Cung Châu thời điểm liền biết được lần này Nam Man đại quân điều động, sợ rằng không đơn giản, trừ đóng giữ nhà đội ngũ, hắn đem có thể mang toàn bộ đều mang ra ngoài, chừng 15 vạn đại quân. Hắn muốn làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng không ngờ Nam Man lần này động tĩnh ở to lớn như thế. Nhìn cái này tư thế là thế tất yếu lên phía Bắc, giết vào đại tống cảnh nội a. Từ lần trước hồi kinh một chuyến, nhìn thấy mâu thân phía sau, hắn trở về liền càng thêm khắc khổ tu hành, cuối cùng cũng là bước vào võ đạo đệ ngũ cảnh, khai dương cảnh. Nhưng mà, hắn một cái đệ ngũ cảnh đối mặt man tử hơn 10 vị man vương, hiển nhiên chỉ là không có nổi chút tác dụng nào. May mắn, Vương Bách Huyền tại. Nam Man đại quân còn chưa tới Xuyên Bảo Trấn lúc, Vương Bách Huyền liền đã trước thời hạn phát giác được. Hắn trước đây thật lâu liền trước thời hạn tại đạo quan bố trí trận pháp, phát giác được Nam Man trùng trùng điệp điệp đại quân phía sau, hắn đem đạo quan phong sơn, sau đó mang theo các đồ đệ chạy tới Xuyên Bảo Trấn. Bởi vì Dương Diên Thuận là trước thời hạn biết được thông tin, vẫn còn so sánh Nam Man đại quân nâng một ngày trước chạy tới Xuyên Bảo Trấn. Vừa tới Xuyên Bảo Trấn, hắn liền nhanh chóng bố trí canh phòng, còn mang đến châu mục ấn. Xuyên Bảo Trấn là trọng trấn, phát ra lực lượng mặc dù không bằng một châu sự hùng hậu, nhưng cũng là một bút không nhỏ trợ lực. Có châu mục in tại, có thể toàn lực điều động Xuyên Bảo Trấn phát ra lực lượng, chí ít có thể bảo vệ tường thành tại Man Vương trước mặt không đến mức 2-3 lần liền đánh nát. Phát ra lực lượng chính là một cái đại nhất thống vương triều căn cơ. Làm Nam Man đại quân binh lâm dưới thành thời điểm, một tràng thật lớn chiến tranh mở rộng. Nam Man hung hãn không sợ chết công thành, nhân tộc các chiến sĩ thì là không sợ sinh tử thủ thành. Làm Man Vương xuất hiện thời điểm, Dương Diên Thuận quả quyết xuất kích. Nhưng mà, làm vị thứ 2 Man Vương xuất hiện thời điểm, Dương Diên Thuận một tá hai rơi vào hiểm cảnh. Làm vị thứ 3 Man Vương xuất hiện thời điểm, nếu là không người giúp Dương Diên Thuận lời nói, hắn chắc chắn máu vẩy chiến trường. Nhưng mà, một đạo còn như thiên thần hạ phàm thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, giúp Dương Diên Thuận thoát ly nguy hiểm. Man tử nhận lấy cái chết. Sao dám phạm ta đại tống? Một cây phương thiên hỏa kích thiêu đốt đỏ sẫm diễm hỏa, tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng một vị Man Vương. Không sai, Lã Bố từ vạn Man Sơn chạy về. Coi hắn từ a đột cửa ra vào bên trong biết được có Man tử đại quân lên phía Bắc thời điểm, hắn liền nhanh chóng hướng trở về, gắng sức đuổi theo, tại nhất trong lúc nguy cấp chạy tới, không những cứu Dương Diên Thuận, còn đem một vị Man Vương tại chỗ chém giết. Nếu như không phải tôn kia Man Hoàng xuất thủ nhanh chóng lời nói, sợ rằng còn sẽ có mấy cái Man Vương chết tại Lã Bố thủ hạ. A đột vốn định điều động toàn bộ lạc cũng lên phía Bắc, hắn đáp ứng qua Lã Bố sự tình chưa từng có quên, nhưng bị Lã Bố ngăn lại. Lần này Man tử đại quân quá nhiều, A đột thật vất vả mới xây dựng lại bộ lạc, Lã Bố hiển nhiên sẽ không để hắn hành động theo cảm tính mà tại cái này để hổ thị bộ lạc hướng đi diệt tộc. Cuối cùng, A đột không lay chuyển được Lã Bố, chỉ có thể coi như thôi. Hắn cùng cấp Lý Nghĩ đến giúp đỡ, cũng bị Lã Bố ngăn lại. Lã Bố đến, để các chiến sĩ sĩ khí tăng gọn. Lúc này Lã Bố không còn là đã từng cái kia khuôn mặt non nớt, bi bô gào thét quách già sư Minh Trương giác sư Minh Tiểu Hải, mà là một tôn chân chính võ đạo đệ lục cảnh, ngọc hành cảnh cường giả. Tại Vạn Man Sơn lịch luyện thời gian, chết tại trong tay hắn man tử vô số kể. Hắn tựa như vui chơi giống như ngựa hoàng, tại Vạn Man Sơn không kiêng nể gì cả. Vì thế, hắn chọc giận thập tam bộ lạc bên trong hai cái bộ lạc. Đây chính là hàng thật giá thật nắm giữ đệ lục cảnh man hoàng bộ lạc, là bố bị hai cái bộ lạc truy sát. Hắn mấy lần nguy hiểm bên trong chạy trốn, phản sát năm vị man vương. Đương nhiên, cái này cũng triệt để chọc giận bộ lạc hoàng giả. Một tôn man hoàng đích thân xuất thủ, thế tất yếu đem dám ở vạn man sơn không chút kiêng kỵ nhân tộc chém giết. Lúc ấy, lã bố cảnh giới ở vào khai dương cảnh đỉnh phong, đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh ở giữa là một đạo khoảng cách, cái kia đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa chính là một đạo lệch trời. Lã bố có thể tại đệ tứ cảnh đỉnh phong lúc chém giết man vương, không đại biểu hắn có thể tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong chém giết man hoàng. Man vương cùng man hoàng căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Biết được có man hoàng truy sát chính mình, lã bố cũng tới hào hứng, chiến ý tăng vọt. Hắn từ bỏ tiếp tục chạy trốn, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Làm xong vương vừa mới tiếp xúc lúc, lã bố liền minh bạch vì sao đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh ở giữa sẽ được xưng là lệch trời. Hắn không phải là đối thủ, nếu như không trốn, tuyệt đối sẽ chết tại man hoàng thủ hạ. Nhưng mà hắn cũng không chạy trốn, ngược lại chiến ý càng thêm sục sôi. Hắn sớm đã nằm ở đệ ngũ cảnh đỉnh phong, hắn mò tới đệ lục cảnh cánh cửa, nhưng thủy chung cảm giác cuối cùng có một tầng màng mỏng tại cản trở chính mình. Hắn muốn dùng loại này sinh tử chấn ép, tìm thời cơ đột phá. Lã bố bị ép đè lên đánh, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi, sinh tử trong mắt hắn giống như cũng không trọng yếu. Hắn tinh thần chiến đấu cao, để tôn này man tộc hoàng giả cũng không khỏi cảm khái, trong lòng nổi lên một tia kính ý nam man nhất tộc, từ trước đến nay tôn sùng cường giả, cho dù là nhân tộc. Hắn kính nể lã bố tinh thần chiến đấu, cho nên hắn chuẩn bị cho lã bố lưu một bộ toàn thời, đến lúc đó hậu thắng hắn. Có thể càng đánh, man hoàng trong lòng càng khiếp sợ hơn, lã bố tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, không quản chịu thương nặng cỡ nào, cuối cùng đều sẽ đứng lên, mà còn thế công càng lăng lệ, chiến ý cũng càng dọa người. Mãi đến hắn phát hiện, cái này nhân tộc vậy mà đem chính mình trở thành đột phá đá mài đao, hắn triệt để nổi giận. Đồng thời trong lòng cũng nhiều một vẻ kinh hãi. Tuyệt đối không thể để cái này nhân tộc đột phá. Đệ ngũ cảnh còn như vậy khó giết, một khi đột phá tới đệ lục cảnh sợ rằng công thủ dịch hình a. Nhưng mà, lã bố ương ngạnh cùng chiến ý, để hắn tại bên bờ sinh tử cuối cùng tìm đến thời cơ đột phá. Hắn thế mà trong chiến đấu đột phá. Man hoàng sợ ngây người. Nhất làm hắn khiếp sợ là, lã bố đột phá cần có năng lượng thật lớn, thế mà dựa vào là man tộc đồ đằng thủy tinh. Một cái nhân tộc vậy mà có thể hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng. Nhưng mà, nhất làm hắn hoảng sợ còn ở phía sau, hắn vậy mà thấy được nhân tộc phía sau xuất hiện độc thuộc về nam man nhất tộc đồ đằng thú. Đó là một đầu hình thể khổng lồ, cái trán dài con mắt thứ ba sặc sỡ mãnh hổ. Man hoàng triệt để mắt trợn tròn, triệt để sợ ngây người. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có phải là đang nằm mơ. Cái này hắn A Mâu vẫn là nhân tộc sao? Thế mà có thể khống chế độc thuộc về nam man nhất tộc lực lượng. Từ xưa đến nay, trong chiến đấu đột phá, lã bố không phải người thứ nhất. Tại giữa sinh tử tìm kiếm đột phá, cũng không phải người thứ nhất. Dám ở vượt biên chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá, vẫn là tại đệ ngũ cảnh đối mặt đệ lục cảnh dưới tình huống, cũng không phải người thứ nhất. Thế nhưng, lấy nhân tộc thân phận, có khả năng hấp thu nam man lực lượng, đồng thời lợi dụng đồ đằng thủy tinh lực lượng đột phá, còn ngưng tụ ra đồ đằng thú. Lã bố tuyệt đối là từ xưa đến nay người thứ nhất. Chính là lã bố phần này sinh tử coi nhẹ, không sợ hãi. Hắn đột phá. Man hoàng thấy tình thế không ổn, trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, muốn nhất kích tất sát, ngăn cản lã bố đột phá. Làm sao? Tất cả đã chậm. Coi hắn nhìn thấy lã bố không có ngay lập tức sử dụng ra sát chiêu chém giết hắn thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Lã bố thuận lợi đột phá, đỏ sầm diễm hỏa phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, mà lã bố trần trụi trên thân sinh trưởng một đầu tam nhãn sắc sỡ mãnh hổ hình xăm, tại phía sau hắn hình thể khổng lồ tam nhãn mãnh hổ hư ảnh ngưng thực. Tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, từ trong biển lửa đi ra, giống như từ địa ngục minh hỏa bên trong bỏ ra tới chiến thần. Đệ lục cảnh ở giữa chiến đấu, thanh thế minh ngông, thiên địa cũng theo đó biến sắc. Cuối cùng, xung quanh hơn 10 dặm bị đánh thành phế tích, mà tôn kia man hoàng lấy đoạn một tay, thân thể bị trọng thương thoát đi. Mà lã bố thì là rơi vào sắp chết. Dứt khoát, Vương Bách Huyền sớm đã phát giác được lã bố tại bên bờ sinh tử nhảy nhót, sớm đã ẩn nấp trong bóng tối thời khắc chú ý hắn. Gặp lã bố lại lần nữa rơi vào sắp chết trạng thái, như trước vẫn là vượt biên khiêu chiến, đồng thời tại vượt biên bên trong tìm kiếm đột phá. Vương Bách Huyền rất là bất đắc dĩ. Tại Vương Bách Huyền giúp lã bố chữa thương trên đường, một vị hào hoa phong nhã nhân tộc tìm tới. Chương 539, Tô Thức. Chương 539, Tô Thức. Tại hạ Tô Thức, gặp qua đạo hữu. Hào hoa phong nhã nam nhân đầy người thư quyển khí tức, đưa tay thở dài. Nghe đến tên của hắn, Vương Bách Huyền nhưng là giật mình. Dám hỏi tiên sinh, có thể là làm ra thủy điệu ca đầu vị kia Tô Thức. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Không sai. Tô Thức khẽ mỉm cười. Bần đạo Vương Bách Huyền, gặp qua Thiết Quan Vương. Vương Bách Huyền có nghĩ qua khi nào có thể gặp một lần Tô Thức, không nghĩ tới thế mà lại tại loại này trường hợp hạ tương gặp. Vương đạo hữu không cần phải khách khí. Tô Thức mỉm cười, vị này là ngươi. Vương Bách Huyền liếc nhìn nằm dưới đất lã bố, đáp lại nói, đây là bần đạo đệ tử, lã bố. Nguyên lai là Vương đạo hữu cao đồ. Tô Thức hơi kinh ngạc, quan sát một cái Vương Bách Huyền. Tô Thức là đã sớm biết lã bố, chỉ là không có đích thân gặp qua. Lần này lã bố viên nào quá lớn, dù là một mực gần cư ở đế thành hắn, biết được lã bố bị man hoàng truy sát, cũng là đích thân chạy đến. Chỉ là nhìn hiện nay tình huống này, tựa hồ tới chậm một bước. Hắn nhìn ra được, lã bố vốn là sắp chết trạng thái, nhưng bây giờ thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Vương Bách Huyền có chút hiếu kỳ Tô Thức làm sao sẽ đến. Xem như dị giới khách tới, Vương Bách Huyền đối Tô Thức là có phổ tổ sở tại. Tại Tô Thức mời mọc, Vương Bách Huyền mang theo lã bố cùng theo đi đế thành. Hai người đơn giản trò chuyện một chút, về sau Vương Bách Huyền xin nhờ Tô Thức giúp mình chiếu nhìn một chút lã bố, đừng nói cho chính hắn tới qua sự tình. Tô Thức minh bạch Vương Bách Huyền dụng tâm, gật đầu đáp ứng. Về sau, Vương Bách Huyền liền rời đi đế thành. Lần này có thể cùng Tô Thức ngoại ý muốn gặp nhau, lan lộn cái quen mặt, Vương Bách Huyền vẫn là rất hài lòng. Chỉ là lã bố tiểu tử này a, hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi lần đều lấy liều mạng phương thức đột phá, hoàn toàn chính là không lấy chính mình mệnh coi ra gì. Có lẽ là rõ ràng lã bố tính tình, Vương Bách Huyền cũng không tính toán nói thêm cái gì. Mỗi cái đồ đệ đều có chính mình muốn đi đường, hắn chỉ cần yên lặng ở phía sau nhìn xem, làm bọn họ kiên cố hậu thuẫn là được rồi. Vương Bách Huyền không thể nghi ngờ là một cái hợp cách sư phụ. Hình ảnh quay lại xuyên báo chấn. Lã bố đột nhiên đến, bằng vào ngọc hành cảnh thực lực, cường thế chém giết một vị man vương, dẫn đối phương man hoàng xuất thủ. Chỉ là vừa giao thủ một cái, lã bố liền có thể rõ ràng cảm giác đi ra, tôn này man hoàng rất mạnh. So lã bố tại vạn man sơn gặp phải tôn kia man hoàng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, hắn một tay phương thiên họa kích tại tay, giống như chiến thần hạ phàm, cùng tôn này man hoàng đánh đến lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, man hoàng bất đắc dĩ lui quân, lui đến xuyên bảo trấn 20 dặm có hơn. Lã bố bằng vào sức một mình, cứ thế mà giải xuyên bảo trấn đây. Lã bố, ngươi tiểu tử này hiện tại cũng quá lợi hại a. Lý Duyên cười đập một cái lã bố lồng ngực. Lã bố cười kêu lên, đại nhân. Kêu cái gì đại nhân, ngươi bây giờ nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, gọi ta một tiếng Lý ca. Lý Duyên cười nói, Lý ca. Lã bố nhếch miệng. Sau đó, lã bố nhìn thấy đứng tại cách đó không xa sư phụ. Thấy được sư phụ cái kia nụ cười ôn nhu, thoáng chốc lã bố cái mũi chua chua. Mau đi đi. Lý Duyên nói câu. Lã bố gật đầu, sải bước đi qua. Sư phụ, đi ra thời gian dài như vậy, cao lớn cũng dài tăng lên. Vương Bách Huyền nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không sai, đều so sư phụ cao. Vương Bách Huyền ôn nhu nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lã bố cảm giác cái mũi chua chua, âm thanh đều thay đổi đến có chút nghẹn ngào. Sư phụ, đồ nhi tốt tốt, đều người lớn như thế, sẽ không còn muốn khóc nhẹ à? Vương Bách Huyền ôn nhu cười nói, nhiều như thế chiến sĩ có thể đều nhìn ngươi đây. Lã bố quay đầu quét mắt một cái, nhìn thấy các chiến sĩ toàn bộ đều ánh mắt sùng bái mà nhìn xem chính mình. Nhìn thấy lã bố xem ra, có không ít tuổi trẻ chiến sĩ nét miệng mỉm cười đáp lại. Mỉm cười đáp lại đều là xuyên bảo trấn chiến sĩ, tại xuyên bảo trấn trong quân, lã bố cái tên này sớm đã uy danh hiển hách. Dương Diên Thuận đi tới, cảm thán nói, Huyền đệ, ngươi đổ đệ này không được a. Hắn thưởng thức mà nhìn xem lã bố, trong mắt ngăn không được yêu thích. Lã bố, lần này lão phu thật phải hảo hảo cảm tạ ân cứu mạng của ngươi a. Dương Diên Thuận cảm thán nói. Lã bố bận rộn xua tay, đây chính là cùng chính mình sư phụ một đời tiền bối, Dương tiền bối nói quá lời, trước bất luận ngài cùng sư phụ là bạn tốt, liền xem như phổ thông mắt tính, ta Lữ Phụng tiên thấy, cũng khẳng định xuất thủ cứu giúp. Ha ha ha, tốt. Dương Diên Thuận cười vui cởi mở phong khoáng, còn có, kêu cái gì Dương tiền bối như thế xa lạ, gọi ta Dương thúc liền được. Dương thúc. Lã bố lúc này kêu lên. Tốt tốt tốt, Huyền đệ, ngươi đồ đệ này dạy thật tốt ta. Dương Diên Thuận cảm thán. Tạm được. Vương Bách Huyền ứng tiếng. Chợt hai người liếc nhau, cười lên ha hả. Bên kia, Man Tử trụ sở. Chết tiệt. Chết tiệt nhân tộc từ đâu chạy tới? Thực lực lại không dưới bản hoàng. To lớn trong doanh trướng, Man Hoàng ngồi tại chủ vị, lộ ra rất là phẫn nộ. Mới vừa đánh, phía bên mình liền chết một cái Man Vương. Lần này xuất quân 30 vạn, là kết hợp nhiều cái bộ lạc liên quân, mà hắn làm thông soái, cũng là nhận đến Vô Dinh Thu mời. Đương nhiên, đơn giản mời, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Vô Dinh Thu lấy làm sao đột phá thành đế điều kiện, để hắn đảm nhiệm lần này liên quân thông soái. Chỉ cần hắn thành công lên phía bắc, đánh vào đại tống cảnh nội, chờ hắn trở về, Vô Dinh Thu liền đem làm sao thành đế thông tin nói cho hắn. Tại Man Hoàng đỉnh phong bồi hồi mấy chục năm, hắn làm sao có thể nhịn xuống thành đế dụ hoặc. Lúc này đáp ứng Vô Dinh Thu. Thành đế a. Một khi hắn thành đế, bộ lạc của hắn sẽ thành vạn man sơn duy nhất bá chủ bộ lạc. Vạn man sơn cái kia hai tôn đế vương, một cái ở cư, một cái ở tại chính mình đế thành, đều không có thuộc về bộ lạc của mình. Ngày mai, bản hoàng đích thân xuất đội công kích, toàn quân đều cho bản hoàng áp lên đi. Cái kia nhân tộc giao cho bản hoàng, các ngươi nhiệm vụ chính là đột phá, đem cái này chết tiệt nhân tộc thành trấn cho bản hoàng ép thành phế tích. Tuân mệnh. Phía dưới, một đám man vương cung kính hành lễ. Một đêm ôn chuyện thời gian, lã bố nhìn thấy sư đệ của mình bọn họ, còn có sư phụ mới thu tiểu sư đệ. Trải qua thời gian dài như vậy, Triệu Vân cũng cao lớn lớn lên, một tay long đảm lượng ngân thương làm cho hổ hổ sinh uy, cũng thoát khỏi tiểu sư đệ xưng hảo. Vương Bách Huyền cùng Tô Thức tại đế thành trò chuyện không ít, đối với lần này Nam Man đại quân đột nhiên lên phía bắc xâm lấn cử động, có chút phỏng đoán. Ở trong đó, có đại tống nội bộ cao tầng cái bóng. Liên quan tới đại tống triều đình sự tình, Vương Bách Huyền có thể không quản được như vậy nhiều. Hắn duy nhất có thể quản lý, liên hiệp trợ Dương Diên Thuận chống cự lần này Nam Man lên phía bắc xâm lược. Nhưng, binh lực cách xa to lớn, cao tầng chiến lực cũng cách xa to lớn. Nam Man đại quân 30 vạn, Man Vương nhiều đến hơn 10 vị, mà xuyên bảo trấn bên này, tính toán đâu ra đấy cũng liền 16 vạn binh mã, trừ Dương Diên Thuận chính mình là đệ ngũ cảnh bên ngoài, còn có một vị trong quân thống soái là đệ ngũ cảnh. Lã bố là đệ lục cảnh, mà Vương Bách Huyền tạm thời xem như là đệ lục cảnh a, hắn chưa hề đối ngoại tiết lộ qua thực lực. Dương Diên Thuận tại còn chưa tới xuyên bảo trấn lúc, liền đã hướng Thiên Nam phủ cầu viện. Nhưng cầu viện binh mã tới cần thời gian. Khoảng thời gian này, chỉ có bọn họ liều mạng. Vương Bách Huyền là không đành lòng thấy được Nam Man đồ sát bách tính, dẫn đến sinh linh đồ thán. Cho nên, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đồng thời, hắn một đám đệ tử cũng được an bài bên trên tường thành, để bọn họ đi ra ngoài lịch luyện phía trước thấy chút máu, cũng là lựa chọn tốt. Hôm sau, chiến tranh lại lần nữa đánh vang.